Chương 923, tiếp qua 2 ngày, liền đi quá hoang trường 923, tiếp qua 2 ngày, liền đi quá hoang hồng nhỏ học cùng. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa biến hóa thành tấm kia tiên sinh dạy học khuôn mặt. Lần này bề quan, tiểu tử ngươi tiến hơn một bước đi. Nho Thánh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, giờ phút này Tạ Nguy Lâu trên thân đạo vận nồng đậm, rõ ràng có to lớn đột phá. Đáng tiếc tiểu tử này trên thân không biết có giấu cái gì nghịch thiên chí bảo, ngay cả hắn đều khó mà nhìn thấu đối phương tu vi chân chính. Tạ Nguy Lâu cười nói, vận khí coi như không tệ, may mắn tấn cấp về với bụi đất. Về với bụi đất. Nho Thánh nghe vậy, ánh mắt quái dị không nói ra được. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, ngài cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Ta người cô đơn, tài nguyên đều không có, tu luyện cũng toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, có thể cao bao nhiêu cảnh giới. Nho Thánh bật cười nói, nói lao hủ kém chút tin. Tiểu tử ngươi bối cảnh thần bí, cùng luân hồi giáo đều có quan hệ, ngươi nói mình người cô đơn, ai sẽ tin tưởng a? Không tin cũng được. Tạ Nguy Lâu nhún nhún vai. Hắn lại nói ta có một số việc, 3 ngày sau đó, liền muốn rời đi Đông Hoang thành tiến về Quá Hoang. Nho Thánh đạo, Quá Hoang. Đông Hoang đại thánh mộ vào chỗ tại Hoang vực, Quá Hoang cùng Hoang vực lân cận, ngươi nếu muốn đến đó làm sự tình, ngược lại là không có chỉ Hoang thánh mộ sự tình. Tạ Nguy Lâu cười nói, cho nên ta muốn sớm tìm tiền bối muốn 2 viên thánh mộ lệnh. Nho Thánh hỏi, thế nhưng là cho Lâm gia tiểu nha đầu kia. Lâm Thanh Hoàng tiến vào Đông Hoang thành, hắn đã cảm giác được, đó là cái chân chính tiên tri tiểu nữ, nhất định để vô số nữ tử ảm đạm phai mờ. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Nho Thánh nhẹ nhàng phất tay, 2 viên lệnh bài màu đỏ bay về phía Tạ Nguy Lâu, hắn cười nói, tiểu nha đầu kia cực kỳ không đơn giản, có thể một người độc trưởng 3 tôn cực đạo đế khí, còn có thể vận dụng cực đạo đế uy, vạn cổ duy nhất cái này một người, có chứng đạo chi tư, tiểu tử ngươi nhưng phải nắm lấy cho thật chắc. Đều nói đại đạo chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng, không nên đi đàm luận nhi nữ tư tình. Mà ở trên con đường này, ngươi nếu là ngay cả cái có thể người bảo vệ, ngay cả cái có thể làm bạn người đều không có, khẳng định như vậy sẽ vô cùng cô độc. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, 2 vị này người trẻ tuổi, đều cực kỳ không đơn giản, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bọn hắn nếu là đi cùng một chỗ, đi đến cực xa trên con đường, đến lúc đó tất nhiên sẽ là một đoạn bạn cổ giai thoại. Khu khu. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng một khủng, đem thánh mộ lệnh thu lại. Nho Thánh phất phất tay, nói thôi. Người tuổi trẻ sự tình, người trẻ tuổi giải quyết liền có thể, chúng ta những lao gia hỏa này, không còn sống lâu nữa, hay là đến cân nhắc như thế nào kéo dài thọ nguyên sự tình. Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, liền hướng một tòa lầu các đi đến. Trong lầu các, Tạ đại ca, Tạ Bất Tiện đang tu luyện, nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, hắn ngừng lại. Tạ Nguy Lâu nói không ao ước, ta 3 ngày sau đó, muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện, trong khoảng thời gian này, ngươi liền đi theo Nho Thánh thân bên cạnh tiếp tục tu luyện. Tốt Tạ đại ca. Tạ Bất Tiện nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Nguy Lâu lấy ra một bình đan dược, đưa cho Tạ Bất Tiện nói chờ ngươi trùng kích gông xiềng cảnh thời điểm, có thể ăn vào một viên đan dược. Tạ Bất Tiện đạp vào con đường tu luyện, đã là huyền hoàng cảnh đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, đi theo Nho Thánh tu luyện, vẫn luôn đang áp chế tu vi, đặt nền móng, dưới mắt có đột phá dấu hiệu, xem ra là có thể tiến hơn một bước. Tốt. Tạ Bất Tiện tiếp nhận đan dược, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Giờ phút này nói cái gì tạ ơn, đều là vô dụng, chỉ có không ngừng tu luyện, không cô phụ Tạ đại ca chờ mong, mới là lớn nhất sự tình. Người tiếp tục tu luyện. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền hướng ngoài lầu đi đến. Ngày kế tiếp, trong một tòa tử lâu, Tạ Nguy Lâu đem một viên thánh mộ lệnh cho Lâm Thanh Hoàng, đây là thánh mộ lệnh. Lâm Thanh Hoàng tiếp nhận thánh mộ lệnh, quan sát một chút, lệnh này phía trên ẩn chứa một cỗ huyền diệu đạo tắc chi lực. Tạ Nguy Lâu nói tiếp qua 2 ngày, ta liền đi Quá Hoang. Lâm Thanh Hoàng nói ta và ngươi cùng đi. Cốt trưởng lão, dù sao cũng là thiên địa người, chỉ không cho phép còn có không ít tiên điện cao nhân ở bên, nàng cùng nhau tiến đến, tự nhiên càng thêm một thỏa. Cũng tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Có nghe nói hay không, hôm qua Trung Châu thư viện một trận chiến tình huống đã truyền tới. Giống như Chu Thiên Thánh Tử đối mặt đại hoàng tử Diệp Lăng Hư, đế thị đế nữ đối mặt trưởng công chúa Diệp Thiên Tiêu, Trường Sinh Thánh Địa Tần Thiền Nguyệt thì là đối đầu nhị công chúa Diệp Linh Hoàng, 3 trận chém giết, tựa hồ cũng không phân ra thắng bại. Đều là các đại thế lực thiên tiêu, trừ phi sinh tử chém giết, bằng không mà nói, khẳng định rất khó phân ra chân chính thắng bại. Trung quanh một chút tu sĩ, ngay tại đàm luận hôm qua Trung Châu thư viện một trận chiến tình huống. Lâm Thanh Hoàng nói Đông Hoang hoàng triều vị trưởng công chúa kia, xác thực không đơn giản, nàng là hoàng thất trong thế hệ trẻ tuổi, một cái duy nhất có thể tu luyện Nhân Hoàng Kinh người. Nhân Hoàng Kinh chính là Nhân Hoàng đại đế sáng tạo vạn cổ đế kinh, tung hoành thiên địa, lực áp vạn pháp, vô cùng cường đại. Tu luyện kinh văn này, độ khó to lớn, cần nhìn cơ duyên. Diệp Thiên Kiêu chính là trong thế hệ trẻ tuổi, duy nhất có thể tu luyện Nhân Hoàng Kinh tồn tại. Nếu bàn về Đông Hoang hoàng triều trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất là ai, vậy khẳng định không phải Diệp Thiên Kiêu, không ai có thể hơn. Tạ Nguy Lâu nói ta đến Đông Hoang thành, cũng có một đoạn thời gian, đáng tiếc cũng chưa gặp qua cái kia Diệp Thiên Kiêu. Về sau có rất nhiều cơ hội. Lâm Thanh Hoàng cười nhạt một tiếng. Nghe nói tối hôm qua Trung Châu thư viện còn bị tặc. Lúc này, có người thần sắc quái dị mở miệng. Cái gì? Bị tặc? Ai dám đi Trung Châu thư viện trộm cắp a? Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Người kia lắc đầu nói, tặc kia con là ai, ai cũng không biết, bất quá đúng ra phương trộm đi Trung Châu thư viện yêu thần thạch, bây giờ Trung Châu thư viện đang toàn lực tìm kiếm tặc kia con hạ lạc, thậm chí còn phái ra mấy cái lão cổ đồng. Theo ta được biết, yêu thần thạch chính là Trung Châu thư viện chí bảo một trong, do đại năng trấn thủ, có thể tại đại năng dưới mí mắt đánh cắp yêu thần thạch, tặc tử này khẳng định cực kỳ không đơn giản. Có tiếng người khí ngưng trọng nói ra. Trước đó Thanh Vương phủ mới vừa gặp qua tặc, không nghĩ tới cái này còn không có đi qua bao lâu, Trung Châu thư viện cũng gặp tặc, mà lại bị trộm đồ vật, hay là chí bảo một trong yêu thần thạch, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Tạ Nguy Lâu nghe đến mấy cái này tu sĩ đàm luận, thần sắc cũng có chút quái dị, cái nào tặc tử to gan như vậy, vậy mà có thể đi Trung Châu thư viện trộm cắp? Chẳng lẽ lại là lão đạo sĩ kia? Lão đạo kia là gan to lớn, thực lực cũng là sâu không lường được, xác thực có thực lực kia. Lão bản, đến bầu rượu, lại đến một cái gà quay. Đúng vào lúc này, một vị lão đạo áo bào trắng nên ngang tiến vào tiểu lâu. Đạo trưởng. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy lão đạo thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, lão đạo này tự nhiên là Vương Thiên Nhân. Vương Thiên Nhân ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, trên dưới đánh giá một chút, kinh ngạc hỏi, lão đạo cùng ngươi biết? Tạ Nguy Lâu giờ phút này sử dụng chính là nguyên bản khuôn mặt, lão đạo này ngược lại là chưa từng gặp qua. Tạ Nguy Lâu cười nói, đạo trưởng trước đó còn đưa ta một khối thanh đồng, cái này không nhận ra. Vương Thiên Nhân nghe chút, trong nháy mắt phản ứng lại, hắn bước nhanh đi hướng Tạ Nguy Lâu, trên dưới đánh giá một chút, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử ngươi dùng cái gì huyền hóa chi thuật, thậm chí ngay cả lão đạo đều nhìn không thấu. Chương 924, thứ không dám giấu giếm, ta không tin tại chương 924, thứ không dám giấu giếm, ta không tin tại dùng một chiếc mặt nạ. Tạ Nguy Lâu ý vị thâm trường nói ra. Mặt nạ? Cái gì mặt nạ? Cho lão đạo mở mắt một chút như thế nào? Vương Thiên Nhân tới một tia hứng thú. Tạ Nguy Lâu phủ một chút bộ mặt, một khối mặt xanh nhanh vàng mặt nạ quỷ xuất hiện ở trong tay, đạo trưởng cảm thấy ta mặt nạ này như thế nào? Khối này mặt nạ là Tạ Tất An cho hắn, có thể biến hóa mọi loại khuôn mặt, để cho người ta khó mà nhìn ra mánh khóe, cực kỳ không đơn giản. Lão đạo này sống tháng năm dài đằng đẵng, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy khối này mặt nạ, hẳn là có thể để lộ ra một chút tin tức. Như vậy có lẽ có thể trợ hắn tiến hơn một bước giải Tạ Tất An. Ân. Vương Thiên Nhân nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay mặt nạ thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn lập tức xích lại gần, chăm chú quan sát một phen, lại là lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vương Thiên Nhân, đạo trưởng biết khối này mặt nạ. Vương Thiên Nhân cau mày, không đúng. Tạ Nguy Lâu kinh ngạc hỏi, không đúng chỗ nào? Vương Thiên Nhân ở một bên tòa hạ, hắn nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu trong tay mặt nạ, đây là Luân Hồi Giáo mặt nạ, mang theo một cỗ u minh chi khí, nhưng lại không phải khối này mặt nạ rõ ràng càng thêm bất phàm, tuyệt đối là xuất từ tuyệt thế cao nhân chi thủ, phía trên phù văn, ngay cả lão hủ đều khó mà nhìn thấu. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, tiểu tử ngươi, đến cùng có lai lịch gì? Nhận biết Liêu Hạ Huệ thì cũng thôi đi, lại còn có thần bí như vậy mặt nạ, ngược lại để người hiếu kỳ. Mà lại tiểu tử này trước đó tựa hồ nói qua, hắn còn nhận biết Xuân Thu Thiền Ngoan nhân kia. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, đây là ta nhặt được đồ vật, một mực nhìn không thấu, lúc này mới muốn mời đạo trưởng nhìn xem. Vương Thiên Nhân cười lạnh nói, tiểu tử ngươi thật là biết nhặt, thu ngươi thứ này đi. Mặt nạ này có lẽ không phải Luân Hồi Giáo đồ vật, nhưng cũng tuyệt đối cùng Luân Hồi Giáo có quan hệ, nhìn xem liền suối quẩy. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, đối với loại này âm u đồ vật, tự nhiên không có cảm tình gì, nhìn xem đều cảm thấy suối quẩy. Tạ Nguy Lâu thu hồi mặt nạ, cười nhạt nói, đạo trưởng lại đang nói giỡn, ngươi tối hôm qua đi trộm cắp yêu thần thạch, cũng là suối quẩy đồ vật ta. Ân. Tạ Nguy Lâu lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh ánh mắt trong nháy mắt nhìn qua, thần sắc kinh nghi nhìn chằm chằm Vương Thiên Nhân. Vương Thiên Nhân sửng sốt một giây, hắn trừng mắt Tạ Nguy Lâu, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đấy? Lao đạo một kẻ hấp hối sắp chết, muốn tảng đá vụn kia làm cái gì? Tạ Nguy Lâu cười nói, đạo trưởng có thể đi trộm Thanh Vương phủ tiền tài, vì sao không thể đi trộm yêu thần thạch? Ngoa tạo. Vương Thiên Nhân phát nổ cái nói tục, trộm cắp tiền tài sự tình, tiểu tử này làm thế nào biết? Chẳng lẽ là mẹ nó, tiểu tử này chính là trước đó tiểu thằng kia. Đối phương ác hơn, hắn chỉ lấy Thanh Vương phủ trong bảo khố 1/10 tiền tài, tiểu tử này đem còn lại thu sẽ đi. Vương Thiên Nhân nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ngươi một cái người Lâm thị, trong tay tại sao lại có cùng Luân Hồi Giáo có quan hệ đồ vật? Hắn đã nhận định, tiểu tử này chính là người Lâm thị, trừ người Lâm thị, ai có thể tu luyện hư không kinh? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía bên người Lâm Thanh Hoàng, đạo trưởng nhãn lực bất phàm, thế nhưng là bên cạnh ta vị này là ai? Vương Thiên Nhân ánh mắt rơi vào Lâm Thanh Hoàng trên thân, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn cười hỏi, nha đầu, tên cứ gọi là gì? Hắn từ Lâm Thanh Hoàng trên thân cảm giác được ba cố khí tức, hư không kinh, tinh hà kinh, còn có một cố khí tức kỳ lạ. Cố khí tức kia, hắn tại một ngôi mộ lớn bên trong cảm thụ qua. Lâm Thanh Hoàng ôm quyền nói, Lâm Thanh Hoàng, xin ra mắt tiền bối. Lâm Thanh Hoàng, ngươi chính là cái kia Lâm thị thiếu tộc trưởng. Vương Thiên Nhân nghe được Lâm Thanh Hoàng ba chữ này thời điểm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một người khống chế ba tôn cực đạo đế khí, lại có thể di động dùng cường đại cực đạo đế uy, Lâm Thanh Hoàng tên, hắn làm sao không biết? Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm nói, không sai, vị này chính là nhà của ta thiếu tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, ta không họ Tạ, ta họ Lâm, ta gọi Lâm Trường An. Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một chút, gia hỏa này chỉ nói hiệu nói vượng. Vương Thiên Nhân ống tay áo vung lên, một đạo lực lượng bình chướng xuất hiện, hắn đánh giá Lâm Thanh Hoàng, tiểu nha đầu, ngươi nếu có thể nắm giữ Đông Hoang Tháp, nghĩ đến là đối với Đông Hoang Kinh cảm thấy hứng thú đi. Lâm Thanh Hoàng trong mắt hơi híp, nàng nhìn chăm chú Vương Thiên Nhân, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Vương Thiên Nhân cười nói, Đông Hoang Đại Thánh mộ mở ra, ngươi chấp trưởng Đông Hoang Tháp, lại xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải cái gì trùng hợp, ta còn không có giả mà hồ đồ đâu. Lâm Thanh Hoàng trầm mặc một giây, hỏi, tiền bối có gì cao kiến? Vương Thiên Nhân ý vị thâm trường nói ra, các ngươi muốn đi mộ huyệt, lão hủ kỳ thật sớm dò xét qua đương nhiên, chỉ là dò xét một chút xíu. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Vương Thiên Nhân, đạo trưởng đi qua Đại Thánh mộ. Vương Thiên Nhân đạo, cho ngươi khối kia thanh đồng, kỳ thật cũng không phải là đến từ tiền phần, mà là đến từ Đại Thánh mộ. Về phần ta là như thế nào đi vào ngươi không cần hỏi nhiều, sơn nhân tự có biện pháp. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, cười nói, Đông Hoang Kinh chính là Đông Hoang Đại Đế đồ vật, phàm phu tục tử tự nhiên không có tư cách thu hoạch được. Lão hủ đi dò xét qua một phen, nhưng như cũng không có thu hoạch gì, chỉ là mang về một khối thanh đồng. Hôm nay gặp nhau, cũng coi là hữu duyên, liền đề điểm ngươi một câu, trong mộ có một ngụ quỷ dị quan tài bằng đồng xanh, cực kỳ đặc thù, có thể trọng điểm chú ý. Trước mắt nữ hoa, có thể nắm giữ ba tôn cực đạo đế khí, trong đó liền có một tôn là Đông Hoang Tháp. Nếu bàn với ai có thể đạt được Đông Hoang Kinh, tại Vương Thiên Nhân xem ra, không phải Lâm Thanh Hoàng không ai có thể hơn. Lâm Thanh Hoàng ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đề điểm. Vương Thiên Nhân tùy ý phất phất tay, hắn cầm lấy rượu trên bàn ấm, rót một chén rượu, đối với Tạ Nguy Lâu nói khối kia thanh đồng, đến từ cố quan tài kia, có chút không sạch sẽ, nếu là gặp được quan tài, nhớ kỹ vật quy nguyên chủ, bằng không mà nói, tiểu tử ngươi nhất định có phiền phức. Hắn Vương Thiên Nhân, dù sao cũng là bản thánh, đạt được khối kia thanh đồng sau, lại liên tiếp làm ác ngộng, đủ để chứng minh vật kia không sạch sẽ. Tạ Nguy Lâu cảm khái nói ra, tiền bối, người tốt ta. Vương Thiên Nhân trừng mắt Tạ Nguy Lâu, có thể hố lao đạo người, liền ngươi một cái, ngươi xem như đặc thủ tùy tiện nhắc tới điểm ngươi một câu, ngươi liền bụng trộm vui đi. A, các ngươi lặng lẽ sờ sờ, nói cái gì đó. Một đạo hiếu kỳ thanh âm vang lên, chỉ gặp một vị thân mang váy dài màu vàng nhạt nữ tử, chính cầm một cái bánh bao, gầm tiến vào tiểu lâu, vai hàm phình lên giống như là sóc con một dạng. Ánh mắt của nàng sáng tỏ, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Tạ Nguy Lâu thuận nhìn sang, thần sắc có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không ngờ tới tiểu Như Ý sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không đúng, nữ nhân này rất tà dị, thủ đoạn sâu không lường được, đối với loại kia tà dị đồ vật, cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng vừa lúc xuất hiện ở đây, tuyệt không phải trùng hợp. Chẳng lẽ lại Trung Châu thư viện khối kia yêu thần thạch là bị nàng trộm đi? Thiếu niên, khí sắc không tốt, nhìn có chút hư a. Có phải hay không bị Lâm Thanh Hoàng móc giống? Nhan Như Ý trực tiếp đi hướng Tạ Nguy Lâu, Vương Thiên Nhân bày lực lượng bình chướng, ở trước mặt nàng, trực tiếp mất đi hiệu lực. Cái này Vương Thiên Nhân thấy vậy một màn, trong lòng không khỏi giật mình, hắn cái này bán thánh bày bình chướng, vậy mà mất hiệu lực. Hắn lại nhìn chăm chú Nhan Như Ý, chỉ cảm thấy đối phương có chút không hiểu nhìn quen mắt, tựa như đã gặp ở nơi nào bình thường. Vương Thiên Nhân hỏi dò, vị cô nương này, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua? Chương 925, nhàn rỗi vô sự, tùy tiện dạo chơi. Chương 925, nhàn rỗi vô sự, tùy tiện dạo chơi. Nhan Như Ý hồ nghi lườm Vương Thiên Nhân một chút, lắc đầu nói, ta nhưng không có gặp qua ngươi. Vương Thiên Nhân cao mày, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua nữ tử trước mắt, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Khoảng khắc, tiểu nhị bưng rượu ngon cùng gà quay đi tới, đạo trưởng, rượu ngon của ngươi cùng gà quay tới. Vương Thiên Nhân đứng dậy, đi hướng tiểu nhị, hắn tiện tay cầm lấy rượu ngon cùng rượu trắng, nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, tiểu tử kia mua cho ta đơn. Nói xong, liền nên ngang gặm gà quay đi ra tử lâu. Cái này tiểu nhị biến sắc, vô ý thức muốn đuổi kịp đi. Tạ Nguy Lâu cười nói, đạo trưởng một đơn này, ta mua cho hắn. Hắn tiện tay đem một tỏi vàng ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị tiếp nhận vàng, đội vàng nói, đa tạ khách quan. Có bất kỳ cần, tùy thời chào hỏi nhỏ. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng phất tay. Tiểu nhị lui ra, tiếp tục đi làm việc lục. Trung quanh một chút tu sĩ thì là lặng yên rời đi. Vừa rồi bọn hắn nghe được Tạ Nguy Lâu nói lao đạo kia chính là trộm lấy yêu thần thành người. Nếu là đem tin tức này nói cho Trung Châu thư viện, có lẽ có thể có được ban thưởng. Nhan Như Ý tại Tạ Nguy Lâu bên cạnh tòa hạ, đem bánh bao để lên bàn. Nàng thành thạo cầm chén rượu lên, rót một chén rượu, uống một hớp xuống dưới, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, rượu này coi như không tệ. Lâm Thanh Hoàng đánh giá Nhan Như Ý, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Trước mắt Nhan Như Ý, tu vi đồng dạng đặt chân về với bụi đất chi cảnh, mà lại đối phương thể nội hình như có thần bí chi lực tiềm ẩn, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Cái này đại hạ tam công chúa, trên thân cất giấu đại bí mật. Đại hạ, quả nhiên là cái chỗ đặc thù. Lâm Thanh Hoàng cảm khái một câu. Tạ Nguy Lâu cũng được, Nhan Như Ý cũng được, đều là xuất từ đại hạ, trên thân đều là cất giấu đại bí mật. Còn có Nhan Quân Lâm, đoạn thời gian trước, có tin tức truyền ra, Ma Châu có một vị ma đầu, tên là Nhan Quân Lâm, trong đồng cấp hiếm thấy địch thủ, đối phương cũng là xuất từ đại hạ. Bao quát nàng Lâm Thanh Hoàng, cũng là từ đại hạ lớn lên. Nàng cũng không hiểu rõ, vì sao lúc trước Đông Hoang Tháp lại mang theo nàng tiến về đại hạ. Thậm chí mạnh như Xuân Thu bè nhân vật như vậy, đều tiềm phục tại đại hạ cái kia tài nguyên khan hiếm địa phương, cái này rất kỳ lạ. Chẳng lẽ đại hạ cất giấu một chút cái gì đại bí mật phải không? Nhan Như Ý vẻ mặt tươi cười đánh giá Lâm Thanh Hoàng, đại hạ xác thực rất đặc thù, nếu không, ngươi vị này Lâm thị thiên chi tiểu nữ, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Trước đó tại đại hạ thời điểm, nàng vậy mà không biết Lâm Thanh Hoàng thân phận. Nhưng là đi vào Đông Hoang đằng sau, nàng đã biết được rất nhiều sự tình, Lâm Thanh Hoàng lại là Đông Hoang Lâm thị thiếu tộc trưởng, thân phận này xác thực thật không đơn giản. Lâm Thanh Hoàng rơi vào trầm mặc. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Như Ý, cười nói, tiểu Như Ý, ngươi đến Đông Hoang Thành, thế nhưng là có chuyện gì? Nhan Như Ý cầm lấy búa, kẹp một khối mỹ thực đặt ở trong miệng, nàng thầm nói, nhàn rỗi không chuyện gì, tùy tiện dạo chơi. Tạ Nguy Lâu nói Đông Hoang Đại Thánh Mộ sắp mở ra, ngươi nếu là có ý nghĩ, ta có thể vì ngươi tìm một viên thánh mộ lệnh. Nhan Như Ý lắc đầu nói, ta không đi chỗ đó, có chút tạo hóa, không thuộc về ta, đi cũng chỉ là đi không được gì. Vậy ngươi có tính toán gì không? Tạ Nguy Lâu hỏi. Nhan Như Ý trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, ngươi muốn đi tiên phần sao? Ta có thể dẫn ngươi đi một chuyến. Lần này đến Trung Châu, chỉ là thuận đường, thuận tay lấy một vật, nàng mục đích thực sự hơn là tiên phần. Nhan Như Ngọc ngay tại tiên phần bên trong, vừa lúc tiên phần cũng có thứ mà nàng cần, nàng phải đi chuyến nơi đó, nhìn xem có thể hay không lấy đi một ít gì đó, thuận tiện mang một vùng nhỏ như ngọc. Tiên phần hung hiểm có lượng, cho dù là thánh nhân, bước vào trong đó cũng rất khó còn sống đi ra, nhưng nàng có chút cậy bảo, cũng là sẽ không thái quá lo lắng. Tạ Nguy Lâu im lặng nói ra, cấm khu quá mức nguy hiểm, ta tạm thời cũng không dám mạo hiểm. Chín đại cấm khu, thế nhân cũng không cho ra xác thực xếp hạng, nhưng là trong suy nghĩ của rất nhiều người, tiên phần có thể xếp tại thứ nhất. Nghe đồn rằng, tiên phần có chôn tiên người, nơi đó khẳng định không gì sánh được hung hiểm. Dám đi tiên phần người, hoặc là sắp phải chết, hoặc là chính là mười phần ngon nhân, không sợ chết. Nhan Như Ý lấy tay chống đỡ cái cằm, cũng nói, tiên phần xác thực quá mức hung hiểm, tạm thời không đáng ngươi mạo hiểm. Nàng nhanh chóng đem mỹ thực kẹp đến miệng bên trong mặt, vai hàm lại lần nữa nâng lên đến. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, tiếp tục bưng chén rượu nhấm nháp rượu ngon. Sau nửa canh giờ, một bữa cơm kết thúc. Nhan Như Ý đứng dậy duỗi lưng một cái, bộ ngực thẳng tắp, đường cong kinh người, nàng ngẩng lên, cái cằm nói thiếu niên, ta đi trước làm một ít chuyện, lần sau gặp lại. Ân. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Nhan Như Ý rất thần bí, đối phương làm sự tình đều có đặc thù mục đích, cũng là không tới phiên hắn đến quan tâm. Đi. Nhan Như Ý cười phất phất tay, liền rời đi từ lâu. Lâm Thanh Hoàng nhìn xem Nhan Như Ý bóng lưng, trầm ngâm nói, trước đó nàng giống như một cái con cừu nhỏ, nhưng là nàng bây giờ càng phát ra thần bí, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Thời gian tại chuyển rời, mỗi người đều đang mạnh lên, đều đang phát sinh biến hóa, hiện tại Nhan Như Ý liền phát sinh biến hóa cực lớn, cho người cảm giác liền rất thần bí. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, mỗi người đều có bí mật của mình, không cần quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần biết là địch hay bạn liền có thể. Cũng đối. Lâm Thanh Hoàng cười nhạt một tiếng. Hai ngày sau, Đông Hoang Thành bên ngoài, một chiếc phi chú lái vào chân trời. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đứng ở trên phi thuyền. Lần này đi Quá Hoang có nửa tháng lộ trình. Tạ Nguy Lâu lấy ra một phần địa đồ. Quá Hoang ở vào Trung Châu lệch đông bắc bộ khu vực, là Đông Hoang hoàng triều một mảnh to lớn cương vực. Trấn vực hầu quanh năm tọa trấn Quá Hoang, trừ cái đó ra, trấn Bắc đại tướng quân thống ngự 300,000 trấn Bắc quân, cũng là tọa trấn cách Quá Hoang không xa Bắc quận. Quá Hoang phía đông tên là Hoang vực, đó là một mảnh càng thêm to lớn man hoang chi địa, bên trong ẩn giấu vô số sát cơ đáng sợ, có rất nhiều hoang nhân bộ lạc chiếm cứ. Lâm Thanh Hoàng nói ngẫu nhiên thả chậm bộ pháp, nhìn xem phong cảnh dọc đường cũng không tệ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, ống tay áo vung lên, phi chú hướng về nơi xà phóng đi. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đến Bắc quận địa giới, chỉ cần lại dùng một ngày, liền có thể thẳng vào Quá Hoang. Bắc quận, phía trên, mười mấy chiếc chiến thuyền xuất hiện, trực tiếp ngăn trở Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng phi chú, trên chiến thuyền đều là thân mang chiến giáp trấn Bắc quân. Đây là Bắc quận địa giới, các ngươi là ai? Một vị thân mang chiến giáp màu vàng trung niên tướng quân, cầm trong tay trường đao, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, tại hạ Tạ Nguy Lâu, muốn đi chuyến Quá Hoang, mong rằng các vị tướng sĩ để con đường. Trung niên tướng quân nghe được Tạ Nguy Lâu ba chữ thời điểm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo u quang, hắn cười lạnh nói, cái gì Tạ Nguy Lâu? Bản tướng quân chưa từng nghe qua, ta nhìn các ngươi giống như là lòng mang ý đồ xấu hoang nhân, giết cho ta. Ông. Chữ giết vừa ra, mười mấy chiếc chiến thuyền trong nháy mắt chấn động, hơn 10 đạo lực lượng cổ sáng bộc phát, đồng thời oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Chương 926, mục nát thảo huỳnh quang, chỉ thường thôi. Chương 926, mục nát thảo huỳnh quang, chỉ thường thôi. Thật can đảm. Lâm Thanh Hoàng thần sắc đạm mạc nói ra hai chữ, nàng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở phi thuyền bên ngoài. Oanh! Một cỗ hung uy từ trên người nàng bộc phát, cái kia hơn 10 đạo oanh sát mà đến của sáng, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Tiếp tục phát động công kích. Vị kia trung niên tướng quân sầm mặt lại. Ông! Mười mấy chiếc chiến thuyền lại lần nữa tụ lực. Hư không chỉ. Lâm Thanh Hoàng tiện tay duỗi ra, một cỗ hư không đạo tắc từ trên người nàng bộc phát, nàng một chỉ đánh ra đi. Ông! Trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện một cây bàn tay lớn màu xám, thủ ấn nổ bắn ra hướng về phía trước chiến thuyền, những nơi đi qua, không gian không ngừng bạo liệt. Ầm ầm, thiên khung bạo liệt, mười mấy chiếc chiến thuyền trong khoảnh khắc bị hoành thành một miệng, trừ bị kia trung niên tướng quân bên ngoài, còn lại tướng sĩ toàn bộ hủy diệt. Đây là chỉ pháp gì? Càng hợp đánh nát không gian. Trung niên tướng quân toàn thân máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có thánh nhân cực kỳ trở lên cường giả xuất thủ mới có thể đánh nát không gian, cũng hoặc là sử dụng cường đại thánh khí cùng cực đạo địa khí, hoặc là chính là sử dụng công pháp đặc thù, như là tứ đại đế tộc một trong, Lâm Thị Hư Không Kinh liền có thể đánh nát hư không, thậm chí có thể để người tùy ý xuyên toa không gian. Lâm Thanh Hoàng coi thường lấy trung niên tướng quân, quay lại đây nhận lấy cái chết. Đáng chết. Trung niên tướng quân ánh mắt mãnh liệt, hắn nắm chặt trường đao, một cỗ khấu cung định phong uy áp bộc phát. Chấn cương chạm. Trung niên tướng quân hét lớn một tiếng, đột nhiên giết tới Lâm Thanh Hoàng trước mặt, một đao chém xuống, một đạo vạn mét dáng dấp đao khí màu vàng bộc phát, hung lệ đến cực điểm. Cổ mục huỳnh quang, chỉ thường thôi. Lâm Thanh Hoàng trong mắt không có chút nào gợn sóng, hai ngón nhô ra, trong nháy mắt kẹp lấy chuôi kia chém tới trường đao, tan mất nó toàn bộ lực lượng. Cái gì? Trung niên tướng quân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn dù sao cũng là khấu cung cảnh đỉnh phong, toàn lực một đao, vậy mà liền dạng này bị đối phương tay không tiếp nhận. Bành! Lâm Thanh Hoàng hai ngón một chiết, thanh trường đao này trực tiếp bị bẻ gãy. Nàng kẹp lấy một nửa lưỡi đao, thân ảnh khẽ động, trong chốc lát từ trung niên tướng quân bên cạnh sẽ qua. Một nửa lưỡi đao lạnh lẽo dị thường, vạch phá không gian, đột nhiên xuyên thấu qua trung niên tướng quân cổ. Phốc đột. Trung niên tướng quân còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu đã bay lên cao cao. Máu tươi giống như cột nước bình thường phun ra ngoài, trong con mắt của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi. Xoẹt xẹt. Lâm Thanh Hoàng trở tay đâm một cái, một nửa lưỡi đao xuyên thủng bay lên đầu lâu, cái đầu lâu này lập tức bị đao khí chấn thành huyết vụ, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Lâm Thanh Hoàng bắt lấy đạo này tàn ảnh, trực tiếp siêu hồn. Mấy hơi đằng sau, Lâm Thanh Hoàng bóp nát đạo tàn hồn này, đi vào trên phi thuyền, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, bọn hắn là Trấn Bắc đại tướng quân cô chỉnh cương phái tới người. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, trước đó ta giết qua Trấn Bắc đại tướng quân chi tử, đối phương phái người đến đây cũng là bình thường. Bọn hắn rời đi Đông Hoang thành, người hữu tâm khẳng định đã sớm biết được, thậm chí sớm làm một phen an bài. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, nếu là phiền phức, vậy liền từ đầu nguồn diệt trừ. Tạ Nguy Lâu cười nói, vậy liền trực tiếp đi Bắc quận thành. Hưu, phi chu hóa thành tàn ảnh, xông về phía trước. Sau nửa canh giờ, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đi vào một tòa to lớn tòa thành cổ màu xám bên ngoài. Tòa cổ thành này chính là Bắc quận thành, bên trong chú đóng 300.000 trấn Bắc quân, tường thành cao ngất, phía trên đứng đấy rất nhiều tướng sĩ. Tòa thành trì này rất kỳ lạ, có đại trận phong tỏa, ẩn có hắc quang hiện hiện. Lâm Thanh Hoàng nhìn lướt qua phía trước thành trì, trầm ngâm nói, thành này có chút không đúng, nội tàng tử khí Tạ Nguy Lâu bung ra thần hồn, trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp, quan sát trong cổ thành tình huống. Sau một lát, hắn cau mày nói, trong tòa thành trì này có đại quân trấn thủ, nhưng là cũng không mạnh tính. Bình thường tới nói, một tòa thành trì khẳng định là có bách tính trước mắt thành trì, kiến trúc đông đảo, có bách tính sinh hoạt vết tích, nhưng là trong thành lại không nhìn thấy một cái bách tính. Trong lúc vô hình, hắn cảm giác được một cỗ kỳ lạ tử khí, còn có một cỗ hắc ám khí tức, liền giấu ở cổ thành chỗ sâu. Hiu. Nhưng vào lúc này, một cỗ thanh đồng xe kéo chạy nhanh đến trên tường thành. Xe kéo bên trong có một vị thân mang màu trắng bạc chiến giáp, khuôn mặt âm nhu nam tử tuổi trẻ, hắn ôm ấp hai vị nữ tử tuổi trẻ, hai vị nữ tử sắc mặt tái nhợt, chính thấp thỏm cho hắn rót rượu. Tham kiến thiếu tướng quân. Trên tường thành tướng sĩ nhao nhao đối với trong xe kéo nam tử hành lễ. Nam tử trẻ tuổi này thật không đơn giản, hắn là đại tướng quân cô Trình Cương nghĩa tử, cô Vân Địch, về với bụi đất hậu kỳ tu vi. Nguyên bản cô Vân Đình là thiếu tướng quân, đáng tiếc cô Vân Đình bị người giết, cô Vân Dịch liền chống đỡ thiếu tướng quân vị trí. Cô Vân Dịch ôm hai vị mỹ nhân đi xuống xe kéo, hắn hướng ngoài thành nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, dáng tươi cười nghiền ngẫm mở miệng, người tới thế nhưng là Tạ Nguy Lâu. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi cô Vân Dịch, là nơi này thiếu tướng quân. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, Tạ mô danh khí, bây giờ đều lớn như vậy sao? Không nghĩ tới ngay cả cái tiểu nhân vật cũng nhận biết. Cô Vân Dịch nghe vậy, sầm mặt lại, tiếp theo cười lạnh nói, người giết huynh trưởng ta cô Vân Đình, đại danh của ngươi, ta tự nhiên có chỗ nghe thấy. Hôm nay ngươi nếu dám đến nơi này, bản tướng quân liền để nơi này trở thành ngươi nơi chôn xương. Sớm đã tin tức truyền đến, Tạ Nguy Lâu đã rời đi Đông Hoang thành, mục đích có thể là Quá Hoang, như vậy ứng lại đường tắt Bắc quận địa giới. Cô Trình Cương đã hạ lệnh, vô luận như thế nào, đều được để Tạ Nguy Lâu chết tại Bắc quận. Kỳ thật Tạ Nguy Lâu giết cô Vân Đình, hay là giúp hắn đại ân, cô Vân Đình không chết, hắn cái này cô Trình Cương nghĩa tử, làm sao có thể đủ trở thành thiếu tướng quân? Bất quá hôm nay Tạ Nguy Lâu phải chết, chỉ cần giết chết Tạ Nguy Lâu, cô Trình Cương tất nhiên sẽ xem trọng hắn một chút. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía cô Vân Dịch, ngươi một cái về với bụi đất hậu kỳ, còn không có tư cách nói loại lời này, để cô Trình Cương đứng ra nói chuyện. Ngươi ngược lại là rất ngông cuồng. Cô Vân Dịch dáng tươi cười âm trầm, ống tay áo của hắn vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, tiêu vệ ở đâu? Vậy anh. Cô Vân Dịch vừa mới nói xong, 3.000 thân mang chiến giáp đỏ lõm tướng sĩ phi thân xông ra thành trì, trực tiếp ngăn tại ngoài thành. Những tướng sĩ này, trên thân mọc ra vảy màu đỏ ngỏm, bộ mặt mang theo rất nhiều phù văn màu máu, một đôi mắt lóe ra huyết mang, lộ ra cực kỳ bạo ngược, trên người bọn họ mang theo tử khí cùng một loại lực lượng hắc ám. Cô Vân Dịch nhìn về phía 3.000 tiêu vệ, dáng tươi cười âm trầm nói ra, đất này tiêu vệ chính là ta trấn bắt trong quân vũ khí bí mật, bọn hắn nhục thân kiên cố, lực lượng kinh người, giống như yêu thú bình thường, tùy tiện một cái đều có lấy một địch ngàn thực lực, hôm nay liền để cho ngươi Tạ Nguy Lâu hảo hảo cảm thụ một chút. Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bên người Lâm Thanh Hoàng, ánh mắt nóng rực nói ra, vị cô nương này ngược lại là xinh đẹp, thật là khiến người ta tâm động à. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy cô Vân Dịch, trong mắt sát ý tràn ngập, chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay cái này Bắc quận thành đến không có một mảng cỏ, có đúng không? Giết hắn cho ta. Cô Vân Đình cười phất tay. Giống. 3.000 tiêu vệ giống như yêu thú bình thường, phát ra từng đợt tiếng gào rú, trong nháy mắt bổ giết về phía Tạ Nguy Lâu. Chương 927, quái vật hình người, bất tử bất diệt. Chương 927, quái vật hình người, bất tử bất diệt. Tiêu vệ. Có thể mạnh bao nhiêu? Tạ Nguy Lâu vươn tay, Táng Hoa kiếm xuất hiện ở trong tay. Giống. 3.000 tiêu vệ không ngừng gào thét, nhanh chóng nhào về phía Tạ Nguy Lâu, mặt đất điên cuồng chấn động, uy thế ngập trời. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe ra hàn mang, trong nháy mắt nắm chặt Táng Hoa kiếm, bàn tay duỗi ra, một thanh nắm chặt chuôi kiếm. Bang. Ngay tại 3.000 tiêu vệ đánh tới thời khắc, Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút kiếm, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn mang, trong chốc lát từ tiêu vệ bên trong xuyên qua. Một đạo vạn mét huyết sắc kiếm khí bộc phát, cắt chém thiên địa, quét ngang bát phương, ép hướng chung quanh tiêu vệ. Bang. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, mang theo thế dễ như trở bàn tay, 3.000 tiêu vệ thân thể lập tức chặn ngang chặt đứt thân thể, nửa khúc trên thân thể bay lên, máu tươi vẩy ra bốn phía, nhuộm đỏ thiên địa. Cái gọi là nhục thân cường hãn, đối mặt Táng Hoa kiếm, tựa hồ căn bản không đáng chú ý phanh phanh phanh. 3.000 tiêu vệ thân thể nện ở trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng oanh minh thanh âm. Tiêu vệ sau lưng 30 mét, Tạ Nguy Lâu nắm lấy nhuốm máu Táng Hoa kiếm, hiện thân lần nữa. Cô Vân Dịch thấy vậy một màn, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách có thể giết huynh chúng ta, ngươi Tạ Nguy Lâu ngược lại là có chút thực lực, bất quá đất này tiêu vệ nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Và anh. Ngay tại cô Vân Dịch vừa nói xong, 3.000 bị chém đứt thân thể tiêu vệ, trong nháy mắt lơ lửng mà lên. Trên người bọn họ tràn ngập kinh khủng lực lượng hắc ám, hai đoạn đứt gãy thân thể, vậy mà điên cuồng khép lại cùng một chỗ, như có thân thể bất tử. Giống. 3000 tiêu vệ khôi phục như lúc ban đầu, gào thét không ngừng, bọn hắn ánh mắt bạo ngược khát máu, lại lần nữa vồ giết về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu xoay người lại, coi thường lấy 3000 tiêu vệ, có này tự lành chi lực, cũng không đơn giản. Ông hắn tiện tay vung lên, Táng Hoa kiếm phi bắn mà ra, hóa thành 3000 thành trường kiếm, đồng thời bành sát hướng tiêu vệ. Phanh phanh phanh. 3000 trường kiếm đánh vào tiêu vệ trên thân, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, những này tiêu vệ thân thể không ngừng nổ thành huyết vụ. Mấy hơi đằng sau, 3000 tiêu vệ toàn bộ hóa thành huyết vụ, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa, từng luồng mùi hôi thối tràn ngập, trong máu tươi tràn ngập một cỗ tử khí cùng khí tức hắc ám. Ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Cho hay mới chính thức mở màn. Cô Vân Dịch ngữ khí lạnh lẽo, chỉ gặp hắn trong nháy mắt vung lên, một mặt màu đen gương đồng bay ra ngoài. Ông, gương đồng bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, 3000 tiêu vệ máu tươi trong nháy mắt bị gương đồng thôn vệ, gương đồng không ngừng biến lớn. Bành! Một giây sau, gương đồng bạo liệt, một tôn thân cao 10 mét, toàn thân màu đỏ tươi, bao trùm lấy rất nhiều lân phiến quái vật hình người xuất hiện. Tôn này quái vật hình người ẩn chứa 3000 tiêu vệ sở có lực lượng, trên người lực lượng tử vong, lực lượng hắc ám, càng thêm nồng đậm, khí tức kinh khủng hơn. Giống. Tôn này quái vật hình người phát ra một đạo tiếng gào rú, chấn động đến thiên địa vang minh, một cỗ hỏi đỉnh phong chi uy bộc phát, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Hỏi chi cảnh. Loại này kỳ lạ lực lượng hắc ám, không nên xuất hiện ở Trung Châu, chẳng lẽ là Lâm Thanh Hoàng nhìn chăm chú đám người này hình quái vật, mặt lộ vẻ trầm tư. Hoang vực, hung hiểm khó lường, nội tàng rất nhiều sắc cơ, có vô số đáng sợ đồ vật, trong đó liền có một loại hắc ám đồ vật, trời sinh khí tức hắc ám, bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm. Tại điển tịch cổ lão bên trong, từng có ghi chép, Trung Châu từng xuất hiện hắc ám chi loạn, rất nhiều sinh linh hủy diệt, tạo thành to lớn phá hư, nó đầu nguồn liền tại hoang vực. Người đến sau hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, độc thân nhập hoang vực, một người một kiếm, dẹp yên hắc ám. Người trước mắt này hình trên thân quái vật lực lượng hắc ám, ngược lại là cùng trong ghi chép hắc ám sinh linh lực lượng có chút tương tự. Bất quá trước mắt một tôn này, tuyệt đối không phải chân chính hắc ám sinh linh, chân chính hắc ám sinh linh có thể ăn mòn thiên địa vật vật, cực kỳ hung lệ. Cô Vân Dịch cười gần nói, 3000 tiêu vệ, chất chứa lực lượng hắc ám, bọn hắn bất tử bất diệt, lực lượng hòa làm một thể đằng sau, càng cường đại hơn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi Tạ Nguy Lâu như thế nào ngăn cản. Giết hắn cho ta. Giống. Quái vật hình người ánh mắt hung lệ, lực lượng hắc ám bộc phát, ngưng tụ thành một thanh hắc ám chi mâu, hắn nắm chặt hắc ám chi mâu, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Bất tử bất diệt. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, Táng Hoa kiếm lại lần nữa bay vào trong tay. Ông chỉ gặp hắn nắm chặt Táng Hoa kiếm, hắc ám thần lửa hiện hiện, đem thân kiếm bao khỏa, một cỗ kinh khủng khí tức hắc ám tràn ngập, giống như có thể ăn mòn thiên địa, luyện hóa vạn vật. Trên thân kiếm khí tức hắc ám, so với người hình trên thân quái vật khí tức hắc ám, càng thêm nồng đậm, kinh khủng hơn. Bành! Quái vật hình người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, hắn huy động hắc ám chi mâu, một mâu bổ về phía Tạ Nguy Lâu, trường mâu vanh sát xuống, mặt đất không ngừng bạo liệt. Chạm! Tạ Nguy Lâu huy kiếm, một kiếm chém ra đi, không có chút nào kỹ xảo, chỉ có đơn giản một kiếm. Hắc ám thần lửa, chính là hắc ám khắc tinh, có thể áp chế mọi loại hắc ám. Người trước mắt hình quái vật chỉ là ẩn chứa một chút lực lượng hắc ám, tại trước mặt nó có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Ông, một đạo dài ngàn mét kiếm khí màu đen bộc phát, hắc ám thần lửa xen lẫn tại kiếm khí bên trên, mang theo ăn mòn vạn vật chi lực, cực kỳ hung lệ. Và anh, kiếm khí màu đen bỗng nhiên cùng hắc ám chi mâu đụng nhau cùng một chỗ. Trôi này hắc ám chi mâu giống như đậu hũ làm trong khoảnh khắc đứt gãy, kèm theo lực lượng hắc ám, trực tiếp bị hắc ám thần lửa lực lượng ma diện thôn phệ. Giống quái vật hình người cảm giác được hắc ám thần lửa khí tức, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run không ngừng, động tác cũng chậm nửa nhịp, thậm chí hắn bản năng phải quỳ xuống, có loại thần dân gặp phải đế vương cảm giác. Với anh, kiếm khí màu đen dễ như trở bàn tay, trong chốc lát chạm tại quái vật hình người trên thân. Quái vật hình người thân thể bị một kiếm chém thành hai khúc, trên người lực lượng hắc ám đang không ngừng tiêu tán. Với anh, một trận tiếng bạo liệt vang lên, quái vật hình người thân thể nổ tung, hóa thành cho bụi, trên người lực lượng hắc ám toàn bộ tiêu tán, bị ma diệt ở vô hình, bất tử bất diệt. Vậy là không có gặp phải chân chính khắc tinh, bằng không mà nói, ai dám nói bất diệt? Cái này sao có thể? Cô Vân Dịch thấy vậy một màn, thân thể run lên, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Này hình người quái vật, ẩn chứa đáng sợ lực lượng hắc ám không tiêu tan, liền nên bất tử bất diệt, vì sao cứ như vậy hủy diệt? Không đúng, hắn thanh kiếm kia cũng ẩn chứa lực lượng hắc ám. Cô Vân Dịch nhìn chòng chọc vào Tạ Nguy Lâu trong tay Táng Hoa kiếm. Thanh kiếm này cũng ẩn chứa kinh khủng lực lượng hắc ám, nguồn lực lượng kia đáng sợ hơn, áp chế người da đen hình quái vật lực lượng, ma diệt quái vật hình người trên người lực lượng hắc ám. Bằng không mà nói, hỏi đỉnh phong quái vật hình người, sao lại như vậy không chịu nổi? Tạ Nguy Lâu coi thường lấy trên tường thành Cô Vân Dịch, nhưng còn có thủ đoạn gì? Cô Vân Dịch sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, các vị tướng quân, kẻ này hung tàn, còn xin đồng loạt ra tay, đem hắn tru sát. Thiếu tướng quân yên tâm, kẻ này giao cho ta các loại liền có thể. Ngoài thành trong nháy mắt xuất hiện bốn vị thân mang cổ lao chiến giáp lao nhân tóc trắng, trên người bọn họ đều là tràn ngập hỏi đỉnh phong chi uy. Bọn hắn là Cô Trình Cương dưới trướng tứ đại chiến giáp, thực lực gần với Cô Trình Cương. Bốn cái hỏi cảnh lão giả, muốn chết thôi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía bốn vị lão nhân, cuồng vọng tiểu bối, đang chém. Bốn vị lão nhân tế ra pháp bảo, nhanh chóng kết ấn, bốn đạo lực lượng cổ sáng một phát, trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Chương 928, tôn kép ngại nhép, phần diễn không thiếu. Chương 928, tôn kép ngại nhép, phần diễn không thiếu. Ầm ầm. Bốn đạo lực lượng cổ sáng oanh sát mà đến, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, hung lệ đến cực điểm. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ, hắn tiện tay thu hồi Mai Táng Hoa kiếm, đem vạn hồn phiên tế ra đến. Vâng anh. Vạn hồn phiên bộc phát một cỗ uy áp, bốn đạo lực lượng cổ sáng lập tức bị đánh tan. Đây là bốn vị lão nhân nhìn thấy vạn hồn phiên thời điểm, không khỏi biến sắc. Tạ Nguy Lâu nắm chặt vạn hồn phiên, ngữ khí lạnh lẽo nói ra một chữ, giết. Giống. Hồn phiên bên trong, một tôn tạo hóa tà linh trong nháy mắt lao ra, tà linh hai con ngươi màu đỏ tươi, toàn thân tà dị chi lực, chỉ thấy nó hai tay duỗi ra, hóa thành hai thanh tà linh chi nhận. Xoẹt xẹt. Tà linh thân ảnh khẽ động, tàn mang hiện hiện, giống như chớp giật, đột nhiên từ bốn vị bên người lão nhân xuyên qua, sắc bén tà linh chi nhận xẹt qua bốn vị lão nhân cổ. Bốn vị lão nhân con ngươi co rụt lại, vô ý thức bưng bít lấy cổ. Phốc đột. Một giây sau, trên cổ của bọn hắn xuất hiện dữ tợn vết máu, đầu lâu bay lên cao cao đến, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm dần bốn phía. Thân hồn của bọn hắn càng là trong nháy mắt công phu bị tà linh lực lượng ăn mòn. Giống. Tôn này tà linh phát ra một đạo tiếng gào thét, miệng rộng mở ra, cưỡng ép đem bốn vị lão nhân thể nội thần hồn kéo ra đến, cưỡng ép thôn vệ. Bốn vị hỏi cảnh đỉnh phong vẫn tại tạo hóa tà linh trước mặt, bọn hắn liền mảy may bọt nước đều lật không nổi đến. Đáng chết, hắn lại còn có cái thứ đáng sợ này. Cô Vân Dịch thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hỏi đỉnh phong quái vật hình người, còn có bốn vị hỏi đỉnh phong chiến tướng, qua trong giây lát công phu toàn bộ ngã xuống, cái này khiến hắn cảm thấy rùng mình. Tạ Nguy Lâu nắm bạn hồn phiên, tà linh trở lại hồn phiên bên trong, hắn nhìn lướt qua phía trước thành trì, bước ra một bước, một cỗ uy áp bộc phát. Ầm ầm, thành trì đại trận trong nháy mắt bị chấn nát. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy trên tường thành Cô Vân Dịch, trong mắt sát ý hùng hồn. Cô Vân Dịch phát giác được Tạ Nguy Lâu ánh mắt, trong lòng của hắn máy động, sinh ra vô tận sợ hãi, vội vàng nói, người tới, nhanh mau giết hắn. Vâng. Hắn vừa nói xong, Tạ Nguy Lâu liền xuất hiện tại trước người hắn, một phát bắt được cổ của hắn, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Vung ra thiếu tướng quân. Trên tường thành còn lại tướng sĩ thấy thế, lập tức rút ra binh khí, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Ồn ào. Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, lực lượng thần hồn nghiền sát mà ra. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trên tường thành tướng sĩ toàn bộ bị ép thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Tạ Nguy Lâu siết chặt Cô Vân Dịch cổ, âm thanh lạnh lùng nói, một cái tôm kép ngại nhép, phần diễn cũng không phải ít. Cô Vân Dịch đã bị dọa cho bể mật gần chết, hắn run giọng nói, ta là Trấn Bắc quân thiếu tướng quân, ngươi nếu là dám đụng đến ta anh. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, một cô tịch diệt chi lực bộc phát, Cô Vân Dịch trực tiếp hóa thành cho bụi. Một cái tôm kép ngại nhép, đột nhiên có một chút quyền nói chuyện, liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn, há có thể không chết? Nghiền sát Cô Vân Dịch đằng sau. Tạ Nguy Lâu diện không biểu lộ nhìn về phía hai vị kia nữ tử. Hai vị nữ tử thân thể run lên, lập tức bị trên mặt đất, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt hỏi các ngươi cái vấn đề, cái này Bắc quận bách tính đều đi nơi nào? Chết, toàn bộ đều đã chết. Hai vị nữ tử trong miệng một lời mở miệng, ánh mắt lộ ra bi thống cùng vẻ tuyệt vọng. Ân, nói tỉ mỉ một chút. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại. Trong đó một vị nữ tử run giọng nói, mấy tháng trước, Trấn Bực Hầu cho đại tướng quân đưa một tôn quái vật, đại tướng quân vì chăn nuôi tôn kia quái vật, tận lực bố trí xuống trận pháp, phong tỏa toàn thành, còn để Trấn Bắc quân tùy ý bắt người, lấy huyết nhục nuôi nấng tôn kia quái vật, toàn bộ Bắc quận thành, hơn 300,000 bách tính, toàn bộ bị diệt. Một vị nữ tử khác đội vàng giật đầu, cầu tiền bối thay Bắc quận bách tính báo thù, Trấn Bắc quân từ đại tướng quân cho tới sĩ tốt, toàn bộ đều tội ác chồng chất, bọn hắn toàn bộ đều đáng chết. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, lập tức đối với vị nữ tử kia đầu đưa tay, siêu hồn một phen, xác nhận đối phương không có nói láo đằng sau, ống tay áo của hắn bung lên, đem hai vị nữ tử chuyển qua ngoài thành. Hắn hướng trong thành nhìn lại, trong thành 300,000 Trấn Bắc quân phân bố ở trong thành từng cái khu vực, sớm đã chờ xuất phát. Bọn hắn ánh mắt hung lệ, tràn ngập nồng đậm sát phạt chi khí, chỉ cần trong thành chủ tướng ra lệnh một tiếng, liền có thể triển khai chém giết. Trong thành hơn 300,000 bách tính cái chết là bọn hắn tự tay mà vì, việc này nếu là truyền ra, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên bọn hắn nhất định phải thật chặt đi theo Trấn Bắc đại tướng quân đứng chung một chỗ. Tạ Nguy Lâu hờ hững nói, cô hiện lên cương ở đâu? Cúc ngay lập tức đi ra. Trong thành vị trí, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, bản tướng quân ngay tại trong thành, ngươi nếu có gan, liền một đường giết tới, ta chờ ngươi. Một đường giết tới. Tạ Nguy Lâu trong mắt u quang lấp lóe, ma thủ dung hợp, ma tướng chi lực vận dụng, hắn trong nháy mắt hóa thành một tôn tà ma. Vâng. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trong hư không, hắn vươn tay, hùng hồn ma khí bộc phát, an mòn thiên địa, bao trùm cửu tiêu. Ông. Thiên khung bên trong, một cái to lớn ma thủ xuất hiện, đem toàn bộ Bắc quận thành phong tỏa, ma khí tàn phá bừa bãi, khiến cho thiên địa hóa thành một vùng tăm tối chi sắc. Đại hoang ma đồ thủ. Tạ Nguy Lâu ánh mắt khát máu, một bàn tay vỗ xuống. Ầm ầm. To lớn ma thủ, oanh bạo thiên địa, đột nhiên đánh vào Bắc quận thành bên trên. Vạn trượng ma khí hoành tuyệt, to lớn Bắc quận thành, trong khoảnh khắc bạo liệt, bị oanh thành một vùng phế tích. Bên trong 300,000 Trấn Bắc quân, trực tiếp hóa thành huyết vụ, tràn ngập toàn thành, rất nhiều tàn hồn chất chứa ở trong đó. Vạn hồn phiên. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, vạn hồn phiên bay về phía trước, một cỗ thôn vệ chi lực bộc phát, 300,000 Trấn Bắc quân tàn hồn, bị vạn hồn phiên điên cuồng thôn vệ. 300,000 Trấn Bắc quân tàn hồn, cũng là không sai tài nguyên, có thể dùng tới làm đồ ăn, nuôi nấng trong hồn phiên còn lại cường đại thần hồn. Giống. Trong thành vị trí, một đạo ngập trời tiếng gào thét vang lên, lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực đánh tới. Trong thành rất nhiều huyết vụ, điên cuồng tuôn hướng trong thành. Vạn hồn phiên tại thôn vệ tàn hồn, trong thành có một tôn đồ vật đáng sợ, thì là tại thôn vệ huyết dịch. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trong thành vị trí, nơi đó có một cỗ cường đại khí tức, nghĩ đến chính là vị nữ tử kia lời nói quái vật. bất quá hắn cũng không xuất thủ ngăn cản. Thôn vệ, tùy ngươi thôn vệ, chờ chút hoặc là uy tà linh, hoặc là uy thanh đồng nguyện rủa người. Qua một hồi lâu, vạn hồn phiên thôn vệ kết thúc, 300,000 tàn hồn, toàn bộ tiến vào vạn hồn phiên. Những hồn thể này không có cái gì chiến lược, bọn hắn tồn tại duy nhất giá trị chính là để càng cường đại hơn hồn thể thôn vệ. Giống trong thành tôn kia quái vật cũng thôn vệ xong trong thành huyết dịch, tiếng gào rú càng thêm bén nhọn, uy thế kinh khủng hơn, chấn động đến thiên địa vang minh. Ha ha ha, thôn vệ nhiều máu như vậy thì ngươi rốt cục tiến hơn một bước, có ngươi coi cậy vào, từ nay về sau bản tướng quân hoàn toàn có thể tại cái này Đông Hoang đi ngang. Trung Châu tính là gì? Đông Hoang to lớn, bản tướng quân nơi nào đi không được, không cần bị khốn tại Đông Hoang hoàng triều. Trong thành một đạo âm thanh kích động vang lên, một vị thân mang chiến giáp màu đen nam tử trung niên phi thân lên, hắn nắm một thanh trường kiếm, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Chương 929, ám bạt ra mắt, nguyên rủa người ra. Chương 929, ám bạt ra mắt, nguyên rủa người ra. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện trong thành phía trên vị trí, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, hờ hững nói, ngươi chính là Cô Trình Cương? Chính là bản tướng quân. Hôm nay ngươi Tạ Nguy Lâu, đương tử nơi này. Cô Trình Cương ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, một cỗ tạo hóa đỉnh phong chi uy tràn ngập. Mối thù giết con, không đội trời chung, vô luận hắn Tạ Nguy Lâu có lai lịch gì, có gì ba đầu sáu tay, hôm nay đều phải chết. Muốn để Tạ Mỗ chết, vậy liền nhìn ngươi có hay không tư cách này. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng, trong tay vạn hồn tiên lóe ra hắc quang, âm trầm chi khí tràn ngập. Cô Trình Cương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi Tạ Nguy Lâu sự tình, bản tướng quân có chỗ nghe thấy, ngươi xác thực thật không đơn giản, cầm trong tay vạn hồn tiên, cho dù là đại năng xuất thủ, đều chưa chắc có thể đem ngươi cầm xuống, nhưng là hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Nói, hắn vung tay lên, trong phế tích, một ngụm dài mười mấy mét huyết sắc quan tài lớn trong nháy mắt lao ra. Trên quan tài có rất nhiều cổ lao hiến tế đồ đằng, còn có rất nhiều phù văn màu máu, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cô Trình Cương nuốt ve nắp quan tài, dáng tươi cười khát máu nói, trước đó trấn vực hầu cho ta một tôn tuyệt thế đại hùng, hiện tại vừa lúc có thể dùng tới đối phó ngươi. Dựa mắt mà đợi. Tạ Nguy Lâu ngôn ngữ đạm mạc. Bành. Cô Trình Cương không nói nhảm, cánh tay chấn động, một cỗ cự lực đánh vào trên nắp quan tài trong nháy mắt bị chấn khai. Giống. Nắp quan tài bị chấn khai thời điểm, trong quan tài phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng gào rú, kinh khủng lực lượng hắc ám bỗng nhiên từ bên trong lao ra, trực tiếp đem vùng thiên địa này bao phủ. Nguyên bản bị ma khí bao trùm thiên địa, tại lực lượng hắc ám ra chỉ bên dưới, trở nên càng thêm hắc ám. Ám bạt ra mắt. Cô Trình Cương dáng tươi cười dữ tợn, trực tiếp cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết bay vào trong quan tài. Giống. Trong quan tài, tiếng gào rú lại lần nữa vang lên, một tôn cao 10 mét quái vật màu đen lao ra. Nó thân như hình người, hai con ngươi màu đỏ tươi, toàn thân đen kịt, bao trùm lấy nặng nề lân tiến, thân thể có chỗ hư thối, mang theo từng đợt mùi hôi thối. Răng nanh, móng tay đều là bén nhọn không gì sánh được, thân thể khổng lồ bị rất nhiều xích sắt quấn quanh, lực lượng hắc ám tràn ngập, an mòn bẩn bẩn, chỉnh thể đến xem, nó giống như một tôn hắc ám cương thi. Tôn giả. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. Quái vật này trên thân tràn ngập cường đại tôn giả khí tức, lực lượng hắc ám hùng hồn không gì sánh được, nó chiến lực tuyệt đối viễn siêu lúc trước hắn thấy rất nhiều tôn giả. Cô Trình Cương cười gần nói, ám bạn, đến từ hoang vực, là hắc ám đồ vật, trấn vực hầu đưa nó đưa cho bản tướng quân thời điểm, nó chỉ có nửa bước tôn giả tu vi, nhưng là nó tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ cần không ngừng thôn phệ huyết nục, liền có thể nhanh chóng đột phá. Bây giờ thôn phệ hơn 600,000 huyết nục chi lực, đã là tôn giả hậu kỳ, hôm nay ngươi Tạ Nguy Lâu, nhất định sẽ trở thành trong miệng nó mỹ thực. Có một vị tôn giả hậu kỳ ám bạt khi cậy vào, bên ngông Đông Hoàng, hắn nơi nào đi không được. Ám bạt có to lớn tính trưởng thành, chỉ cần để nó điên cuồng thôn phệ, tương lai ám bạt khẳng định sẽ vô cùng kinh khủng, thậm chí có hy vọng thành thánh. Cái này Bắc quận sự tình, sớm muộn sẽ chuyên ra, Đông Hoàng hoàng triều chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nhưng không sợ hãi, chỉ cần hắn mang theo ám bạt, thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích, đến lúc đó mặc dù hoàng thất những người kia mánh khóe thông thiên, cũng khó có thể tìm được hắn. Tạ Nguy Lâu cười lạnh nói, một cái tôn giả chi cảnh quái vật, liền cho ngươi lực lượng. Cô Trình Cương dáng tươi cười âm trầm, ám bạt cường đại, ngươi làm sao có thể hiểu? Ám bạt là một tôn hắc ám sinh linh, lục thân kiên cố, mọi loại thần binh lợi khí, khó mà hao hết mảy may, không biết đau đớn, chỉ biết giết chóc. Càng thêm mấu chốt chính là, loại vật này không có thần hồn, giống như vạn cổ chiến khôi, các loại có biết thần hồn đổ vật, đối với nó không có chút nào ảnh hưởng. Nó toàn thân lực lượng hắc ám, dù cho thân thể kinh khủng chí bảo phá hư, hắc ám không dứt, nó cũng có thể khôi phục nhanh chóng, giống như bất tử bất diệt. 3000 tiêu vệ chính là hắn lấy một chút ám bạt trên người lực lượng hắc ám bồi dưỡng, có thể mạnh bao nhiêu đâu. Lâm Thanh Hoàng xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên người, nàng coi thường lên trước mắt ám bạt. Tôn giả chi cảnh hắc ám sinh linh, thân thể không thể phá vỡ, lại sức khôi phục cực mạnh, xác thực không đơn giản, nhưng không đơn giản không có nghĩa là vô địch. Nàng như vận dụng cực đạo đế khí, chỉ là ám bạt tiện tay có thể diệt. Cuồng vọng đến cực điểm, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ám bạt, giết bọn hắn cho ta. Cô Trình Cương thân ảnh khẽ động, lùi lại ngàn mét. Giống. Ám bạt phát ra chấn thiên gào thét, vung tay lên, một thanh hắc ám thiên đao xuất hiện ở trong tay. Vâng. Nó huy động thiên đao, đột nhiên bổ về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, hắc ám quét sạch, đao khí tàn phá bừa bãi, giống như có thể một đao bổ ra thiên địa, cực kỳ hung mãnh. Lâm Thanh Hoàng lạnh lùng cười một tiếng, liền muốn tế ra cực đạo địa khí. Giao cho ta đi. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng, hắn nhìn về phía trên cổ tay thanh đồng vòng tay. Cái này ám bạt tựa hồ không có thần hồn, Tà Linh Chi Vương nếu là xuất thủ, khó mà thôn phệ linh hồn, ngược lại là có thể cho thanh đồng nguyện rủa người thôn phệ một phen. ám bản sát thực rất mạnh, bất quá thanh đồng nguyền rủa người, rõ ràng đáng sợ hơn, mà lại nó ai đến cũng không có cự tuyệt, vạn vật có thể thôn vệ, lực lượng hắc ám thì như thế nào? Trực tiếp nuốt. Vâng. Thanh đồng vòng tay trong nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp hóa thành một tôn lớn chừng bàn tay thanh đồng nguyền rủa người, trong tay nắm lấy thanh đồng chiến mâu, toàn thân bao trùm lấy nguyền rủa phù văn, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lâm Thanh Hoàng vô ý thức nhìn về phía thanh đồng nguyền rủa người, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Cái này thanh đồng nguyền rủa người, cực kỳ quỷ dị, không có gương mặt, trên thân cũng là không có sinh cơ chút nào, nhìn cũng không phải là lưu thông máu sinh linh, nhưng nó khí tức trên thân lại cực kỳ khủng bố, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Tạ Nguy Lâu ra hỏa này thứ ở trên thân, một kiện so một kiện tà dị. Tạ Nguy Lâu đối với thanh đồng nguyền rủa nhân đạo, làm thì nó một thân lực lượng toàn bộ cho người thôn phệ. Đối phó đại hung, tự nhiên đến sử dụng đại hung. Giống. Thanh đồng nguyền rủa người nghe vậy, thể nội phát ra một đạo tiếng gầm, một cỗ hung uy từ trên người nó bộc phát, mọi loại nguyền rủa hiện hiện, không gian chung quanh lập tức bị chấn nát. Vành. Ám bạt hắc ám thiên đao chém tới, trong nháy mắt bị thanh đồng nguyền rủa người uy áp chấn vỡ. Vành. Ám bạt thân thể bị cỗ uy áp này đánh bay, thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, lực lượng hắc ám không ngừng tàn phá bừa bãi. Giống. Ám bạt bay ngược thời điểm, trên người rất nhiều xích sắt nổ bắn ra mà ra, giống như từng đầu mãng xà, ẩn chứa cường đại lực lượng hắc ám. Thanh đồng nguyền rủa trên thân người khí tức lại lần nữa tăng vọt, nó trực tiếp từ lớn chừng bàn tay biến thành 10 mét độ cao, chỉ thấy nó huy động thanh đồng chiến mâu, một mâu quét ngang mà ra. Ầm ầm. Thanh đồng chiến mâu quét ngang, dễ như trở bàn tay, không gian chung quanh đột nhiên bị oanh bạo, lực lượng nguyền rủa ăn mòn không gian, tịch diệt vạn vật, oanh sát mà đến rất nhiều thiết kỵ, trong khoảnh khắc bị ép thành một mịn. Bành. Thanh đồng chiến mâu uy thế bá đạo, đột nhiên đánh vào ám bạt trên thân thể. Ám bạt không thể phá vỡ thân thể, trong chớp mắt bị oanh bạo, nổ thành huyết vụ đầy trời, lực lượng hắc ám không ngừng tràn ra tới. Ông. Những này lực lượng hắc ám nhanh chóng ngưng tụ, chung quanh máu tươi cũng đang điên cuồng hội tụ, muốn lần nữa khôi phục. Chương 930, giết nhị đệ ta, còn dám tới này. Chương 930, giết nhị đệ ta, còn dám tới này. Giống. Thanh đồng nguyền rủa người đương nhiên sẽ không cho ám bạt cơ hội khôi phục. Nó vươn tay, nguyền rủa phù văn phóng lên tận trời, hình thành một cái chói buộc lồng giam, trực tiếp đem chung quanh lực lượng hắc ám toàn bộ giam cầm. Thanh châu nguyền rủa tràn ngập, điên cuồng ăn mòn lực lượng hắc ám. Nhìn ra được, thanh đồng nguyền rủa cường độ rõ ràng viễn siêu lực lượng hắc ám, rất nhiều lực lượng hắc ám trong chớp mắt bị ma diệt thôn phệ. Giống. Thanh đồng nguyền rủa người gào thét một tiếng, trên người thanh đồng phù văn không ngừng lấp lóe, một cỗ hung lệ thôn vệ chi lực tại trên người nó bộc phát. Ông, ám bạt huyết dịch cùng lực lượng hắc ám điên cuồng hướng nó bắt tới, bị nó nhanh chóng thôn vệ. Mấy hơi đằng sau, ám bạt lực lượng huyết nhục chi lực cùng lực lượng hắc ám triệt để bị thanh đồng nguyền rủa người thôn vệ. Nguyền rủa nhân hóa làm lớn chừng bàn tay, trôi nổi ở trong hư không. Lần này sau khi thôn vệ, trên người nó nguyền rủa phù văn càng nhiều, nhan sắc càng thêm thâm trầm, rõ ràng có một chút tăng lên. Lâm Thanh Hoàng nhìn chăm chú thanh đồng nguyền rủa người, tôn này nguyền rủa người cực kỳ bị dị, thực lực cũng mạnh ngoại hạng. Về phần nguyền rủa này người rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng cũng nhìn không thấu. Trên người đối phương uy áp, lấy nguyền rủa mà thành, cùng tôn giả chi uy, thánh đạo chi uy, hoàn toàn khác biệt, rất là đặc thủ. Sao tại sao có thể như vậy? Ta ám bạt cô Trình Cương gặp ám bạt bị tru sát, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, còn có mấy phần bi thống cùng phẫn nộ. Cái này ám bạt là hắn ỷ trượng lớn nhất, là hắn tương lai tung hoành đông hoang át chủ bài, giờ phút này lại bị diệt, đây quả thực là hủy hắn con đường phía trước. Hắn lại nhìn chòng chọc vào thanh đồng nguyền rủa người, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia kiếm kỵ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chấn bực hầu không phải nói, Tạ Nguy Lâu chỉ có một thanh vạn hồn phiên là lớn nhất cậy vào đi. Cái này gọi chỉ có một thanh vạn hồn phiên. Hôm nay hắn động thủ, không đơn giản bởi vì Tạ Nguy Lâu giết cô Mây Đình, còn có chấn bực hầu phân phó. Hắn tọa chấn phương Bắc, là đại tướng quân, mà lớn như vậy phương Bắc, đều là chấn bực hầu quản hạt cương vực, hắn tự nhiên cũng là nghe theo chấn bực hầu an bài. Chấn bực hầu vì sao muốn giết Tạ Nguy Lâu, hắn không hiểu rõ, nhưng là đối phương nếu an bài như vậy, hắn liền sẽ làm theo. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía cô Trình Cương, ánh mắt âm trầm nói ra, Tạ Mộ không phải vật gì tốt, nhưng cũng sẽ không tùy ý tàn sát dân chúng vô tội, mà ngươi làm Đông Hoang Hoàng Triều trấn Bắc đại tướng quân, lại đồ sát chính mình dân chúng trong thành, thật sự là đáng chết. Cô Trình Cương âm thanh lạnh lùng nói, thắng làm đua thua làm giặc tôi, cường giả vi tôn thế đạo, sâu kiến cũng chỉ có bị giẫm đạp vận mệnh, nếu là bọn họ cái chết, có thể đổi lấy bản tướng quân đại đạo đường bằng phẳng, đây là phúc phận của bọn hắn, hôm nay là bản tướng quân bại, nhưng là lần tiếp theo, bản tướng quân chưa chắc sẽ thua. Nói xong, hắn trực tiếp hướng về nơi xa phóng đi, muốn chạy khỏi nơi này. Ngươi còn có lần tiếp theo, cho ta làm thịt hắn. Tạ Nguy Lâu trong mắt sát ý tràn ngập. Với anh. Thanh đồng nguyền rủa người trong nháy mắt vung lên, thanh đồng chiến mâu giống như cương châm bình thường, không gian pha thoái, trong nháy mắt đem cô Trình Cương đầu lâu xuyên thủng. Không, cô Trình Cương con ngươi co rụt lại, cái chán dâng trào ra hốc cùng máu tươi, thần hồn trong khoảnh khắc tuyệt diệt. Trên người hắn mọc ra lít nha lít nhít thanh đồng nguyền rủa, toàn thân huyết đục tại nguyền rủa ma diệt bên dưới, điên cuồng tiêu tán, thân thể không ngừng rơi xuống dưới. Với mấy hơi đằng sau, cô Trình Cương hóa thành một bộ mục nát hải cốt, rơi vào mặt đất, trực tiếp nện thành phấn vụn, chết không thể chết lại. Thanh đồng nguyền rủa người vươn tay, chiến mâu bay vào trong tay, nó hóa thành vòng tay, bay trở về Tạ Nguy Lâu cổ tay. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn viên, đem cô Trình Cương nhẫn chứa vật đặt vào trong tay. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới thành trì, trầm mặc một giây, đối với Lâm Thanh Hoàng nói đi Thái Hoang. Bát Hoang Hầu tàng tại chỗ tối, chuyện còn lại, đối phương tự sẽ xử lý, cũng là không tới phiên hắn đến quan tâm. Tốt. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa phóng đi, Thái Hoang. Là Trung Châu lệnh đông bắc bộ một mảnh to lớn cương vực, Vực này tới gần hoang vực, hoang nhân ẩn hiện, thường xuyên sẽ có náo động phát sinh. Thái Hoang chủ thành, tên là Thái Hoang thành, do trấn vực hầu trấn thủ. Cùng Bắc quận thành khác biệt, Thái Hoang thành thường xuyên có náo động, còn có đến từ hoang vực lực lượng kỳ dị ăn mòn, cho nên tòa thành trì này cũng không mất tính, chỉ có đại quân trấn thủ trong đó. Ngày kế tiếp, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đến Thái Hoang thành bên ngoài, thành trì cao ngất, bức tường hiện ra xích hoàng sắc, bao trùm lấy lại trận, huyết mang lấp lóe, lộ ra không thể phá bỡ. Trên tường thành tướng sĩ nhìn thấy hai người thời điểm, ánh mắt không gì sánh được lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Trấn vực hầu sớm có bàn giao, nếu là gặp phải ngoại nhân tới đây, vô luận là ai, giết hết không tha. Lâm Thanh Hoàng nói trấn vực hầu dưới trướng có 500,000 trấn vực quân, lại hắn hay là thiên điện trưởng lão, bên người khẳng định có vô số cường giả. Tạ Nguy Lâu đi lên phía trước ra một bước, hắn nhìn về phía trên tường thành tướng sĩ, tại hạ Tạ Nguy Lâu, chuyên tới để nhìn một chút trấn vực hầu. Hưu. Hắn vừa nói xong, trong thành liền có một cây mũi tên nổ bắn ra mà đến, mũi tên phá toái hư không, phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Tạ Nguy Lâu tiện tay rôi ra, kẹp lấy mũi tên này, nhẹ nhàng bóp, mũi tên bạo liệt. Giết ta nhị đệ, còn dám tới này, ngươi Tạ Nguy Lâu thật đáng chết ta. Trong thành một tòa 9 tầng cao lầu chi đỉnh, một vị cầm trong tay cung tiễn, thân mang hắc bảo nam tử ngự khí lạnh lẽo mở miệng, hắn chính là trấn vực hầu trưởng tử, Công Tử Thương. Vâng. Theo Công Tử Thương mở miệng, trên tường thành chúng tướng sĩ lập tức rút ra binh khí, cung nỏ đồng thời nhắm ngay Tạ Nguy Lâu. Nha. Như vậy dương cung bạc kiếm, làm cái gì vậy đâu? Hợp thời, một vị lưng đeo trọng kiếm, thân mang trường bào màu xám, mặt đầy râu ria nam tử trung niên phi thân mà đến. Võ Khiếu Ưng. Chúng tướng sĩ nhìn người tới thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Võ Khiếu Ưng là Bát Hoang hầu dưới trướng chiến tướng, thực lực cực kỳ cường đại, tại trong quân doanh danh khí to lớn. Võ Khiếu Ưng nhìn về phía trung tướng sĩ, cười nhạt nói, trấn vực hầu đã phản loạn ta Đông Hoang hoàng triều, Bát Hoang hầu cố ý để cho ta tới nhìn xem, nhĩ đẳng nếu là bông xuống binh khí, miễn cho khỏi chết. Thanh âm của hắn không lớn, lại truyền khắp cả tòa thành trì, để người ở bên trong đều nghe được. Hắn biết những người này không có khả năng bông xuống binh khí, bởi vì đây là trấn vực quân, là trấn vực hầu bồi dưỡng quân đội, chỉ nghe mệnh vu trấn vực hầu. Nhưng hắn cần tiên lễ hậu binh, dù sao đều là Đông Hoang hoàng triều người, nếu là có người chung với hoàng triều, có lẽ có thể lưu một mạng. Chúng tướng sĩ ánh mắt lạnh lùng, bất vi sở động, dù cho ngoài thành chính là Võ Khiếu Ưng thì như thế nào? Trấn vực quân, chỉ nghe mệnh vu trấn vực hầu, đừng nói là Võ Khiếu Ưng, cho dù là Bát Hoang hầu tới đây, trấn vực hầu không hạ lệnh, hôm nay bọn hắn cũng không có khả năng bông xuống binh khí. Võ Khiếu Ưng giang tươi cười nồng đậm, làm sao? Nhĩ đẳng là muốn bội phản ta Đông Hoang hoàng triều phải không? Võ Khiếu Ưng, ngươi chụp cái mũ này thật lớn a. Trên tường thành, Công Tử Thương cùng ba vị tạo hóa cảnh tướng quân hiện thân. Công Tử Thương lạnh lẽo nhìn lấy Võ Khiếu Ưng, phụ thân ta trấn thủ Thái Hoang, cẩn trọng, ngươi lại nói phụ thân ta phản loạn, giáp tâm ra sao? Mặt khác ba vị tạo hóa cảnh cười lạnh nói, Võ Khiếu Ưng là Bát Hoang hầu người, hắn như vậy tùy ý dội nước bẩn, khẳng định là Bát Hoang hầu an bài, hôm nay liền đem hắn giết chết nơi này, cho Bát Hoang hầu một chút nhan sắc nhìn xem, đến làm cho nó minh bạch, tay không có khả năng kéo dài quá dài. Chương 931, dị hỏa dung hợp. Hủy Thiên Diệt Địa. Chương 931, dị hỏa dung hợp, Hủy Thiên Diệt Địa. Võ Khiếu Ưng trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, trầm giọng nói, truyền hoàng chủ lệnh, trấn vực hầu đã phản loạn ta Đông Hoang hoàng triều, trấn vực quân chúng tướng sĩ, nếu chịu buông xuống binh khí, đều có thể xuống mệnh, nếu là không nghe lời, giết không tha. Chúng tướng sĩ liếc nhau một cái, nhưng như cũ nắm thật chặt binh khí. Vẫn là câu nói kia, quá hoang là trấn vực hầu địa bàn, đối phương chính là chúa tể của nơi này. Trấn vực hầu không mở miệng, cho dù là hoàng chủ hạ lệnh, bọn hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Công Tử Thương cười lạnh nói, cầm một khối giả lệnh bài, cũng dám ở nơi này ra lệnh. Buồn cười đến cực điểm. Hắn lập tức kéo cung, một cây mũi tên trực tiếp nổ bắn ra hướng Võ Khiếu Ưng lệnh bài trong tay. Thật can đảm. Võ Khiếu Ưng bước ra một bước đi, mũi tên này lập tức bị chấn thành một miệng. Hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, dáng tươi cười khát máu nói, "Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể tùy ý xuất thủ, cái này trấn vực quân đã không có tồn tại tất yếu. Hoàng triều tướng sĩ, không nghe hoàng chủ chi mệnh, cái này đã không có tồn tại tất yếu. Chúng ta ở đây, ai dám hướng phía trước nửa bước? Dám can đảm vi phạm giả, giết không tha." Ba vị tạo hóa cảnh tướng quân ngữ khí lạnh lẽo, tạo hóa chi uy tràn ngập, khiến cho thiên địa chấn động. Trấn vực hầu đã hạ lệnh, hôm nay vô luận là ai, dám can đảm vi phạm, hết thảy đổ sát. Vậy liền đổ nơi này. Tạ Nguy Lâu tế ra vạn hồn tiên, trong mắt hàn mang lấp lóe. Giết cho ta. Công Tử Thương gặp Tạ Nguy Lâu tế ra vạn hồn tiên, hắn ánh mắt mãnh liệt, lập tức hạ lệnh. Vậy anh. Chúng tướng sĩ lập tức bắn tên, rất nhiều mũi tên giống như ngàn vạn mưa tên, đồng thời nổ bắn ra mà ra. Xuất thủ. Ba vị tạo hóa cảnh cũng không có nói nhảm, ấn ký nắn, ba đạo lực lượng cổ sáng oanh sát xuống, mang theo tịch diện chi lực. Vậy anh. Tạ Nguy Lâu nắm chặt vạn hồn tiên, hồn tiên lóe ra hắc quang. Một cỗ hủy diệt chi uy bộc phát, ngàn vạn mưa tên cùng ba vị tạo hóa cảnh công kích, lập tức bị chấn thành một biển. Đi. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, thanh đồng vòng tay nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đánh vào hộ thành đại trận bên trên. Vâng. Hộ thành đại trận bị vanh bạo, cửa thành trực tiếp bị vanh thành một biển, thanh đồng vòng tay bay trở về Tạ Nguy Lâu cổ tay. Tên đang chết, tha không được ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bất kể bất cứ giá nào giết Tạ Nguy Lâu. Công Tử Thương trầm mặt đạo. Vâng. Trong thành trấn vực quân xông ra, ba vị tạo hóa cảnh thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở ngoài thành. Giống. Vạn hồn thiên bên trong, một đạo tiếng gào rú vang lên, Tà Linh Chi Vương trong nháy mắt lao ra. Tà khí tràn ngập, an mòn thiên địa, uy áp quét sạch, trực tiếp công chúng nhiều trấn vực quân cùng ba vị tạo hóa cảnh đẩy lui. Đây là ba vị tạo hóa cảnh nhìn thấy Tà Linh Chi Vương thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Trước đó Trấn Bực Hầu từng nói với bọn họ một chút liên quan tới Tạ Nguy Lâu sự tình, nghe nói tiểu xuất sinh này cầm trong tay vạn hồn viên bên trong, liền có đáng sợ tà linh. Nguyên bản bọn hắn còn chưa quá mức đem tà linh này để vào mắt, cảm thấy bất quá chỉ là hồn thể, có mọi loại ngăn cản chi pháp. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy tà linh chi vương hiện thân, cảm giác được uy áp kinh khủng này, bọn hắn mới hiểu được, chính mình sợ là ngăn không được trước mắt tà linh. Chạm. Tạ Nguy Lâu đạo ra một chữ. Tà linh chi vương trong tay ngưng tụ một thanh tà đao, nó huy động tà đao, chém ra một đao đi, vạn trượng tà dị đao khí bộc phát, đột nhiên chém thẳng hướng về phía trước. Ba vị tạo hóa cảnh không do dự, đội vàng tế ra các loại pháp bảo, điên cuồng kết ấn, pháp bảo ngăn tại phía trước, hình thành cường đại phòng ngự. Ầm ầm. Vạn trượng đao khí chém vào mà ra, ba vị tạo hóa cảnh pháp bảo trong khoảnh khắc bị vây bạo. Hoàng Bét ba vị tạo hóa cảnh thần sắc kinh hãi, vô ý thức muốn né tránh, cũng đã không kịp. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị đao khí ép thành một mịn, thần hồn câu diệt, triệt để chết thảm. A rất nhiều xông ra thành trấn vực quân, toàn bộ bị vây thành huyết vụ, huyết thủy vẩy ra, nhuộm đỏ thiên địa. Ầm ầm. Vạn trượng đao khí, hung uy không giảm, trực tiếp đem to lớn Thái Hoang thành một đao chém thành hai khúc. Trong thành kiến trúc sụp đổ, mặt đất xuất hiện một đạo vực sâu khổng lồ, khói đặc quần quần phóng lên tận trời, giống như diệt thành bình thường. Mấy bạn trấn vực quân bị đao khí chấn thành cho bụi. Tôn này tà linh khủng bố như vậy. Võ Khiếu Ưng nhìn phía trước tà linh chi vương, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cảm giác mình nếu là đối đầu tôn này tà linh, có lẽ sẽ trong nháy mắt bị nghiền sát. Đáng chết công tử Thương sắc mặt đổi biến, vội vàng phi thân lui về trong thành. Cái này Tạ Nguy Lâu át chủ bài quá mức đáng sợ, để cho người ta cảm thấy dùng mình còn cần cao nhân xuất thủ mới được. Còn tốt phụ thân hắn chuẩn bị sung túc, hôm nay thế tất yếu chu sát Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu không nhìn công tử Thương, dù sao hôm nay trong thành này người toàn bộ đều phải chết. Hắn thân ảnh khẽ động, nắm lấy vạn hồn tiên đi vào thành trì phía trên. Hắn nhìn xuống một chút, thành này chỗ sâu, có dấu đặc thù bố cục, có đáng sợ đại trận bao trùm trong đó. Trong thành này có dấu trận pháp. Lâm Thanh Hoàng mở miệng nhắc nhở. Không sao. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh vươn tay, đồ thành thôi, hắn có kinh nghiệm. Ông. Thái Hư Linh Hỏa, Cửu Diệu Tinh Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Hắc Ám Thần Lửa trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đóa bốn màu 12 lá bị ngạn hoa. Bốn màu bị ngạn hoa trong tay hắn không ngừng xoay tròn, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp tràn ngập, khiến cho không gian chung quanh không ngừng bặm mẻo, đứt ra. Đóa này bốn màu bị ngạn hoa xuất hiện, uy áp quá mức đáng sợ. Tạ Nguy Lâu cánh tay đều xuất hiện một chút vết rách. Đây là hắn lần thứ nhất dung hợp bốn đóa thiên địa dị hỏa, có khống hỏa thuật cùng chân khí thuật, dung hợp dị hỏa, ngược lại là rất đơn giản. Bất quá dị hỏa này chi uy quá mức đáng sợ, một khi bộc phát, đoán chừng sẽ còn lan đến gần hắn. Ngọn lửa này Võ Khiếu Ưng nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trong tay hỏa diễm, lại là một trận tê cả da đầu. Loại này đáng sợ hỏa diễm, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp, để hắn cảm thấy thần hồn rung động. Lâm Thanh Hoàng tế ra Đông Hoang Tháp, ngăn tại trước mặt, nàng có trực giác, Tạ Nguy Lâu đóa hỏa diễm này bộc phát, nhất định có hủy thiên diệt địa chi uy. Uy thế không sai, vừa bạn dùng cho đồ sát. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, trực tiếp đem bốn màu bị ngạn hoa ném vào Thái Hoang Thành. Hắn năng ngân quyết, vạn hồn tiên lóe ra u quang, trực tiếp đem hắn thân thể bao trùm. Bị ngạn hoa trong nháy mắt rơi xuống, những nơi đi qua, không gian không ngừng lắc lư. Ầm ầm. Ngay tại bốn màu bị ngạn hoa rơi vào trong thành một khắc này, lập tức bạo tạc, bốn màu chi quang phóng lên tận trời, không gian không ngừng vỡ nát, hỏa diễm phần diệt bốn phương tám hướng. Lực lượng hủy thiên diệt địa triệt để bộc phát, phản phất mấy viên cự hình bom hydro bạo tạc, lực lượng hủy diệt điên cuồng quét sạch, nghiền nát thiên địa, tịch diệt vạn vật. Thành trì khổng lồ nên đón tận thế, hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa, vô số kiến trúc biến thành một mịn, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. A ta không muốn chết trong thành trấn vực quân, gần có 500. Không, đối mặt lực lượng hủy thiên diệt địa này, giống như sâu kiến nhập biển lửa, không có lực phản kháng chút nào, trong chớp mắt bị phần diệt thành cho bụi. Ầm ầm. Thành trì khổng lồ bạo tạc không ngừng, bị san thành bình địa, ngay cả phần hỏng kiến trúc đều không có còn lại, trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Cương đại bạo tạc khí lãng đánh phía thành trì bên ngoài, lan đến gần ngoài thành 10 dặm, vô số thảm thực vật hủy diệt. Lâm Thanh Hoàng cùng Võ Khiếu Ưng đội vàng xuất thủ ngăn cản. Chương 932, muốn giết ngươi, có gì độ khó? Chương 932, muốn giết ngươi, có gì độ khó? Qua một hồi lâu, tiếng nổ có chỗ giảm nhỏ, cổ thành to lớn đã hôi phi yên diệt, liệt diễm tràn ngập trong đó, phần thiên trừ hải, thật lâu không tiêu tan, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Võ Khiếu Ưng thân thể bị đẩy lui trăm mét, cầm kiếm cánh tay đã nứt ra, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn lực lượng dư ba, liền có như thế uy thế kinh khủng. Nếu là chỗ hắn tại bạo tạc hạch tâm, đoán chừng sẽ trực tiếp bị phần diệt. Vừa rồi Tạ Nguy Lâu tế ra đóa này hỏa diễm đáng sợ, đủ để nghiền sát tôn giả phía dưới tùy ý tồn tại. Dị hỏa dung hợp sao? Gia hỏa này là gan thật to lớn. Lâm Thanh Hoàng đứng tại chỗ, không khỏi thầm nghĩ một câu. Dị hỏa có linh, cực kỳ tính bài xích, mỗi loại dị hỏa đều ẩn chứa lực lượng đặc thù, muốn để sự mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau, độ khó cũng không phải bình thường lớn. Sơ ý một chút, liền sẽ để người nắm giữ trực tiếp hồi phi yên diệt. Cũng liền Tạ Nguy Lâu gia hỏa này là gan đủ lớn, dám đem dị hỏa loại vật kinh khủng này dung hợp lại cùng nhau. Từ vừa rồi Tạ Nguy Lâu dung hợp dị hỏa tốc độ đến xem, hoàn toàn là trong nháy mắt dung hợp, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì độ khó, cái này rất khủng bố. Liệt diễm phía trên, Tạ Nguy Lâu khẽ môi nhếch lên một vòng máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy có vạn hồn phiên hộ thân, nhưng hắn hay là nhận lấy một chút tác động đến, cái này bốn đóa dị hỏa dung hợp như thế, so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Điều phát nổ. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua phía dưới, không khỏi thầm nghĩ một câu. Từ vừa rồi uy thế này đến xem, dị hỏa dung hợp như thế, đoán chừng có thể chu sát tạo hóa cảnh, cho dù là tuân giả, đoán chừng cũng không dám chính diện ngăn cản. Bất quá dị hỏa này dung hợp như thế, phân diệt vật vật, quá mức biến thái, trong thành mấy trăm ngàn trấn vực quân, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt, ngay cả nhỏ xíu tàn hồn đều không có còn lại. Đây cũng là lãng phí một bút to lớn tài nguyên, không phải vậy có thể cho vạn hồn phiên lại lần nữa thôn vẹn một phen. Ông, trong liệt diễm, một tòa bảo tháp màu đen lơ lửng mà lên, bảo tháp bao trùm phù văn, quang mang chói mắt, mang theo khí tức kinh khủng. Trấn vực tháp. Võ Khiếu Ưng nhìn về phía tòa kia bảo tháp màu đen, trấn vực hầu có một kiện chí tôn bảo khí, tên là trấn vực tháp, nội tạng không gian, có thể nạp vạn vật. Tạ Nguy Lâu vừa rồi đóa hỏa diễm kia uy thế, cực kỳ khủng bố, bất quá còn khó có thể trong nháy mắt sắp tới tôn bảo khí hủy đi. Ông, trấn vực tháp hiện lên một đạo u quang. Trấn vực hầu, công tử Thương cùng một đôi trung niên nam nữ xuất hiện tại trước tháp, mà tại bảo tháp trung quanh thì là xuất hiện chín vị trên thân tràn ngập tạo hóa khí tức người áo đen. Trấn vực hầu. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào trấn vực hầu trên thân, hắn lấy ra trước đó bắt hoang hầu cho ngọc phù nhìn thoáng qua, không khỏi lông mày nhíu lại. Tạ Nguy Lâu, giao ra lục thần thứ, chúng ta có thể cho ngươi một bộ hoàn chỉnh toàn thây. Trấn vực hầu bên người vị trung niên nam tử kia coi thường lấy Tạ Nguy Lâu. Vị nữ tử trung niên kia lạnh lùng cười một tiếng, trừ lục thần thứ bên ngoài, còn phải đem trấn linh quan cùng đánh thi roi giao ra. Các ngươi lại là người nào? Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn về phía đôi này trung niên nam nữ. Trên người hai người này uy áp cực kỳ khủng bố, đều là tôn giả, trên người bọn họ tràn ngập sát ý đáng sợ, đây là thiên điện người đặc thù sát ý, trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại 9 vị tạo hóa cảnh, đồng dạng mang theo sát khí đáng sợ, đều là thiên điện người. Thiên điện 18 điểm điện chi chủ, Huyền Sát. Thiên điện 18 điểm điện phó điện chủ, Huyền Âm. Trung niên nam nữ chậm rãi mở miệng. Tạ Nguy Lâu trên người trấn linh quan cùng đánh thi roi, chính là bọn hắn bảo vật. Trước đó cấp cho song sinh tử, không nghĩ tới song sinh tử lại bị gạt bỏ hai kiện chí tôn bảo khí, cũng rơi vào Tạ Nguy Lâu trong tay. Xem ra đều là cả lớn, rất tốt. Tạ mỗi chuyến này cũng không tính đi không được gì. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười gần cho. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném, hôm nay nơi này sẽ trở thành ngươi Tạ Nguy Lâu nơi chôn xương. Trấn vực hầu thần sắc đạm mạc mở miệng. Mấy trăm ngàn trấn vực quân hủy diệt, cũng không có để hắn có chút bi thương. Đều là một bầy kiến hôi, mất liền mất, không có gì lớn. Chỉ bằng ba người các ngươi tôn giả cùng mấy cái tạo hóa cảnh, cũng nghĩ giết Tạ Mỗ. Tạ Nguy Lâu lạnh lùng cười một tiếng. Trấn vực hầu ngữ khí đạm mạc, bản hầu đối với ngươi nội tình nhất thanh nhị sở, ngươi xác thực có chỗ cậy bảo, đáng tiếc ngươi tự thân tu vi quá thấp, chúng ta muốn giết ngươi, có gì độ khó? Có đúng không? Cái kia Tạ Mỗ ngược lại là muốn nhìn, ngươi có gì lực lượng? Tạ Nguy Lâu nắm chặt vạn hồn viên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trấn vực hầu. Tà Linh Chi Vương trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, tà dị chi lực bộc phát, khát máu con ngươi, hung lệ đến cực điểm, muốn đổ sát vạn vật. Yên tâm, ngươi lập tức liền biết bản hầu lực lượng. Trấn vực hầu ống tay áo vung lên. Ông. Trấn vực tháp chấn động, bảy đạo lực lượng cổ sáng bộc phát, trong nháy mắt đánh phía thành trì bảy cái phương vị. Ầm ầm. Lực lượng cổ sáng chỗ đi bảy cái phương vị, lập tức bạo liệt, bảy tôn cao 30 mét thạch Phật từ mặt đất lao ra, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu vây quanh. Bảy tôn thạch Phật, trên thân đều là tràn ngập bảy loại cực kỳ đáng sợ mặt trái chí lực, giống như vật âm tà. Ngạ mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam bảy tông tội. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía bảy tôn thạch Phật, cảm giác được bảy loại lực lượng tà dị. Đây là bản hầu đoạt được Phật môn chí bảo, bảy tông tội. Bọn chúng hình thành trận pháp, vừa lúc có thể áp chế ngươi vạn hồn viên. Trấn vực hầu thản nhiên nói. Bảy tông tội chính là Phật môn đồ vật, bản thân liền mang theo bảy loại mặt trái chí lực, như gặp âm vũ đồ vật, liền hóa âm vũ chi lực là Phật pháp chi lực, tiến hành áp chế. Nếu là gặp phải thuần huyết sinh linh, thì là có thể lấy bên trong mặt trái chi lực ăn mòn. Tạ Nguy Lâu vạn hồn viên, sát thực rất đáng sợ, nhất là bên trong tà linh, hung mãnh không gì sánh được. Bất quá có bảy tông tội trấn áp, dù cho Tạ Nguy Lâu tà linh lại bất phàm như thế nào, cũng sẽ bị to lớn áp chế một phen. Chỉ cần có thể áp chế tà linh, muốn đổ sát một con kiến hôi cảnh Tạ Nguy Lâu, có gì độ khó? Vậy liền thử một chút đi. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy trấn vực hầu. Bảy niệm Phật châu, khóa thương thiên. Trấn vực hầu vung tay lên, một chuỗi xích hồng sắc Phật châu xông vào cửu tiêu. Phật châu chỉ có 7 viên, phía trên dày đặt Phật văn, Phật quang lấp lóe, sáng chói lóa mắt, bay vào cửu tiêu đằng sau, nhanh chóng biến lớn. 7 viên Phật châu lơ lửng tại 7 tòa thạch Phật đỉnh đầu, hình thành một vòng tròn lớn, trực tiếp đem vùng thiên địa này phong tỏa. Thiên cung bên trong, lít nha lít nhít trận văn xuất hiện, lộ ra không thể phá vỡ. Ông, 7 tòa Phật tượng trong nháy mắt mở to mắt, 7 loại kinh khủng mặt trái chi lực bộc phát. Bọn chúng trên thân đều là tràn ngập tôn giả chi khí, Phật quang lấp lóe, đồng thời khôi phục, biến thành 7 tôn màu vàng quỷ dị Phật tượng, giống như Phật môn tôn giả lâm thế, uy thế vô cùng kinh khủng. A Di Đà Phật. 7 tôn tượng đã đồng thời đọc lên Phật ngữ, mặt trái chi lực bộc phát, cùng Phật quang xen lẫn, trực tiếp hình thành một cái kinh khủng 7 tông đại trận. Vâng. 7 tông đại trận mở ra đằng sau, Tạ Nguy Lâu thân thể trong nháy mắt bị ép vào phía dưới, vạn hồn tiên không ngừng chấn động, hắc quang điên cuồng lấp lóe. Chương 933, 7 tông đại trận, Hoàng Tuyển Thiên Quan. Chương 933, 7 tông đại trận, Hoàng Tuyển Thiên Quan. Giống. Tà Linh Chi Vương phát ra một đạo tiếng gào thét, 7 tôn tượng đá lực lượng cùng đại trận chi lực đè xuống, nhưng không có để nó động đậy mảy may, điểm ấy trình độ còn không ảnh hưởng tới nó. Trấn vực hầu nhìn thấy Tà Linh Chi Vương không có bị áp chế, thần sắc hắn đạm mạc mở miệng nói, tôn này Tà Linh ngược lại là đáng sợ, vậy mà không có bị áp chế, còn tốt bản hầu đã sớm chuẩn bị. Nói xong, ống tay áo của hắn vung lên, một ngụm xích hoàng sắc đồng quan bay ra, trực tiếp chấn áp tại phía trên đại trận. Ông, đồng quan chấn động, phía trên xuất hiện rất nhiều xích hoàng sắc phù văn, một cỗ cực kỳ khủng bố chấn áp chi lực bộc phát, trực tiếp đem Tà Linh Chi Vương khóa chặt. Trên quan tài, vô tận u minh chi khí tràn ngập, âm trầm đến cực điểm, giống như có thể thôn phệ linh thể, quỷ dị không gì sánh được. Giống. Tà Linh Chi Vương cảm giác được cỗ này chấn áp chi lực thời điểm, lại lần nữa phát ra tiếng gào rú. Nó nắm tà đao cánh tay đang rung động, trong con ngươi màu đỏ tươi cũng nhiều một tia giãy giụa. Chiếc quan tài này đối với nó có áp chế, tuyệt không phải bật tầm thường, sợ đến từ cấm khu. Bên ngoài, Lâm Thanh Hoàng nhìn lướt qua phía trên quan tài, cho Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, vật này bất phàm, mang theo một cỗ quỷ dị u minh chi khí, sợ là một kiện đến từ cấm khu hung vật, cần phải ta xuất thủ. Tạ Nguy Lâu cái kia thanh đồng nguyền rủa người thực lực, nàng trước đó được chứng kiến. Cái này Thất Tội Tông cùng Bảy Tông đại trận mặc dù bất phàm, nhưng dù sao chỉ là mang theo tôn giả chi lực thạch Phật chỗ tạo thành, khẳng định khốn không được đối phương. Bất quá phía trên quan tài, cực kỳ không thích hợp, sợ sẽ có chút ảnh hưởng. Không cần, một chiếc quan tài thôi, không có quá lớn uy hiếp. Tạ Nguy Lâu lắc đầu. Đây là Huyền Sắt nhìn về phía trên đồng quan, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kinh nghi. Trấn Bực Hầu nói điện chủ biết được tên tiểu xuất sinh này có một tôn đáng sợ tà linh, cố ý để cho ta mang đến Hoàng Tuyển Thiên quan tài này cực kỳ bất phàm, đến từ U Minh Bộc Bố, có thể mức độ lớn nhất áp chế tà linh. Hoàng Tuyển Thiên quan là thiên điện chi chủ từ U Minh Bộc Bố mang ra đồ vật kỳ lạ, có thể áp chế mọi loại tà dị linh thể, cực kỳ bất phàm. Có vật này trấn áp, Tạ Nguy Lâu vạn hồn phiên bên trong linh thể liền không còn là uy hiếp. Huyền Âm trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, có món bảo vật này áp chế, tiểu xuất sinh này tất nhiên là không nổi bọt nước gì, sau đó nhất định phải để hắn thân tử đạo tiêu. Huyền Sắt nhìn lướt qua nơi xa, đừng quên, còn có hai người ở bên ngoài. Trấn Bực Hầu nói võ khiếu ưng không tính uy hiếp, ngược lại là cái kia Lâm Thị thiếu tộc trưởng, xác thực rất đáng sợ, bất quá hôm nay tự có người đối phó hắn. Huyền Sắt cùng Huyền Âm nghe vậy, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ ngạc nhiên. Cái kia Lâm Thị thiếu tộc trưởng, nắm giữ lấy ba tôn cực đạo đế khí, trừ phi có người nắm lấy cực đạo đế khí mà đến, bằng không mà nói, ai có thể đối phó nàng? Bảy tông trong đại trận. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua Tà Linh Chi Vương, quan tài này có thể áp chế ngươi, ngươi về trước trong cờ đợi. Tà Linh Chi Vương là luân hồi chi hải đản sinh vật đại hùng, đoạn đường này đi tới đều là thần cản giết thần, phật cản giết phật, không gì kiêng kỵ. Có thể áp chế nó đồ vật, tự nhiên không phải vật tầm thường. Bất quá không quan trọng, vật này có thể áp chế vạn hồn phiên cùng Tà Linh Chi Vương, nhưng ép không được thanh đồng nguyện rủa người. Ông. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, để Tà Linh Chi Vương trở lại vạn hồn phiên, tiện tay thu hồi vạn hồn phiên. Tạ Nguy Lâu, ngươi thu hồi Tà Linh cùng vạn hồn phiên, còn có cái gì vậy bảo? Bản thiếu khuyên ngươi, tự phế tu vi, giao ra trên người tất cả bảo vật, như vậy có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Công tử Thương lạnh lùng cười một tiếng. Phụ thân của hắn vì giết Tạ Nguy Lâu làm một phen to lớn bố cục, hao phí cũng không nhỏ. Hôm nay Tạ Nguy Lâu nhất định một con đường chết. Ồ nào. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, hóa thành một cây thanh đồng dây thừng, trong nháy mắt xuyên thấu qua trận pháp, trói buộc tại công tử Thương trên cổ. Cái gì? Công tử Thương thần sắc kinh hãi, cái này thanh đồng dây thừng vậy mà có thể xuyên thấu qua bảy tông đại trận. Đáng chết. Trấn Bực Hầu sầm mặt lại, vội vàng xuất thủ, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Hiu. Thanh đồng dây thừng kéo một cái, công tử Thương còn chưa kịp phản ứng, liền bị đặt vào trong trận pháp. Tạ Nguy Lâu vươn tay, một thanh nắm công tử Thương cổ, hắn hờ hững nói, ngươi một cái tôn kép ngại nhép, ngay cả tôn giả chi cảnh tu vi đều không có, nơi này đến phiền ngươi nói chuyện sao? Ngươi mau buông ta ra. Công tử Thương thần sắc hoảng sợ, âm thanh run rẩy. Tạ Nguy Lâu thủ đoạn, hắn tự nhiên minh bạch, rơi vào trong tay đối phương, tất nhiên không có kết cục tốt gì. Tạ Nguy Lâu, thả ta ra mà. Trấn Bực Hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, trực tiếp đem công tử Thương bóp thành huyết vụ. Hắn quét Trấn Bực Hầu một chút, ngươi hao hết chắc trở, tân tân khổ khổ làm một phen bố cục, kết quả ngay cả mình nhi tử đều bảo hộ không được, sẽ chỉ vô năng gào thét, ngươi thật là phế. A đang chết tiểu xuất sinh, bản hầu cùng ngươi không chết không ngất, giết cho ta. Trấn Bực Hầu triệt để nổi giận, hai tay của hắn điên cuồng kết ấn. Ông. Bảy tôn thạch Phật phía trên bảy niệm Phật châu không ngừng xoay tròn, bảy đạo tịch diệt Phật quang đống nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu, đưa đỏ tạt túy, nghiền sát mặt bẩn. Vâng. Bảy tôn Phật tượng đồng thời xuất thủ, bảy đạo Phật môn đại thủ lớn nghiền sát mà ra, bên trong ẩn chứa cường đại bảy tông tội chi lực, có thể ma diệt vạn vật, an mòn thần hồn, cực kỳ khủng bố. Tạ Nguy Lâu vươn tay, thanh đồng dây thừng quấn quanh cánh tay của hắn, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ chiến giáp đồng tao, đem hắn thân thể triệt để bao khỏa. Ầm ầm. Bảy đạo tịch diệt Phật quang cùng bảy đạo Phật môn đại thủ lớn đánh vào Tạ Nguy Lâu trên thân thể, nhưng không có để Tạ Nguy Lâu lùi lại nửa bước, tất cả lực lượng toàn bộ bị chiến giáp đồng tao thôn phệ. Đáng chết, hắn chiến giáp này càng hợp nhẹ nhõm ngăn cản bảy tôn thạch Phật cùng bảy niệm Phật châu lực lượng. Trấn Bực Hầu sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn nhìn về phía trên Hoàng Tuyển Thiên Quan. Quan tài này thuộc về cấm khu đồ vật, có thể áp chế tà linh, có nghịch thiên chi uy, đáng tiếc hắn tôn giả cảnh tu vi, khó mà vận dụng vật này lực lượng chân chính. Một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, chúng sinh vật tượng, khổ hải khó khăn. Bảy tôn thạch Phật đồng thời phát ra cổ lao Phật ngữ, bọn chúng chắp tay trước ngực, Phật quang bộc phát, bảy tông tội chi lực tràn ngập. Ông. Bảy tông đại trận triệt để mở ra, trong trận thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa, một mảnh to lớn khổ hải xuất hiện, khổ hải vô nhai, vạn linh tranh độ. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt bị đặt vào trong khổ hải, hắn hướng nhìn một phía, xung quanh là vô biên vô tận khổ hải. Có ước vạn vong linh ở trong đó tranh độ, gào thét, giống như lệ quỷ bình thường. Giống. Trong đó một chút vong linh điên cuồng hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới, muốn dẫm lên hắn tiến lên, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. bảy tôn to lớn thạch Phật xuất hiện tại khổ hải phía trên, bọn chúng chắp tay trước ngực, không ngừng mặc niệm Phật ngữ. Ông, bảy cố độ ách chi lực tràn ngập, hình thành độ ách chi quang, trong nháy mắt oanh sát xuống, muốn đem hết thể tà túy độ hóa. Khổ hải chi thủy tăng lên không ngừng, đem tạ nguy lâu thân thể bao phủ, hắn lục thân, thần hồn, tựa như đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn, khó mà động đậy. Khổ hải vô nhai. Tạ nguy lâu lạnh lùng cười một tiếng, chiến giáp đồng thau trong nháy mắt bộc phát kinh khủng lực lượng nguyên rủa. Vâng, bắt ngát khổ hải, trong khoảnh khắc bị thanh đồng nguyên rủa bao trùm, bên trong vô số vong linh không ngừng bị thanh đồng nguyên rủa ma diệt, hóa thành một biển. Chương 934, Hắc ám sinh linh, bán thánh thi hải. Chương 934, Hắc ám sinh linh, bán thánh thi hải. Oanh. Tạ nguy lâu bay ra khổ hải, lực lượng nguyên rủa hoành tuyệt mà ra, oanh sát mà đến độ ách chi quang, trực tiếp bị đánh tan. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh thanh đồng chiến mâu, hắn đột nhiên ném ra chiến mâu, oanh sát hướng một tôn thạch Phật. Tôn kia thạch Phật lập tức vươn tay, một đạo Phật môn đại thủ lớn oanh sát xuống, khiến cho thiên địa lắc lư, uy thế mạnh mẽ. Vâng. Thanh đồng chiến mâu đánh vào Phật môn trên đại thủ lớn vỡ nát, thạch Phật bàn tay bị đánh nát, đầu lâu trong nháy mắt bị thanh đồng chiến mâu xuyên thủng. Giang giác. Theo tôn kia thạch Phật đầu lâu bị xuyên thủng, khổ hải thiên địa trong khoảnh khắc vỡ nát, giống như tấm gương một mảnh, mảnh vỡ xuất hiện, vừa rồi hết thảy, tựa như huyễn tượng. Tạ nguy lâu xuất hiện tại bảy tông trong đại trận, trong đó một tôn thạch Phật đã bị thanh đồng chiến mâu xuyên thủng đầu lâu, lấy đầu lâu làm điểm xuất phát, thạch Phật trên thân không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Vâng. Thanh đồng chiến mâu bộc phát một đạo tịch diệt chi uy, tôn kia thạch Phật đầu lâu lập tức bạo tạc, thân thể nhao nhao bạo liệt. Bảy tôn thạch Phật qua trong giây lát chỉ còn lại có 6 tôn. Diệt. 6 tôn thạch Phật lập tức xuất thủ, phía trên bảy niệm Phật châu không ngừng xoay tròn, bỗng nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Vâng. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, chiến giáp đồng tao bên trên lực lượng nguyên rủa bộc phát, hình thành 7 cái nguyên rủa dây xích, xuyên thủng không gian, trong chốc lát đem bảy niệm Phật châu trói buộc, đem nó giam cầm ở trong hư không. Nắt. Tạ Nguy Lâu ngón tay bóp. Vâng. 7 cái nguyên rủa dây xích đột nhiên kéo một cái, bảy niệm Phật châu bị kéo đứt, bảy viên Phật châu trực tiếp bạo liệt, Phật quang vang khắp nơi. Thạch Phật nát một tôn, bảy niệm Phật châu bị hủy, bảy tông chi trận trực tiếp tan rã. Đại bi Phật thủ, Chu Tà. 6 tôn thạch Phật rũa ra đại thủ, hung manh chụp về phía Tạ Nguy Lâu. Vâng. Lực lượng tà dị tăng vọt, 6 cái Phật môn đại thủ hành sát hướng Tạ Nguy Lâu, khiến cho không gian bặm mẻo, hình phong đại tác, uy thế bá đạo không gì sánh được. Đồng loạt ra tay, chấn vực hầu sắc mặt khó coi không gì sánh được. 7 tôn thạch Phật đều là có dấu tôn giả chi lực, lại thêm 7 niệm Phật châu, hình thành đại trận, nhưng khốn giết bán thánh phía dưới tùy ý tồn tại. Không nghĩ tới lại ép không được Tạ Nguy Lâu, ngược lại là một tôn thạch Phật cùng 7 niệm Phật châu bị hủy, đây là hắn không ngờ tới. Tiểu xuất sinh này át chủ bài thật nhiều, không nghĩ tới trừ vạn hồn phiên bên ngoài, lại còn có một kiện đồ vật kỳ lạ. Ông, chấn vực hầu nắm ấn quyết, chấn vực tháp chấn động, trong nháy mắt oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Trời đánh thuật. Huyền âm cùng huyền sát tốc độ càng nhanh, hóa thành hai đạo tàn mang, trực tiếp thi triển tập sát chi thuật, chống rông xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu sau lưng. Bọn hắn cầm trong tay hàn nhận, đồng thời đâm về Tạ Nguy Lâu, hàn nhận tựa hồ vạch phá không gian, mang theo sát khí kinh khủng, cực kỳ hung lệ. Trung quanh chín vị tạo hóa cảnh nắm ấn quyết, chín đạo lực lượng cổ sáng oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu đứng tại chỗ, cũng không tránh né. Vâng. Huyền sát, huyền âm tập sát vừa đến, Tạ Nguy Lâu phần lưng chiến giáp đồng tao, trong nháy mắt mọc ra hai đầu thanh đồng cánh tay bao trùm nguyên rủa phù văn, đột nhiên cầm ra đi. Không tốt, huyền sát cùng huyền âm gặp thanh đồng cánh tay chụp tới, không khỏi sắc mặt đổi biến. Bọn hắn vội vàng từ bỏ tập sát, liền muốn né tránh, lại phát hiện có một cỗ lực lượng quỷ dị đang áp chế bọn hắn, để bọn hắn tốc độ chậm nửa nhịp. Vâng. Hai đầu thanh đồng cánh tay trong nháy mắt chộp vào huyền sát cùng huyền âm trên cổ, lực lượng nguyên rủa bộc phát, điên cuồng ăn mòn hai người thân thể. A, huyền sát cùng huyền âm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên thân mọc ra lít nha lít nhít thanh đồng nguyên rủa. Cho dù bọn họ là tôn giả, bị nguyên rủa ăn mòn, cũng khó có thể ngăn cản mảy may. Tạ Nguy Lâu không nhìn bị bắt lại huyền sát cùng huyền âm, ống tay áo của hắn vung lên, thanh đồng chiến mâu bay đến phía trên, hóa thành một tôn đỉnh đồng tàu, ngăn tại đỉnh đầu. Ầm ầm. 6 cái Phật môn đại thủ, chấn vực tháp cùng 9 đạo lực lượng cổ sáng đánh vào trên đỉnh đồng tàu, nhưng không có làm sao đến đỉnh đồng tàu mảy may. A, sau lưng huyền sát, huyền âm lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể của bọn hắn trong chớp mắt bị nguyên rủa chi lực ăn mòn thành hai đoàn tro cốt, thần hồn câu diện, chết không thể chết lại. Bọn hắn tính là thứ gì? Mạnh như lục thần như thế có thể ám sát đại đế tồn tại, đều gánh không được thanh đồng nguyên rủa người một chiêu, huống chi hai người bọn họ tôn giả. Vâng. Tạ Nguy Lâu vươn tay, phía trên đỉnh đồng tao chấn động, bảy tôn thạch Phật cánh tay bị chấn nát, chấn vực tháp bị đánh bay. Đáng chết tiểu xuất sinh. Chấn vực hầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bay người lên trước, một tay nâng chấn vực tháp, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tiếp tục sủa ý ngòi, lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Tạ Nguy Lâu mà không thay đổi mở miệng. Ông. Trên người hắn chiến giáp đồng tao cùng phía trên đỉnh đồng tao tiêu tán, lại lần nữa hóa thành thanh đồng vòng tay, xuất hiện ở trong tay. Đi. Tạ Nguy Lâu nắm chặt thanh đồng vòng tay, đột nhiên ném ra đi. Ầm ầm. Thanh đồng vòng tay oanh bạo không gian, phát ra một trận tiếng nổ đùng đoảng, lập tức đánh về phía 6 tôn thạch Phật. Phanh phanh phanh. Thanh đồng vòng tay tốc độ cực nhanh, một sát na công phu, liền đánh nát 6 tôn thạch Phật thân thể. Lực lượng cường đại quét sạch 4 phương 8 hướng, chấn vực hầu bị đẩy lui, cái kia 9 vị tạo hóa cảnh, trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. 6 tôn thạch Phật bạo tạc, các loại mặt trái chi lực tràn ra tới, thanh đồng vòng tay ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng tổn vệ. Cái này 7 tông tội lực lượng, đối với nó mà nói, bất quá là mỹ vị đồ ăn thôi. Hưu. Thanh đồng vòng tay bay vào Tạ Nguy Lâu trong tay. Lao giả, nhưng còn có chỗ dựa gì? Không bằng đem cố quan tài kia dùng để Tạ Mộ xem thật kỹ một chút, quan tài này có gì bất phàm. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trấn Vực Hầu, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Tiểu xuất sinh, bản hầu nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Trấn Vực Hầu cắn răng một cái, trực tiếp từ Trấn Vực trong tháp tế ra một bộ đen như mực hình người thi hải. Bộ thi hải này thân cao 3 mét, toàn thân tràn ngập kinh khủng lực lượng hắc ám, đây là một tôn kinh khủng hắc ám thi hải. Trước đó tôn kia ám bạn khí tức cũng rất đáng sợ, nhưng là ở bộ này thi hải trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Cố khí tức này Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi híp, hắc ám này thi hải khí tức cực kỳ khủng bố, để hắn có loại gặp phải bán thánh cảm giác. Đây là một bộ bán thánh thi hải, mà lại là hắc ám sinh linh thi hải. Lâm Thanh Hoàng thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên người. Bán thánh thi hải, thứ này thật không đơn giản, không nghĩ tới Trấn Vực Hầu có thể xuất ra vật này. Trấn Vực Hầu diện mục dữ tợn nhìn xem Tạ Nguy Lâu, nghiêm nghị nói, vì giết ngươi tên tiểu xuất sinh này, hôm nay bản hầu thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều đồ vật, cái này bán thánh thi hải chính là áp chụp đồ vật. Tạ Nguy Lâu tiểu xuất sinh này ngay cả tôn giả đều có thể tru sát, hắn tự nhiên không dám kinh thường, tận lực tìm điện chủ muốn tới bán thánh thi hải, chính là vì áp chụp để tại trấn sát đối phương. Hắn ngược lại là muốn nhìn, bán thánh thi hải đã xuất, đối phương phải bảo có thể hay không ngăn cản bán thánh chi uy. Một bộ thi hải thôi. Tạ Nguy Lâu ngôn ngữ đạm mạc, thi hải này khí tức sát thực rất mạnh, nhưng là vẫn như cũ không bằng lục thần một. Dung hồn chi pháp. Trấn Vực Hầu nhanh chóng nắn ấn quyết, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn mang, trong nháy mắt dung nhập bán thánh thi hải thể nội, trực tiếp nắm giữ tôn này bán thánh thi hải. Chương 935, quan tài không tệ, Tạ Mộ vui vẻ nhận. Chương 935, quan tài không tệ, Tạ Mộ vui vẻ nhận tiểu xuất sinh, đi chết đi. Trấn Vực Hầu không chế bán thánh thi hải sau, hắn một thanh vung lên trấn vực tháp, đột nhiên đánh tới hướng Tạ Nguy Lâu. Ầm ầm. Bán thánh thi hải uy thế khủng bố, mang theo nhục thân chi lực kinh khủng, một kích này nện xuống đến, bá đạo không gì sánh được, tựa như có thể đánh nổ thiên địa, khiến cho không gian một trận rung động. Một bộ bán thánh thi hải liền có thể cho người lực lượng. Tạ Nguy Lâu nắm chặt thanh đồng vòng tay, trực tiếp ném ra đi. Bành! Thanh đồng vòng tay hóa thành một đạo tàn mang, đánh vào trấn vực tháp bên trên, tôn này chí tôn bảo khí lập tức bị hoanh bạo. Bán thánh thi hải vung mạnh tháp cánh tay, tức thì bị chấn thành huyết vụ, lực lượng hắc ám tứ tán. Giống. Bán thánh thi hải bị đẩy lui mấy chục mét, những nơi đi qua, máu tươi phiêu tán rơi rụng, căn bản ngăn không được thanh đồng vòng tay lực lượng. Đáng chết tiểu xuất sinh. Trấn Vực Hầu thanh âm truyền tới, nếu vẫn nộ lại khiếp sợ. Hắn căn bản không có ngờ tới, Tạ Nguy Lâu cái này thanh đồng vòng tay, vậy mà có thể đánh nát bán thánh thi hải cánh tay. Vâng. Bán thánh thi hải bay vào phía trên, độc tí ngân hoàng tuyển thiên quan, chiếc quan tài này, hắn khó mà triệt để vận dụng, nhưng là có thể dùng đến để người. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là cái kia thanh đồng vòng tay kiên cố, hay là hoàng tuyển thiên quan kiên cố. Chết cho ta. Bán thánh thi hải đột nhiên ném ra hoàng tuyển thiên quan, quan tài lóe ra một trận xích hoàng đồng quang, nghiền nát thiên địa, hung mãnh oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Lại có thể thế nào đâu? Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, tâm niệm vừa động, thanh đồng vòng tay hóa thành một ngụm quan tài bằng đồng xanh, phía trên kèm theo lấy đáng sợ lực lượng nguyền rủa, có thể ăn mòn bản vận. Ông. Quan tài bằng đồng xanh chấn động, thanh đồng nguyền rủa bộc phát, lập tức vọt tới hoàng tuyển thiên quan. Ầm ầm. Quan tài bằng đồng xanh cùng hoàng tuyển thiên quan đụng nhau cùng một chỗ, một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, không gian bị chấn nát, cường đại khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng. Lâm Thanh Hoàng trong nháy mắt ngăn tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, Đông Hoang Tháp lơ lửng mà lên, ngăn cản lực lượng dư ba. Bán Thánh Thi Hải thì là không có vận tốt như vậy, bị hai cái quan tài lực lượng dư ba ảnh hưởng, thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách, bay ngược mấy trăm mét. Quan tài bằng đồng xanh cùng Hoàng Tuyền Thiên Quan đụng nhau một lát, Hoàng Tuyền Thiên Quan bị đẩy lui, nhưng không có vỡ vụn, thậm chí liền mảy may nhỏ xíu vết tích đều không có lưu lại, lộ ra không thể phá vỡ. Có thể tại thanh đồng nguyền rủa người va chạm bên dưới bình yên vô sự, vật này xác thực thật không đơn giản, khó trách có thể đối với Tà Linh Chi Vương sinh ra ảnh hưởng. Chiếc quan tài này không sai, Tạ Mỗ thu nhận. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Hoàng Tuyền Thiên Quan, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, loại này quan tài tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, nếu gặp cũng không có thể bỏ lỡ. Cầm xuống nó. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng. Ông. Quan tài bằng đồng xanh chấn động, rất nhiều nguyền rủa phù văn phóng lên tận trời, hình thành lít nha lít nhít nguyền rủa xích sắt, trực tiếp hướng về Hoàng Tuyền Thiên Quan phóng đi, phong tỏa thiên địa, đem Hoàng Tuyền Thiên Quan giam cầm. Vâng. Hoàng Tuyền Thiên Quan không ngừng chấn động, u minh chi khí bộc phát, hung uy chấn áp vào cổ, nguyền rủa xích sắt bị chấn đoạn mấy đầu. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, quan tài bằng đồng xanh trực tiếp biến thành 9 cái thanh đồng dây thừng xuyên thủng không gian, lại lần nữa đem Hoàng Tuyển Thiên Quan phong tỏa, lực lượng nguyền rủa tràn ngập, không ngừng ăn mòn Hoàng Tuyển Thiên Quan bên trên u minh chi khí. Ong ong ong. Hoàng Tuyển Thiên Quan điên cuồng giãy rủa, chấn động không ngừng, phù văn dày đặc, u minh chi khí bộc phát, hung uy 10 phần. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Tuyển Thiên Quan trước mặt, hắn rôi ra đại thủ, hờ hững nói, "Trấn khí thuật." Trấn khí thuật thi triển, một cỗ kinh khủng trấn áp chi lực bộc phát, trực tiếp đặt ở trên quan tài, muốn cưỡng ép khống chế chiếc quan tài này. Ong ong ong. Hoàng Tuyển Thiên Quan vẫn tại không ngừng giãy rủa, đem Tạ Nguy Lâu cánh tay đánh rách tả tơi. Tạ Nguy Lâu chấn khí thuật có thể chấn áp mọi loại pháp bảo, nhưng là giờ phút này lại chấn không được chiếc quan tài này. Chấn khí thuật mạnh hơn, cũng phải nhìn người sử dụng thực lực như thế nào. Nếu là Tạ Nguy Lâu thực lực đủ mạnh, tự nhiên có thể chấn áp vật này. Ngay cả chấn khí thuật đều không làm gì được nó, quả nhiên là đồ tốt ta. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, thứ này hắn nhất định phải đem tới tay mới được. Tiểu xuất sinh, lại dám đánh Hoàng Tuyền Thiên Quan chủ ý, ngươi muốn chết! Chấn Vực Hầu gặp Tạ Nguy Lâu đang đánh Hoàng Tuyền Thiên Quan chủ ý, trong lòng của hắn chấn động, vô cùng phẫn nộ, lập tức điều khiển bán thánh thi hải huy quyền giết tới. Hoàng Tuyền Thiên Quan chính là điện chủ đồ vật, nếu là vật này xảy ra vấn đề, điện chủ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Vướng bận, Tạ Nguy Lâu quét bán thánh thi hải một chút. Oeng, trong đó một cây thanh đồng dây thừng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, giống như thiểm điện, tốc độ cực nhanh, đánh nát không gian, trực tiếp xuyên thủng bán thánh thi hải mi tâm, để điều khiển thi hải chấn vực hầu khó mà phản ứng mảy may. Ai chấn vực hầu thần hồn bị hao tổn, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể lập tức thoát ly bán thánh thi hải, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Ông, thanh đồng dây thừng bộc phát kinh khủng lực lượng nguyên rủa. Cỗ này bán thánh thi hải mọc ra lít nha lít nhít thanh đồng nguyên rủa, trên người lực lượng hắc ám không ngừng bị ma diệt, thôn phệ. Mấy hơi đằng sau, bán thánh thi hải triệt để bị thanh đồng nguyên rủa ma diệt, hóa thành một đoàn cho cốt, huyết nục chi lực toàn bộ bị thanh đồng nguyên rủa người thôn phệ. Bán thánh thi hải cuối cùng chỉ là bán thánh, ngay cả lục thần đều không bằng, làm sao có thể đủ ngăn cản lực lượng nguyên rủa? Tạ Nguy Lâu gặp cỗ này bán thánh thi hải bị hủy, cũng không có cảm thấy mảy may tức hận, bởi vì giờ khắc này trước mặt Hoàng Tuyền Thiên Quan càng thêm bất phàm, càng làm cho hắn có ý tưởng. Ưa thích dây rủa có phải hay không? Tạ Nguy Lâu vươn tay, Chấn Thiên Bi xuất hiện ở trong tay. Chấn Thiên Bi xuất hiện trong nháy mắt, mặc kệ là thanh đồng dây thừng hay là Hoàng Tuyền Thiên Quan, đều nhanh nhanh run rẩy lên, tựa như đang sợ hãi. Rất hiển nhiên, Chấn Thiên Bi đẳng cấp tại cả hai phía trên. Về phần Tạ Nguy Lâu thể nội thiên thư, rõ ràng càng thêm thần bí, càng thêm bất phàm, sợ so Chấn Thiên Bi đẳng cấp còn cao hơn, thuộc về Tạ Nguy Lâu trên thân thần bí nhất độ vật. Bành! Tạ Nguy Lâu vung lên Chấn Thiên Bi, đột nhiên đánh tới hướng Hoàng Tuyền Thiên Quan tải. Hoàng Tuyền Thiên Quan bị nện một chút, trực tiếp rơi vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố trời. Trên quan tài u minh chi khí nhanh chóng thu liễm, không còn tiếp tục dãy rủa, tựa như đã thần phục. Lần này trung thực. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, thanh đồng dây thường hóa thành vòng tay, bay vào trên cổ tay, hắn thu hồi Chấn Thiên Bi, thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở phía dưới. Tạ Nguy Lâu đối với trong hố trời Hoàng Tuyền Thiên Quan vươn tay, đế phù lặng yên xuất hiện ở trong tay. Ông, Hoàng Tuyền Thiên Quan chấn động, trong khoảnh khắc bị đặt vào đế phù bên trong, Tạ Nguy Lâu thu hồi đế phù. Sau đó, đế ngươi, ngươi tận lực làm một phen bố cục, nghĩ đến còn có thủ đoạn khác đi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Chấn Bực Hầu. Chấn Bực Hầu sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn lấy ra một khối ngọc phù, trực tiếp đem ngọc phù bóp nát, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, cơ hội khó được, còn xin xuất thủ. Ầm ầm. Chấn Bực Hầu vừa nói xong, thiên khung trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Chỉ gặp một thanh đen kịt cự kiếm từ trong vết nứt không gian xuất hiện, giống như núi cao, kiếm khí trùng thiên, hung lệ đến cực điểm. Cự kiếm trước đó, đứng đấy một vị lão nhân tóc trắng xóa, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Chương 936, ngươi nếu muốn chết, cũng có thể thành toàn. Chương 936, ngươi nếu muốn chết, cũng có thể thành toàn Vạn Kiếm Thánh Đại La Thiên Kiếm, Thần Kiếm Tôn Giả. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía trong vết nứt không gian thanh cự kiếm kia cùng vị lão nhân kia, trong mắt lóe ra hàn mang. Trước đó tại Đan Hà giới thời điểm, lão gia hỏa này liền xuất hiện qua, không nghĩ tới bây giờ lại tới, còn nắm lấy cực đạo đế khí mà đến, đây là muốn chết phải không? Thần Kiếm Tôn Giả nhìn Lâm Thanh Hoàng một chút, vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hờ hững nói, kẻ này liên tiếp giết ta Vạn Kiếm Thánh địa chi người, thậm chí còn đổ ta Vạn Kiếm Thánh Tôn Giả, đáng chém. Lâm Thanh Hoàng cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi một cái lao giả sao? Còn chưa đủ tư cách để cho ngươi Vạn Kiếm Thánh cổ tổ nắm lấy Đại La Thiên Kiếm, có lẽ còn có một chút điểm cái nhìn. Thần Kiếm Tôn Giả nói, lao phu thừa nhận, ngươi Lâm Thanh Hoàng có thể độc trưởng bà tôn cực đạo đế khí, còn có thể vận dụng cực đạo đế uy, xác thực không đơn giản, bất quá hôm nay ngươi một người có thể chấn không nổi chẳng tử. Vâng. Hắn vừa nói xong, trong không gian lại lần nữa xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Một tòa cổ lão thần bí ngọn núi lớn màu xám xuất hiện tại trong cái khe, thần sơn cổ lão tràn ngập uy áp kinh khủng, chấn áp thiên địa, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Mà tại ngọn núi lớn màu xám trước đó, thì là có một vị khô gầy như tuổi lão nhân, hắn toàn thân tử khí, ngồi tại một ngụm gỗ mục trên quan tài, đã không còn sống lâu nữa. Đế thị, Đế Tăng Sơn. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía tòa kia ngọn núi lớn màu xám, trong mắt vẫn không có mảy may gợn sóng. Hai vị lao ra hỏa, nắm lấy hai tôn cực đạo đế khí mà đến, lại có thể thế nào đâu? Cứ như vậy nói, đừng nói là hai cái lao ra hỏa, dù cho là các đại thánh địa thánh chủ, cổ tổ đến đây, có khả năng vận dụng cực đạo đế uy, cũng vẹn vẹn một phần vạn. Mà nàng thì là có thể vận dụng cực đạo đế khí năm thành lực lượng. Năm thành cực đạo đế uy, đủ để nghiền nát hết thảy, dù cho là thánh nhân đến đây, nàng cũng có năm chắc cường thế nghiền sát. Đế Táng Sơn trước đó lão nhân khô gầy nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hắn chậm rãi mở miệng, nghe nói trên người ngươi có bất lao thần tuyển, lão hủ cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không cho lão hủ một chút. Hắn thọ nguyên sắp tới, cách cái chết không xa, tự nhiên không sợ hết thảy, vừa lúc hắn biết được đế bên có một ít bất lao tuyển. Một phen hỏi thăm đằng sau, mới biết được Tạ Nguy Lâu trên người có càng nhiều bất lao tuyển. Nếu là hắn có thể được đến một chút bất lao tuyển, có lẽ có thể lại kéo dài cái mấy trăm năm thọ nguyên. Không đợi Tạ Nguy Lâu mở miệng, Lâm Thanh Hoàng liền lạnh lẽo nhìn lấy vị lao nhân kia, ngươi nếu muốn chết, cũng có thể thành toàn. Lao nhân khô gầy lắc đầu nói, ngươi Lâm Thanh Hoàng xác thực không đơn giản, nếu là bình thường thời điểm, ta tự nhiên không dám ở trước mặt ngươi động thủ, bất quá lao hủ thọ nguyên sắp tới, cách cái chết không xa, tự nhiên không sợ hết thảy. Hôm nay vì bất lao tuyển, đáng giá đánh cược một lần, ngươi có cực đạo đế khí, có thể bảo vệ chính mình, nhưng là cái này Tạ Nguy Lâu liền không chắc. Hạ ngươi gì, không sợ hết thảy. Hắn dạng này thọ nguyên sắp tới người, chính là không sợ hết thảy. Hoặc là chính là ở chỗ này đạt được bất lao tuyển, hoặc là chính là đi cấm khu đỏ sức một chút hy vọng sống. So ra mà nói, ở chỗ này bắt bất lao tuyển, cơ hội càng lớn. Tạ Nguy Lâu trên thân còn có bất lao tuyển thần. Thần Kiếm Tôn Giả nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo nóng rực chi sắc. Nếu là như vậy, cái kia xác thực có thể liệu một phen. Lâm Thanh Hoàng trên người cực đạo đế khí, xác thực rất đáng sợ, bất quá bọn hắn cũng có cực đạo đế khí, chưa chắc không có khả năng một trận chiến. Cái này dù sao cũng so tiến về cấm khu chịu chết phải tốt hơn nhiều. Lâm Thanh Hoàng coi thường lấy hai vị lão nhân, vậy liền cho các ngươi cơ hội này, hôm nay nghiền sát các ngươi, ngày khác liền dẹp yên các ngươi thánh địa cùng tộc đàn. Vâng. Lâm Thanh Hoàng hướng phía trước bước ra một bước, Đông Hoang Tháp phi nhập đỉnh đầu. Hư không đỉnh, tinh thần lô xuất hiện ở trước mặt nàng, ba tôn cực đạo đế khí toàn bộ xuất hiện. Thần kiếm tôn giả cùng lão nhân khô gầy nhìn thấy ba tôn cực đạo đế khí thời điểm, trong lòng lại là ngưng tụ. Đối với Lâm Thanh Hoàng uy hiếp, bọn hắn vẫn còn có chút không hiểu e ngại, hôm nay bọn hắn có lẽ có thể tru sát Tạ Nguy Lâu, nhưng khẳng định giết không được có ba tôn cực đạo đế khí Lâm Thanh Hoàng. Nếu là đối phương thật nắm lấy ba tôn cực đạo đế khí giết tới Vạn Kiếm Thánh cùng đế thị, hậu quả khó mà lường được. Bất quá bọn hắn biết mình có chút quá lo lắng, các đại thánh địa đều là đại đế sáng tạo, có dấu rất nhiều bố cục, tự nhiên không dễ dàng như vậy hủy diệt. Ong ong ong. Đại La Tiên Kiếm cùng Đế Táng Sơn cảm giác được ba tôn cực đạo đế khí, không ngừng chấn động, u quang lấp lóe, tựa như muốn khôi phục bình thường. Hai vị đạo hữu, đây là ta Đông Hoang Hoàng Triều sự tình, mong rằng không cần vi phạm. Hợp thời, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Trong hư không, xuất hiện hai vị nam tử trung niên. Một vị thân mang trường bào màu đen, tóc trắng phơ, thần sắc đạm mạc, hai con ngươi thâm thúy không gì sánh được, trong tay nâng một tôn bảo tháp màu vàng. Một vị thân mang trường bào màu xám, cùng thiên địa hòa làm một thể, trong tay nắm lấy một thành cổ lão thần bí trường kiếm màu vàng. Thần kiếm tôn giả cùng lão nhân khô gầy lập tức nhìn về phía hai người, bọn hắn lông mày nhíu lại, Bát Hoang Hầu, Lăng Tiêu Hầu. Các ngươi còn mang đến cực đạo đế khí Đông Hoang Hoàng Triều, tổng cộng có 4 vị hầu gia, Bát Hoang Hầu, Lăng Tiêu Hầu, Vô Song Hầu, Trấn Bực Hầu. Dưới mắt trực tiếp tới hai vị, mà lại cầm trong tay chính là Nhân Hoàng Tháp cùng Nhân Hoàng Kiếm. Trấn Bực Hầu nhìn thấy Bát Hoang Hầu cùng Vô Song Hầu thời điểm, cũng là sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đoán được Bát Hoang Hầu sẽ đến nơi này, không nghĩ tới Lăng Tiêu Hầu cũng tới, hai người lại còn mang người Hoàng Tháp cùng Nhân Hoàng Kiếm. Bát Hoang Hầu coi thường lấy thần kiếm tôn giả cùng lão nhân khô gầy, hai vị đạo hữu, ta Đông Hoang Hoàng Triều sự tình, mong rằng không nên nhúng tay, nếu không, chính là khai chiến. Thần kiếm tôn giả cùng lão nhân khô gầy nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm mặc. Tại Bát Hoang Hầu cùng Lăng Tiêu Hầu nắm lấy cực đạo đế khí hiện thân một khắc này, bọn hắn liền biết, trận chiến ngày hôm nay, căn bản không cần đánh, bọn hắn nhất định đánh không thắng. Nếu là thân tử đạo tiêu thì cũng thôi đi, đến lúc đó cùng Đông Hoang Hoàng Triều thậm chí Lâm Thị khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, ba tôn cực đạo đế khí không ngừng chấn động, hung uy dần dần khôi phục, trong mắt nàng sát ý tràn ngập, thời gian ba cái hô hấp, nếu là không lăn, giết không tha. Thôi. Lão nhân khô gầy thở dài một câu, ống tay áo vung lên, Đế Táng Sơn cùng hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần kiếm tôn giả quét Tạ Nguy Lâu một chút, tính ngươi tốt số, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nói, ai tha ai còn nói không chắc, một tôn cực đạo đế khí, còn chấn không được Tạ Mỗ. Cực đạo đế khí, hắn cũng không phải không có. Hừ. Thần kiếm tôn giả hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Đại La Thiên kiếm biến mất ở trong hư không. Lâm Thanh Hoàng thu hồi ba tôn cực đạo đế khí. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Trấn Bực Hầu, nhưng còn có chỗ dựa gì? Trấn Bực Hầu sầm mặt lại, không do dự, quay người liền muốn trốn. Bát Hoang Hầu cùng Lăng Tiêu Hầu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Trấn Bực Hầu bên người, bọn hắn vươn tay, trực tiếp bắt lấy Trấn Bực Hầu bả vai, đem nó trấn áp. Bát Hoang Hầu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngươi đoán chừng hỏi không ra thứ gì. Tạ Nguy Lâu nói trực tiếp diệt đi. Đây chỉ là hắn luyện chế một bộ ngoại thân pháp thân trước đó nhìn thấy Trấn Bực Hầu thời điểm, hắn liền xuất ra Bát Hoang Hầu cho Ngọc Phù, lúc đó liền phát hiện Ngọc Phù chỉ cũng không phải là trước mắt Trấn Bực Hầu, có thể thấy được nó chỉ là một đạo ngoại thân pháp thân. Bất quá chỉ cần có Ngọc Phù, liền có thể tìm tới Trấn Bực Hầu. Bây giờ Trấn Bực Hầu cách nơi này sẽ không quá xa. Tên điên là Thiên Điện trưởng lão, hay là Hoàng Triều bốn hầu một trong, tự nhiên không gì sánh được giàu hoạt, sao lại thật dùng bản tôn mạo hiểm? Với anh, Bát Hoang Hầu cùng Lăng Tiêu Hầu trên người lực lượng bộc phát, trong nháy mắt đem Trấn Bực Hầu ép thành một mịn. Chương 937, tiến vào hoang vực, một tôn đại hung. Chương 937, tiến vào hoang vực, một tôn đại hung. Bát Hoang Hầu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên người, hắn cười nhạt nói, Trấn Bực Hầu là cái giàu hoạt người, khẳng định sẽ vì chính mình chuẩn bị ở sau, bất quá hắn trốn không xa, nếu là ta đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là đi hoang vực. Hoang vực, hung hiểm có lường, đối phương nếu là muốn chạy trốn, khẳng định sẽ đến đó. Tạ Nguy Lâu lấy ra ngọc phù, hướng bên trong rót vào một đạo lực lượng, một đạo huyết mang lấp lóe, trực chỉ quá hoang bắc bộ khu vực, nơi đó là Bát Ngát hoang vực. Nếu hắn tại hoang vực, ta liền đi hoang vực tìm hắn, có vật này nơi tay, hắn trốn không thoát. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh nói, lần này đến quá hoang, chuyến này cũng không đi không được gì, bởi vì giết hai cái thiên điện phân điện người, còn chiếm được một ngụm hoàng tuyển thiên quan, thu hoạch to lớn. Về phần Trấn Bực Hầu, kẻ chắc chắn phải chết thôi, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Bát Hoang Hầu đạm cười nói, hoang vực có tin tức truyền ra, nguyên bản bị nhân hoàng dẹp yên hắc ám, hình như có ngóc đầu trở lại chi thế, ta vừa lúc cũng muốn đi một chuyến, bất quá vẫn như cũng là ta từ một nơi bí mật gần đó, ngươi ở ngoài sáng. Cũng tốt. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, hắn tiện tay bung lên, mấy cái nhẫn chữ vật bay vào trong tay, những chiến lợi phẩm này, cũng không thể bỏ lỡ. Bát Hoang Hầu nhìn về phía Lăng Tiêu Hầu, chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi đến giải quyết đi. Lăng Tiêu Hầu cười nói, yên tâm. Trung Châu Thiết Kỵ đã tới, lại nhanh chóng khống chế Bắc quận cùng Quang Hoang, nơi này sự tình, không cần quan tâm. Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, hai người này đều là yêu người ta. Như hai người này đều là hắn Đông Hoang Hoàng Triều thiên tiêu, thật là tốt biết bao. Bát Hoang Hầu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, Đông Hoang đại thánh mộ, vừa lúc ở vào hoang vực bên trong, nếu là thánh mộ mở ra, trong tay các ngươi thánh mộ lệnh sẽ xuất hiện dị động, cũng lại mang các ngươi đến thánh mộ vị trí, cũng là không cần lo lắng bỏ lỡ thánh mộ sự tình. Nói xong, hắn liền nắm lấy nhân hoàng tháp, hướng về bắc bộ khu vực bay đi. 10 vạn năm trước, Trung Châu xuất hiện hắc ám náo động, đầu nguồn liền tại hoang vực, nhân hoàng một người một kiếm, độc thân nhập hoang vực, dẹp yên hắc ám sinh linh. Dưới mắt hắc ám xuất hiện, sự tình cũng không nhỏ, hắn nhất định phải đi xem một chút. Việc này nếu là không xử lý tốt, có thể sẽ làm cho cả Trung Châu lại lần nữa bị bóng tối bao trùm, cái này nhưng so sánh Chu Sát trấn vực hầu hơi trọng yếu hơn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, sau đó đi hoang vực. Tốt. Lâm Thanh Hoàng gật gật đầu, đem một chiếc phi chu tế ra đến. Hai người đạp vào phi chu, hướng về bắc bộ khu vực bay đi. Hôm sau, phi chu lái ra quá hoang, hướng về hoang vực phóng đi. Hoang vực to lớn vô cùng, địa hình cực kỳ phức tạp. Nhìn xuống đi, một mảnh hoang vu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút rừng rậm, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, để cho người ta cảm thấy không hiểu kiềm chế. Lâm Thanh Hoàng nói 10 vạn năm trước, hoang vực bị hắc ám ăn mòn, vô số thảm thực vật hủy diệt, trải qua 100.000 năm tuế nguyệt, những thảm thực vật này mới dần dần khôi phục. Vùng đất này cực kỳ mênh mông, cất giấu vô số đại bí mật, có lẽ nó không bằng cấm khu như vậy hung hiểm, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản, còn cần cẩn thận. Hoang vực có hắc ám đầu nguồn, có nhân hoàng tự mình đến này xuất thủ qua, có đông hoang đại thánh mộ, tự nhiên không đơn giản, bên trong cất giấu rất nhiều đại bí mật. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, vấn đề không lớn, nhà ta Thanh Hoàng thực lực cường đại, có thể bảo hộ ta, thực sự không được, ngươi liền tế ra ba tôn cực đạo đế khí, đánh nổ mảnh này hoang vực. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt, ta hầu gia thực lực cường đại, chỗ nào cần ta đến bảo hộ. Luận đến át chủ bài, Tạ Nguy Lâu tuyệt đối không kém gì nàng mảy may, gia hỏa này trên người đồ tốt rất nhiều, trong đó có một ít, nàng cũng khó có thể nhìn thấu mảy may. Có những vật kia nơi tay, dù cho cái này hoang vực lại như thế nào hung hiểm, đối phương đều có thể không sợ. Lâm Thanh Hoàng lấy ra một phần địa đồ, đưa cho Tạ Nguy Lâu, đây là ta sớm chuẩn bị hoang vực địa đồ, ngươi chưa thu, một khi tiến vào hoang vực, liền sẽ xuất hiện các loại phức tạp tình huống, ta chưa chắc tùy thời đều có thể đi theo bên cạnh ngươi. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận địa đồ, Thanh Hoàng chuẩn bị đến ngược lại là sung túc. Hắn nhìn về phía địa đồ, miếng bản đồ này chỉ là đại khái địa đồ, phía trên có một ít đánh dấu, trong đó có không ít u ám khu vực. U ám khu vực thuộc về hoang vực chỗ sâu, từng là hắc ám đầu nguồn, cực độ hung hiểm, nếu không có tất yếu, hay là không cần đặt chân trong đó. Lâm Thanh Hoàng nhắc nhở. Minh bạch. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng ghi lại địa đồ nội dung, liền đem địa đồ thu lại, hắn xuất ra ngọc phù, ngọc phù vẫn như cũ chỉ dẫn lấy hướng phía trước mà đi. Vâng. Lâm Thanh Hoàng ống tay áo bung lên, phi chu hóa thành tàn mang, hướng về phía trước phi tốc chạy tới. Đảo mắt, 3 ngày đi qua. Phi chu đến một mảnh to lớn mê vụ khu vực, trong hư không, mê vụ bao phủ, để cho người ta khó mà thấy rõ con đường phía trước. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, phi chu nhanh chóng dừng lại, nàng nhìn chăm chú trước mặt mê vụ này có chút không đúng. Hiu. Nàng ống tay áo bung lên, một thanh trường kiếm bay về phía mê vụ, lập tức bung ra thần hồn, chăm chú dò xét, kết quả trường kiếm vừa tới gần mê vụ, liền hóa thành một mịt. Trong mê vụ này, không gian xen vào nhau, mang theo cắt chém chi lực, mà mê vụ này, giống như có thể ngăn cách thần hồn dò xét, ở tại chỗ sâu, tựa hồ có vật gì đáng sợ. Lâm Thanh Hoàng khẽ nhíu mày, không gian xen vào nhau, ngược lại là không ảnh hưởng tới nàng cùng Tạ Nguy Lâu, dù sao bọn hắn tu luyện hư không kinh, có thể tự do xuyên thẳng qua. Mấu chốt chính là mê vụ này, thần hồn khó mà dò xét, mê vụ chỗ sâu, hình như có thứ gì, để nàng cảm thấy không hiểu không thoải mái. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mắt mê vụ, hai con ngươi lóe ra hào quang màu vàng, thiên nhãn thông trực tiếp mở ra, tại thiên nhãn thông phía dưới, hắn thấy rõ ràng, những mê vụ này đang ngọ nguậy, giống như thật nhỏ côn trùng. Ông Tạ Nguy Lâu đem thiên nhãn thông vận chuyển tới cực hạn, xuyên thủng mê vụ, thăm dò nội bộ khu vực. Một phen thăm dò, hắn thấy được một bộ cổ lão thần bí màu xám thi hài. Bộ thi hài này, chảy xuôi bất hủ màu trắng bạc huyết dịch nghiền nát không gian, rất nhiều mê vụ chính là đến từ thân thể của nó. Oeng. Đột nhiên, bộ thi hài này mở to mắt, hai con ngươi màu đỏ tươi khát máu, dữ tợn không gì sánh được, một cô tịch diệt chi uy trong nháy mắt đánh út về phía Tạ Nguy Lâu, không gian chung quanh không ngừng bạo liệt. Tạ Nguy Lâu con ngươi co rụt lại, con mắt nhói nhói, thần hồn nứt ra, hai con ngươi chảy xuôi huyết thủy, khóe miệng cũng là tràn ra một vòng máu tươi. Ông. Trên cổ tay hắn thanh đồng vòng tay không ngừng rung động, u quang lấp lóe, phù văn khôi phục, không phải khát vọng tuôn phệ, mà là gặp đáng sợ uy hiếp. Ân. Lâm Thanh Hoàng sầm mặt lại, lập tức tế ra Đông Hoàng Tháp. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm túc, mê vụ chỗ sâu, có một bộ không gì sánh được đáng sợ thi hải, có lẽ không phải thi hải, là một tôn vật sống, đoán chừng là cái gì đại hung, vật này cho ta cảm giác cực kỳ không thoải mái, mau rời đi nơi này. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa nói xong, trong sương mù, một cái hư thối bụi đại thủ nhô ra đến, trực tiếp quanh sát hướng Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Giang giác. Đại thủ vênh kích xuống, không gian điên cuồng bạo tạc, mê vụ nhận dẫn dắt, rất nhiều tiểu côn trùng điên cuồng nhào về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng, ngay cả không gian đều có thể thôn phệ, quỷ dị không gì sánh được. Lâm Thanh Hoàng cảm giác được đại thủ này như thế, cũng là ánh mắt ngưng tụ, nàng không do dự, lập tức xé rách không gian, điều khiển phi chu tiến vào vết nứt không gian. Chương 938, Hắc ám nút kích, ta gọi đêm cây. Chương 938, Hắc ám nút kích, ta gọi đêm cây hoang vực. Không biết khu vực, một đầu dưới núi trong dòng sông. Tạ Nguy Lâu từ từ mở mắt, đứng dậy. Hắn hướng nhìn một phía, vào mắt là một mảnh rừng rậm, xung quanh có sơn nhạc nô ra, nhưng Lâm Thanh Hoàng không ở nơi này. Trước đó tôn kia đại hung xuất thủ, trực tiếp oanh bạo không gian, uy thế quá mức khủng bố, cho dù hắn cùng Lâm Thanh Hoàng trước tiên tiến vào không gian, hay là nhận lấy to lớn tác động đến. Cái kia đại hung đến cùng là lai lịch gì? Tạ Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được thanh đồng nguyên rủa người, khủng bố dị thường, so với Tà Linh Chi Vương còn muốn bất phàm, cùng nhau đi tới, chỉ cần nó xuất thủ, liền không có không giải quyết được địch nhân. Tôn kia đại hung, lại có thể làm cho thanh đồng nguyên rủa người cảm nhận được uy hiếp, cái này đáng sợ. Tạ Nguy Lâu lấy ra một khối ngọc phù, mở miệng nói, "Thanh Hoàng, có đây không?" Khoảng khắc, Lâm Thanh Hoàng thanh âm truyền đến, "Ta tại. Ngươi tình huống như thế nào?" Tạ Nguy Lâu nói, "Ta không sao, bất quá giờ phút này ở vào trong một khu rừng rậm rạp, tạm thời cần dò xét một phen, ngươi có thể có thụ thương." Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, "Ta cũng không thụ thương, ta giờ phút này ở vào một tòa trong đại hạp cốc, ta cho lúc trước đất của ngươi trên đồ, biểu thị lấy một cái tên là Gió Bắc Nguyên khu vực, ngươi ta đến lúc đó ở nơi đó tụ hợp." Tạ Nguy Lâu nói vậy liền tại Gió Bắc Nguyên tụ hợp. Nói xong, liền thu hồi ngọc phù. Lâm Thanh Hoàng có ba tôn cực đạo đế khí, tại cái này hoang vực bên trong, muốn tự vệ, khẳng định không có vấn đề gì lớn. Giống. Nhưng vào lúc này, trong sông một đầu cự mãng màu đen trong nháy mắt lao ra, buồn máu miệng rộng mở ra, một ngụm cắn xé hướng Tạ Nguy Lâu, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Hừ. Tạ Nguy Lâu hừ lạnh một tiếng, một cỗ thời gian chi lực từ hắn trên người bộc phát. Oanh. Cự mãng màu đen vừa tới gần, liền nhận thời gian chi lực ảnh hưởng, thân thể nhanh chóng khô héo, huyết nhục không ngừng tiêu tán. Trong chớp mắt, đầu này cự mãng màu đen trực tiếp hôi phi yên diệt. Giống. Dương dậm chung quanh, từng đợt tiếng gào rú vang lên, rất nhiều yêu thú cảm giác được nguy hiểm, nhao nhao thoát đi nơi đây, không dám tới gần. Tạ Nguy Lâu cũng không quá nhiều để ý tới, hắn lấy ra Bát Hoang Hầu cho ngọc phù, hướng trong ngọc phù rót vào một đạo lực lượng, một đạo huyết mang trong nháy mắt hiện hiện, chỉ hướng một cái phương vị. Ngọc phù này ở vào hoang vực cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần có nó nơi tay, muốn tìm được trấn vực hầu, ngược lại là không có vấn đề gì. Tạ Nguy Lâu thu hồi ngọc phù, hướng về bên ngoài rừng rậm phóng đi. Lúc chạm vạng tối trên một tòa núi cao, vứt bỏ trong miếu hoang, Tạ Nguy Lâu dâng lên một đống lửa, trên đống lửa nướng một con thỏ hoang, chất béo nhỏ xuống tại trong lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang. Thái dương chậm rãi rơi xuống, sắc trời dần dần ảm đạm, một vầng trăng tròn thăng lên, sao dày đặc dần dần xuất hiện. Tạ Nguy Lâu ngồi tại trong miếu hoang, một bàn tay cầm rượu ngon, một bàn tay cầm đùi thỏ, hài lòng nhâm nhi thưởng thức. Ông. Đột nhiên, thiên cung bên trong trong sáng trăng tròn cùng bầu trời đầy sao bị mây đen che lấp, màn trời biến thành đen kịt một màu chi sắc, trận trận âm phong đánh tới, không ngừng đập miếu hoang chi môn. Đống lửa lắc lư, nhan sắc từ nguyên bản xích hồng sắc, dần dần trở nên có mấy phần đen kịt. Giống. Trong núi bên trong, rất nhiều dã thú đang thét gào, chạy trốn, sợ hãi. Hắc ám khí tức có chút ý tứ. Tạ Nguy Lâu nếm thử một miếng rượu ngon, nhìn lướt qua ngoài miếu hoang, thần hồn trực tiếp bung ra. Thần hồn phía dưới, có thể thấy được từng đợt mê vụ màu đen tại cuốn tới, không ngừng ăn mòn sơn lâm, thôn phệ tứ phương. Rất nhiều dã thú đang điên cuồng chạy trốn, phàm là bị cái kia mê vụ màu đen bao phủ, liền sẽ trong nháy mắt biến thành hắc ám quái vật, diện mục dữ tợn, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắc ám quét sạch tốc độ cực nhanh, toàn núi cao này bên trên rất nhiều dã thú, trong chớp mắt bị ăn mòn, biến thành hắc ám hung thú. Giống. Những này hắc ám hung thú không ngừng gào thét, cùng hắc ám mê vụ tự dùng, điên cuồng hướng về miếu hoang mà tới. Như có hắc ám địa phương, không cho phép quang minh đấy tồn tại, khi một đoàn đống lửa xuất hiện, biến thành nguyên tội. Tạ Nguy Lâu tiện tay rũa ra, hắc ám thần lửa hiện lên ở trong tay, hắn thản nhiên nói ra một chữ, "Lan." "Vâng." Hắc ám thần lửa trong nháy mắt bộc phát một cỗ uy áp kinh khủng, hỏa diễm lắc lư, tịch diệt chi khí tràn ngập, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Lấy miếu hoang làm tâm, phương biên 10 dặm hắc ám mê vụ, trong khoảnh khắc bị áp chế, nhao nhao tiêu tán, giống như gặp đáng sợ nhất áp chế độ vận. Mà những cái kia bị hắc ám ăn mòn dã thú, lập tức dừng lại bộ pháp, trên người lực lượng hắc ám nhanh chóng tiêu tán, bọn chúng ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Ngao. Miếu hoang bên ngoài, một trận sói tru thanh âm vang lên. Tạ Nguy Lâu thu hồi hắc ám thần lửa, tiếp tục nhấm nháp rượu ngon, trên thân tràn ngập ra một cỗ hóa rồng cảnh khí tức. Bành. Cũng không lâu lắm, miếu hoang đại môn bị đẩy ra, chỉ gặp một vị thân mang dã thú, nắm lấy dương cung nữ tử chính mang theo một cái ngân lang tiến vào miếu hoang. Nữ tử có một đầu mái tóc dài màu xanh, hai con ngươi lóe ra quang trạch, bộ mặt có một đạo nhỏ xíu vết máu, trên cổ treo một chuỗi mặt dây chuyền. Kẻ ngoại lai, hóa rồng cảnh. Nữ tử nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đề phòng. Nàng là nhìn đến đây có ánh lửa, cho là có bộ lạc người ở chỗ này, liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới vừa đến đã thấy được một vị kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai cùng hoang vực người rất tốt khác nhau, mặc chính là dễ thấy nhất. Bình thường kẻ ngoại lai, mặc đều rất hoa lệ quý khí, mà hoang vực người, mặc tương đối nguyên thủy đơn giản. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, tới một cái hoang vực người, xem ra vận khí của hắn không sai, ngược lại là có thể hỏi một chút đường. Vị nữ tử này trên thân tràn ngập một cỗ hóa rồng cảnh khí tức, cũng là một người tu luyện. Ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử trên cổ trên mặt dây chuyền, hắn nhìn chằm chằm chuỗi này mặt dây chuyền nhìn một lát, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ quái dị. Tại hạ Tạ Nguy Lâu, nội nhập hoang vực, đang định ở chỗ này chỉnh đốn một phen, không biết cô nương cao tính đại danh. Tạ Nguy Lâu cười ô quyền. Nữ tử thân sắc vẫn như cũ cảnh giới, nàng mang theo ngân lang tại cách Tạ Nguy Lâu 5 mét chỗ ngồi xuống, nàng mở miệng nói, "Ta gọi Dạ Thụ. Hoang vực hung hiểm khó lường, nhưng luôn có kẻ ngoại lai sẽ tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Bất quá phần lớn đều là thân tử đạo tiêu, đối với hoang vực xuất hiện kẻ ngoại lai, nàng cũng là không có quá mức kinh ngạc." Người trước mắt tràn ngập một cỗ hóa rồng cảnh khí tức, loại tu vi này tại hoang vực bên trong tính không được mạnh cỡ nào. Âu Ngân Lang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu trong tay thì thỏ, cái đuôi không ngừng lay động, khoe miệng chảy xuôi nước bọt, lộ ra phi thường khát vọng. Tạ Nguy Lâu cười đem thịt thỏ ném về phía Ngân Lang. Ngao. Ngân Lang lập tức hé miệng, một ngụm nuốt vào. Dạ Thụ thấy thế, lông mày nhíu lại, nhưng không có nói thêm cái gì. Nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, vừa rồi hắc ám đột kích, kết quả không hiểu lui tản, ngươi có biết việc này? Tạ Nguy Lâu lắc đầu, ta là kẻ ngoại lai, đối với hoang vực sự tình cũng không hiểu rõ, vừa rồi ngược lại là thấy được một cỗ hắc vụ đánh tới, bất quá chẳng biết tại sao, trận kia hắc vụ không hiểu biến mất. Dạ Thụ nghe vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều, kẻ ngoại lai không hiểu rõ hoang vực tình huống, cũng rất bình thường. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Dạ Thụ trên cổ mặt dây chuyền, cười nói, cô nương trên cổ mặt dây chuyền là một vị nữ tử khuôn mặt, vừa lúc ta gặp qua vị nữ tử này, nàng là bằng hữu ta. Dạ Thụ trên cổ mặt dây chuyền là một tôn pho tượng hình người, ngũ quan điêu khắc đến phi thường sinh động. Khi nhìn đến mặt dây chuyền này thời điểm, hắn liền nghĩ đến Nhan Như Ý, mặt dây chuyền này khuôn mặt cùng Nhan Như Ý giống nhau như lúc. Không có khả năng. Dạ Thụ nghe chút thì là lập tức lắc đầu. Chương 939, Hắc ám thần nữ là nhỏ Như Ý. Chương 939, Hắc ám thần nữ là nhỏ Như Ý. A, làm sao không có khả năng? Tạ Nguy Lâu kinh ngạc hỏi. Dạ Thụ mặt dây chuyền pho tượng chính là Nhan Như Ý khuôn mặt, điểm này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cái này Dạ Thụ tại sao lại treo Tiểu Như Ý pho tượng mặt dây chuyền? Dạ Thụ nắm trên cổ mặt dây chuyền, thần sắc thành tín nói ra, mặt dây chuyền này bên trên chỗ khắc người là Hắc ám thần nữ, nàng là 10 vạn năm trước nhân vật, nàng pho tượng ngay tại ta gió Bắc Bộ Lạc, có thể ngăn cản mọi loại hắc ám, để lực lượng hắc ám không dám tới gần, ngươi không có khả năng gặp qua nàng. Nàng đến từ hoang vực gió Bắc Bộ Lạc, trong bộ lạc có Hắc ám thần nữ pho tượng. Pho tượng này cực kỳ kỳ lạ, hắc ám đột kích thời điểm có thể ăn mòn vật vật, duy chỉ có sẽ không tới gần pho tượng này, ngược lại sẽ chủ động né tránh. Đúng là như thế, gió Bắc Bộ Lạc đối mặt hắc ám thời điểm cũng có thể bình yên vô sự. Gió Bắc trong bộ lạc mỗi một cái tộc nhân đều sẽ treo hắc ám thần nữ pho tượng mặt dây chuyền. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, hắc ám thần nữ là hắc ám chúa tể, là hắc ám vương, cho dù là hắc ám đột kích cũng không dám mạo phạm hắc ám thần nữ. Hắc ám thần nữ, Tạ Nguy Lâu ánh mắt quái dị không nói ra được. Tiểu Như Ý lại biến thân, chứ lại biến thành cái kia tà dị nữ tử váy đỏ bên ngoài, sẽ còn biến thành một vị toàn thân lực lượng hắc ám nữ tử, cái này chẳng lẽ lại là có liên hệ gì? Đúng rồi, trước đó Vương Tiên Nhân nhìn thấy Nhan Như Ý thời điểm, tựa hồ nói qua, ở nơi nào gặp qua Nhan Như Ý, có lẽ đối phương cũng không thực sự được gặp Nhan Như Ý, mà là gặp qua Dạ Thụ trong miệng pho tượng. Dù sao lão gia hỏa kia nhập qua thánh mộ, khẳng định là trước nhập hoang vực mới có thể vào thánh mộ. Vừa rồi Dạ Thụ nói là đến từ gió Bắc Bộ Lạc. Bộ lạc này, tại Lâm Thanh Hoàng cho địa đồ đánh dấu bên trên, tọa trấn gió Bắc Nguyên Bộ Lạc, chính là gió Bắc Bộ Lạc. Xem ra sau đó có thể thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Dạ Thụ trầm tư một chút, từ trong tay áo lấy ra một chuỗi mặt dây chuyền, tiện tay vung lên, mặt dây chuyền bay về phía Tạ Nguy Lâu, xem ở ngươi cho ta sói con một miếng thịt phân thượng, ta có thể cho ngươi một chuỗi thần nữ mặt dây chuyền. Tại cái này hoang vực, ngươi cần nhớ kỹ, trừ nhân hoàng giống bên ngoài, liền chỉ có hắc ám thần nữ pho tượng có thể ngăn cản hắc ám, mặt dây chuyền này ngươi mang theo, bình thường hắc ám không dám tới gần ngươi. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận mặt dây chuyền, cười nói, đa tạ Dạ Thụ cô nương. Hắn cũng không có ngờ tới, có một ngày biết dùng Tiểu Như Ý pho tượng tránh hắc ám. Nếu là Tiểu Như Ý biết sợ là sẽ phải đắc ý ngóc lên đầu lâu cao ngạo. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa kéo xuống một cục thịt thỏ, đưa cho Dạ Thụ, cô nương cần phải ăn chút thịt thỏ. Không cần. Dạ Thụ lắc đầu, kẻ ngoại lai đồ vật, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện đi ăn. Có chút kẻ ngoại lai lòng mang ý đồ xấu, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, còn cần cẩn thận một chút. Ngao. Sói bạc cọ lấy Dạ Thụ cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, nó còn muốn ăn thịt. Tạ Nguy Lâu cười đem thịt thỏ ném cho sói bạc, hắn nhìn xem Dạ Thụ, Tạ Mỗ vừa tới hoang vực, đối với nơi này hết thảy đều không thế nào hiểu rõ, không biết có thể tìm Dạ Thụ cô nương thỉnh giáo một phen. Ngươi cứ yên tâm, không muốn trả lời vấn đề, có thể không trả lời. Tốt. Dạ Thụ nhìn ra phía ngoài một chút, ngoại giới vẫn như cũ một vùng tăm tối. Nói điểm nói cũng tốt, bằng không mà nói, ở vào ban đêm sẽ cho người cảm thấy không gì sánh được kiềm chế khó chịu. Đối với hoang vực bên ngoài thiên địa, nàng cũng có chút hiếu kỳ, có lẽ cũng có thể từ nơi này kẻ ngoại lai nơi này dò xét đến một chút chuyện thú vị. Tạ Nguy Lâu hỏi, ta tại ngoại giới thời điểm, từng nghe người nói qua, 10 vạn năm trước, Trung Châu bộc phát qua một trận hắc ám chi loạn, nó đầu nguồn ngay tại hoang vực, người đến sau hoàng một người một kiếm, dẹp yên hắc ám. Hắc ám này không phải là bị dẹp yên sao? Vì sao lại sẽ xuất hiện? Dạ Thụ ngưng tiếng nói, hắc ám quả thật bị nhân hoàng dẹp yên, nhưng là nửa năm trước, chẳng biết tại sao, hắc ám tái hiện, hoang vực thế cục cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Vừa mới bắt đầu, chỉ là có một ít nhỏ xíu hắc ám mê vụ xuất hiện, đằng sau mê vụ dần dần mở rộng, rất nhiều hung thú nhận ăn mòn, nhất là đến ban đêm, hắc ám mê vụ đáng sợ hơn, có lẽ là bị nhân hoàng trấn áp hắc ám sinh linh, tránh thoát trói buộc, lại lần nữa ra mắt hắc ám tái hiện, không ngừng quyết trường, ăn mòn lực cực kỳ đáng sợ, đối với hoang vực sinh linh mà nói, hoàn toàn chính là một trận tai họa khổng lồ. Nói không chừng tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ hoang vực đều sẽ lại lần nữa bị bóng tối bao trùm. Bây giờ các đại bộ lạc đều đang thương thảo ứng đối ra sao hắc ám sự tình. Nàng gió Bắc Bộ Lạc đã có trưởng lao cho hoang vực bên ngoài Đông Hoang Hoàng Triều truyền tin tức, hy vọng Hoàng Triều có thể phái ra cường giả đến đây dò xét việc này. Tạ Nguy Lâu nói có biết hắc ám này đầu nguồn ở nơi nào? Dạ Thụ nói chân chính đầu nguồn ở nơi nào, ta ngược lại thật ra không biết, bất quá hoang vực bên trong có rất nhiều truyền thuyết, đại bộ phận đều là chỉ hướng hắc ám thần quan. Làm hoang vực người bản thổ, đối với hắc ám hiểu rõ, tự nhiên viễn siêu ngoại nhân, cho dù là nghe đồn, đều có thể tìm được một chút căn cứ, tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói. Chỉ là hắc ám thần quan, quá mức hung hiểm, các đại bộ lạc còn không một người dám đi dò xét. Hắc ám thần quan. Thế nhưng là tại Hắc Huyền Hà khu vực. Tạ Nguy Lâu có chút hiếu kỳ. Hắc Huyền Hà là địa đồ cái trước u ám trong khu vực dòng sông, bị trọng điểm đánh dấu, thuộc về cực kỳ hung hiểm khu vực. Dạ thụ nói nghe đồn rằng, Hắc Huyền Hà cuối cùng chính là Hắc Ám thần quan, có người nói Hắc Ám đầu nguồn chính là ở nơi đó, nhân hoàng từng ở nơi đó dẹp điên qua Hắc Ám, ta gió Bắc Bộ lạc Hắc Ám thần nữ giống, cũng là từ Hắc Huyền Hà hạ du đoạt được. Đây cũng là có ý tứ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Dạ thụ đánh giá Tạ Nguy Lâu, nói như vậy, tiến vào hoang vực người, bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại chúng ta giờ phút này vị trí này, ngươi là thế nào tới đây? Tạ Nguy Lâu nói ta tiến vào hoang vực thời điểm, gặp quỷ dị màu xám mê vụ, còn gặp được một bộ đáng sợ thi hài, gặp phải công kích của nó, lúc này mới rơi vào nơi đây ân. Màu xám mê vụ, đáng sợ thi hài. Dạ thụ con ngươi co rụt lại, nàng nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, mạng ngươi thật to lớn. Tạ Nguy Lâu cười nói, cô nương biết vật kia. Dạ thụ ngưng tiếng nói, hoang vực người, không ai không biết vật kia. 10 vạn năm trước, nhân hoàng dẹp yên hắc ám thời điểm, tồn tại trong bóng tối, mang ra một tôn sinh linh đáng sợ. Bất quá tôn kia sinh linh đối với hoang vực vô hại, ngược lại sẽ ngăn cản hắc ám, cho nên nhân hoàng liền đưa nó lưu tại hoang vực, dùng để trấn thủ hoang vực, chúng ta xưng nó là thủy thần. Nói như vậy, chỉ cần ngươi không đi quấy nhiều nó, chủ động tránh đi mê vụ, nó liền sẽ không để ý tới ngươi. Sau khi nói đến đây, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt cũng nhiều một tia lý giải. Dù sao cũng là kẻ ngoại lai, không biết nguyên do trong đó, đã quấy rầy thủy thần cũng rất bình thường. Mà bọn hắn hoang vực người thì là sẽ không tới gần thủy thần chỗ khu vực, lại không dám đi kinh sợ đối phương. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, ta chỉ là nhìn nó một chút. Dạ thụ nói quá nhiều thủy thần, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, nhưng ngươi có thể tại thủy thần việc trong tay lấy, cũng là vận khí tốt. Dựa theo ta hoang vực điện tịch ghi chép, lúc trước nhân hoàng mang ra thủy thần thời điểm, thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, có thể tại nó thủ hạ người sống, hoặc là tu vi người tiên, hoặc là chính là đến tiên quyến chú ý. Tạ Nguy Lâu không khỏi không còn gì để nói, xem ra chính mình vận khí thật không tốt. Chương 940, vảy đen bộ lạc, không phải người không phải yêu. Chương 940, vảy đen bộ lạc, không phải người không phải yêu. Dạ thụ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hoang vực bên ngoài to lớn vô cùng, có rất nhiều đạo thống cường đại, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến từ vực ngoại châu nào, một đạo nào thống? Trung Châu, Đông Hoang Hoàng Triều. Tạ Nguy Lâu không chút nghĩ ngợi hồi phục. Đông Hoang Hoàng Triều. Dạ thụ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngươi đã là Đông Hoang Hoàng Triều người, nghĩ đến cũng nghe qua Bát Hoang Hầu đại danh đi. Gió Bắc bộ lạc, chỗ người liên hệ chính là Bát Hoang Hầu. Bộ lạc các trưởng bối nâng lên Bát Hoang Hầu thời điểm, chẳng ai lộ ra vẻ kính nể. Năm đó Gió Bắc bộ lạc thủ lĩnh từng đi qua vực ngoại Trung Châu, lúc đó gặp phải một chút đại phiền toái, là Bát Hoang Hầu ra mặt mới đưa phiền phức giải quyết, đằng sau bộ lạc thủ lĩnh cùng Bát Hoang Hầu còn trở thành bằng hữu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tự nhiên biết, nói đến lần này, ta vẫn là cùng Bát Hoang Hầu cùng đi hoang vực làm sự tình đâu. Bát Hoang Hầu đã tiến vào hoang vực. Dạ thụ trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Hắc ám đột kích, Gió Bắc bộ lạc người đều hy vọng Bát Hoang Hầu có thể nhanh chóng tiến vào hoang vực, như vậy mới có thể càng nhanh dò xét rõ ràng hết thảy, tìm được giải quyết kế sách. Nàng lại nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ngươi nói mình là cùng Bát Hoang Hầu cùng đi hoang vực làm sự tình. Đây chẳng phải là nói, ngươi cùng Bát Hoang Hầu quan hệ rất không tệ. Tạ Nguy Lâu tiện tay lấy ra Bát Hoang Hầu lệnh bài đằng sau vừa có Bát Hoang hai chữ, đây là Bát Hoang Hầu lệnh bài, ta từng cho hắn truyền thừa, học được một chút bản sự. Dạ thụ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu lệnh bài trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tạ Nguy Lâu nói lần này nhập hoang vực, ta còn có một vị đồng bạn, ta cùng nàng đi rời ra, chúng ta hẹn gặp tại Sóc Phong Nguyên gặp nhau. Dạ thụ làm sơ trầm tư, nhân tiện nói, Sóc Phong Nguyên là ta Gió Bắc bộ lạc địa bàn, thường đông đằng sau, ta dẫn ngươi đi nơi đó. Nàng cũng là không lo lắng Tạ Nguy Lâu là cái gì lòng mang ý đồ xấu người, một cái hóa rồng cánh thôi, nếu là dám ở nơi đó làm loạn, đoan chừng chết như thế nào cũng không biết. Lại Tạ Nguy Lâu xuất ra khối lệnh bài này, vừa lúc có Bát Hoang hai chữ, nói không chừng thật đúng là cùng Bát Hoang Hầu có quan hệ, điều này cũng làm cho nàng bản năng có chút tín nhiệm đối phương. Tạ Nguy Lâu ôn quyền nói, đa tạ dạ thụ cô nương. Dạ thụ cô nương ở lại hoang vực, có thể nghe qua một cái tên là Trấn Vực Hầu người. Ta tự nhiên biết Trấn Vực Hầu, hắn là Đông Hoang Hoàng Triều bốn hầu một trong, quanh năm trấn thủ quá hoang, cùng ta hoang vực các đại bộ lạc đều có gặp nhau. Đoạn thời gian trước hắn liền vào hoang vực, ta Gió Bắc bộ lạc nguyên bản còn dự định cùng hắn thương nghị dò xét hắc ám sự tình, kết quả hắn nhưng căn bản không để ý đến ta Gió Bắc bộ lạc. Dạ thụ thần sắc đạm mặt nói, đối với Bát Hoang Hầu mà nói, nàng cảm thấy cái này Trấn Vực Hầu quá mức cao ngạo, đối với nó cũng không cái gì tốt cả quan. Tạ Nguy Lâu hỏi, dạ thụ cô nương có biết Trấn Vực Hầu vào hoang vực đằng sau làm một ít chuyện gì? Dạ thụ trầm tư nói, tiến vào hoang vực đằng sau, hắn liền thẳng đến Hắc Lân bộ lạc. Về phần đến tiếp sau sự tình, ta ngược lại thật ra không biết. Hắc Lân bộ lạc có thể có chỗ đặc thù gì? Tạ Nguy Lâu tiếp tục hỏi thăm. Dạ thụ nói Hắc Lân bộ lạc cực kỳ kỳ lạ, trên thân mọc ra vảy màu đen, không phải người không phải yêu, giống như là như quái vật, lực lượng cứng hãn, tại hoang vực các đại trong bộ lạc có thể xếp hàng đầu, nội tình sâu không lường được. Nghe nói Hắc Lân bộ lạc có thể nhanh chóng phát triển, là bởi vì Trấn Vực Hầu đến nữa, bộ lạc này cũng không có thiếu thay Trấn Vực Hầu dò xét hoang vực sự tình. Hắc Lân bộ lạc tại hoang vực bên trong có chút không nhận chào đón, bởi vì Hắc Lân bộ lạc người cũng không phải là chân chính nhân tộc, mà là một loại không phải người không phải yêu quái vật, tính cách cực kỳ ngang ngược, để cho người ta cảm thấy phi thường không thoải mái, có loại đối mặt hắc ám hung thú cảm giác. Vậy màu đen không phải người không phải yêu. Tạ Nguy Lâu vô ý thức nghĩ đến Trấn Vực Hầu trên mu bàn tay vậy màu đen. Sau đó Dạ thụ lại hỏi Tạ Nguy Lâu rất nhiều hoang vực bên ngoài sự tình. Ngày kế tiếp, một vầng mặt trời chói lóa chậm rãi dâng lên, quang mang chiếu xa xuống, tối hôm qua bị hắc ám ăn mòn hoang vực, lại nên đón một vòng mới sinh cơ. Ngoài miếu hoang, Dạ thụ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, "Tạ Nguy Lâu, sau đó ta mang ngươi tiến về Sóc Phong Nguyên, lần này đi Sóc Phong Nguyên có 3 canh giờ lộ trình. Hàn Huyên một đêm, nàng đối với Tạ Nguy Lâu cũng coi là có một chút hiểu rõ, bản năng cảm giác nam tử trước mắt không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, lòng đề phòng đã không có trước đó như vậy nặng. Tạ Nguy Lâu cười nói, đa tạ dạ thụ cô nương. Dạ thụ nhìn về phía Ngân Lang, sói con. Ngao. Ngân Lang phát ra một trận chu lên thanh âm, thân thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tôn toàn thân yêu khí yêu lang. Dạ thụ phi thân đi vào Ngân Lang phần lưng, đối với Tạ Nguy Lâu nói, lên đây đi. Hoang vực trong hư không có dấu rất nhiều sát cơ đáng sợ, bay thẳng đi qua, dễ dàng đụng vào sát cơ, cần đi một chút đặc biệt lộ tuyến. Tạ Nguy Lâu cũng không khách khí, thân ảnh khẽ động, cưỡi tại trên lưng sói. Sói con, chiếu lại gió nguyên. Dạ thụ nắm chặt cung tiễn, nhẹ nhàng phất tay. Ngao. Ngân Lang từ trên sân nhạc trực tiếp nhảy vào phía dưới rừng rậm, hướng về phía trước không ngừng chạy đi. Một khắc đồng hồ sau, Ngân Lang mang theo Tạ Nguy Lâu cùng Dạ thụ xông ra rừng rậm, ven đường gặp phải một chút yêu thú, bất quá đều bị Ngân Lang né qua đi. Giờ phút này Ngân Lang tiến nhập một đầu trong khe núi lớn. Dạ thụ nắm chặt cung tiễn, thân xác cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía, đây là đại yêu hạp, trung quanh có giấu một chút yêu thú, hơn nữa còn có một cái lợi hại kền kền đại yêu, tối hôm qua hắc cá mất tích, nghĩ đến không ít yêu thú bị hắc cá ăn mòn, cần cẩn thận một chút. Giống. Nàng vừa nói xong, liền có một tôn ánh mắt đỏ như máu hai đầu linh dương yêu từ trên vách đá lao xuống, linh dương yêu mở ra miệng rộng, lộ ra răng nhọn, diện mục dữ tợn, toàn thân tràn ngập yêu khí cùng hắc ám khí tức, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tật. Dạ thụ phản ứng cấp tốc, lập tức kéo cung bắn tên, một cây mũi tên nổ bắn ra mà ra, cái kia hai đầu linh dương yêu trực tiếp bị một tiễn xuyên thủng cổ, trực tiếp đính tại trên vách tường. Nó nhanh chóng dây rủa, đôi mắt từ khát máu chi sắc biến thành màu đen kịt, khí tức hắc ám lại lần nữa tăng cường. Giống. Trong hẻm núi còn lại yêu thú nhao nhao xuất hiện, nhìn một cái, có chừng mấy trăm con, bọn chúng gào thét liên tục, điên cuồng nào tới. Ngao. Ngân Lang gào thét một tiếng, lập tức tăng tốc, không ngừng xông về phía trước. Dạ thụ nhanh chóng kéo cung bắn tên, mũi tên điên cuồng nổ bắn ra mà ra, cản đường yêu thú, nhanh chóng ngã xuống đất. Những yêu thú này nhận lực lượng hắc ám ăn mòn, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trong chốc lát lại đứng lên, hùng mãnh nào tới. Dạ thụ một bên kéo cung bắn tên, vừa hướng Tạ Nguy Lâu nói, nguyên bản những yêu thú này thực lực đều rất bình thường, một tiễn liền có thể bắn giết, bất quá bị hắc ám ăn mòn đằng sau, tính cách không gì sánh được táo bạo, sinh mệnh lực trở nên dị thường ương ngạnh, rất khó giết chết. Hắc ám ăn mòn hoang vực yêu thú, nếu là những yêu thú này khởi sướng náo động, đến lúc đó thú triều thì đến, tất nhiên phiền phức không gì sánh được. Năm đó hoang vực bị hắc ám bao trùm, liền có một tôn đáng sợ yêu viên nhận hắc ám ăn mòn, tạo thành to lớn phá hư. Chương 941, gió bắc bộ lạc, gió bắc thủ lĩnh. Chương 941, gió bắc bộ lạc, gió bắc thủ lĩnh. Nửa canh giờ trôi qua, mắt thấy Ngân Lang liền muốn xông ra hẻm núi thời điểm, một tôn toàn thân đen kịt kền kền cự hình đột nhiên lao xuống. Giống. Kền kền trên thân tràn ngập lực lượng hắc ám, hai con ngươi khát máu hung lệ, lợi chảo rũa ra, cắt chém thiên địa. Ngân Lang thân thể còn không có nó một cái móng vuốt lớn, là cái kia kền kền. Ngân Lang nhanh né tránh. Dạ thụ nhìn thấy cái này kền kền thời điểm, không khỏi sắc mặt đổi biến, vội vàng để Ngân Lang né tránh. Kền kền này là đại yêu hẻm núi mạnh nhất yêu thú, thần đỉnh cảnh thực lực, ngày bình thường liền không gì sánh được hung tàn, dưới mắt rõ ràng bị hắc ám ăn mòn, trở nên đáng sợ hơn. Ngân Lang nhanh chóng né tránh, kền kền một chảo vừa hụt, trực tiếp huy động cánh, rất nhiều màu đen linh vũ nổ bắn ra mà ra, giống như mưa tên bình thường. Dạ thụ lập tức phi thân lên, kéo cung bắn tên, mũi tên lấy một hóa trăm, đồng thời đối đầu những cái kia màu đen linh vũ. Phanh phanh phanh, trên trăm mũi tên, trong nháy mắt bị màu đen linh vũ vây bạo, linh vũ uy thế không giảm, đống nhiên đánh phía Ngân Lang. Dạ thụ sầm mặt lại, vỗ bên hông một cái túi, một khối cốt thuẫn xuất hiện tại trước mặt, tay của nàng đặt tại cốt thuẫn bên trên, cổ thuẫn bị lớn, ngăn tại phía trên. Bành, rất nhiều linh vũ đánh vào cốt thuẫn bên trên, cốt thuẫn nứt ra, một cỗ lực phản chấn, tương dạng cây chấn về mặt đất. Dạ thụ một cái xoay người, đi vào Ngân Lang phần lưng, trầm giọng nói, chúng ta đánh không thắng nó, chạy mau. Ngao, Ngân Lang lại lần nữa tăng thêm tốc độ, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi. Giống. Kên kên gào thét một tiếng, liền muốn xông lại. Tạ Nguy Lâu xoay người, nhìn lướt qua kên kên, trong mắt lóe lên một đạo u quang. Kên kên thân thể run lên, khát máu trong con người lộ ra một tia dãy rủa cùng vẻ kinh hoàng, đội vàng huy động cánh hướng về nơi xa phóng đi, không dám tiếp tục tiến lên. Dạ thụ cảm giác được kên kên cũng không đổi tới, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, kên kên này vậy mà không có đổi tới. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, có thể là ta quá mạnh, nó sợ sẽ đi. Dạ thụ như vậy tự luyến người, nàng hay là lần đầu gặp, ngươi một cái hoa rồng cảnh còn có thể hù đến bị hắc ám ăn mòn thần đỉnh đại yêu phải không? Ngân Lang xông ra hẻm núi, vào mắt là một mảnh vô biên vô tận đại thảo nguyên. Dạ thụ nhìn thấy thảo nguyên thời điểm, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, nơi này là hoang nguyên, yêu thú mặc dù không ít, nhưng thực lực phổ biến rất thấp, không có quá lớn uy hiếp, dọc theo hoang nguyên không ngừng hướng phía trước, liền có thể đến Sóc Phong Nguyên. Dạ thụ, nơi xa truyền đến một trận thanh âm cao vút, chỉ gặp bảy vị dáng người khôi ngô nam tử, chính cưỡi linh mã chạy như bay đến. Dẫn đầu là một vị khuôn mặt nam tử đen kịt, thân mang màu đen da thú chiến giáp, mang theo một đỉnh sừng châu mũ giáp, bên hông đeo lấy một thanh trường đao màu vàng nóng. Suy tranh. Dạ thụ nhìn thấy vị nam tử kia thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, lập tức phất tay. Linh mã nhanh chóng lái qua, phía trên bảy người tại Ngân Lang phía trước dừng lại. Dẫn đầu vị nam tử kia tên là Suy Tranh, hắn nhìn về phía Dạ thụ, trong lòng thở dài một hơi, không có sao chứ? Ngươi tối hôm qua một đêm chưa về, nhưng làm chúng ta dọa sợ. Trước kia tại hoang vực hành tẩu, cho dù là ban đêm, chỉ cần tìm được thích hợp ở lại chỗ, liền không có vấn đề gì. Bây giờ lại khác, hắc ám đột kích, trừ bộ lạc bên ngoài, còn lại địa phương đều là hung hiểm không gì sánh được. Dạ thụ cười nói, ta không sao. Suy Tranh ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, lông mày nhíu lại, dạ thụ, ngươi làm sao mang theo một cái kẻ ngoại lai? Dạ thụ trầm ngâm nói, hắn gọi Tạ Nguy Lâu, là ta trên nửa đường gặp phải trong đó chi tiết, về bộ lạc lại nói. Suy Tranh lập tức tung người xuống ngựa, hắn chỉ vào Tạ Nguy Lâu nói, từ bên ngoài đến tiểu bạch kiểm, ngươi đến cưỡi ta linh mã. Rất hiển nhiên, hắn có chịu Tạ Nguy Lâu cùng dạ thụ cùng một vật cưỡi tại ngân lang bên trên. Được chưa? Tạ Nguy Lâu trực tiếp rời đi ngân lang phần lưng. Cái này còn tạm được. Suy Tranh thấy thế, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, thức thời kẻ ngoại lai càng bị người chào đón. Tạ Nguy Lâu đi hướng Suy Tranh bên cạnh linh mã, trực tiếp cưỡi đi lên, hắn nhìn về phía Suy Tranh, cười hỏi, ta thật như cái tiểu bạch kiểm sao? Hừ, cái này còn phải nói sao? Như ngươi loại này văn văn ngược ngược tiểu bạch kiểm, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Suy Tranh hừ lạnh một tiếng, hoa ngực nam nhi đều không ngoại lệ, đều là dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, tràn ngập nam nhi khí khái, dương cương uy mãnh. Trái lại người trước mắt, làn da trắng nõn, tuy có tu vi tại thần, nhưng nhìn văn văn ngược ngược, để cho người ta không hiểu chán ghét. Ha ha ha, coi như đây là người khích lệ. Tạ Nguy Lâu cười nói. Suy Tranh không thèm để ý Tạ Nguy Lâu, hắn đi hướng Dạ Thụ, nhẹ nhàng xoa xoa tay, mặt mo đỏ ửng. Dạ Thụ, ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ngao? Ngân Lang trừng Suy Tranh một chút, lập tức xông về phía trước đi. Nó không thích cái này như đầu trâu một dạng to con, sợ sệt bị đẻ chết. Ha ha ha. Còn lại sáu vị nam tử thấy vậy một màn, chợt cảm thấy thú vị, không khỏi một trận cười to. Các ngươi cười cái rắm. Suy Tranh ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức chu môi huýt sáo một tiếng, nơi xa một cái linh hổ xông lại. Suy Tranh phi thân đi vào linh hổ phần lưng, thua tay nói, về bộ lạc. Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, họ Tạ tiểu bạch kiểm đuổi theo chúng ta, nếu là mất dấu sợ lại táng thân yêu thú miệng. Nói xong, liền cưỡi linh hổ xông về phía trước đi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cưỡi linh mã đuổi theo. Sau hai canh giờ, đám người đến Sóc Phong Nguyên, xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa xích hoàng sắc lô cốt. Lô cốt chung quanh có rất nhiều doanh trướng, khói bếp lượn lờ, trong lô cốt cũng có rất nhiều kiến trúc. Nơi đây chính là Sóc Phong bộ lạc chỗ ở bộ lạc người, ngay tại bốn phía tuần tra. Bọn hắn trở về. Lô cốt trên tường thành, một chút thủ vệ nhìn thấy dạ thụ đám người thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Dạ thụ cùng Suy Tranh bảy người đều là Sóc Phong bộ lạc tuổi trẻ dũng sĩ, là bộ lạc tương lai, mọi người đối bọn hắn đều tràn ngập chờ mong. Dạ thụ đối với Suy Tranh nói, ta trước mang Tạ Nguy Lâu đi gặp thủ lĩnh. Tốt. Suy Tranh gật gật đầu. Dạ thụ sau đó mang theo Tạ Nguy Lâu tiến vào lô cốt. Trong lô cốt kiến trúc đông đảo, phía trước nhất có một tòa to lớn tảng đá cung điện. Vừa tiến vào lô cốt, Tạ Nguy Lâu liền cảm giác được mấy đạo thần hồn bắn phá mà đến. Cái này trong lô cốt có không ít tu luyện. Mạnh nhất một người ở vào tòa kia tảng đá cung điện, tản ra một cỗ tạo hóa cảnh khí tức. Dạ thụ mang theo Tạ Nguy Lâu hướng tòa thạch điện kia đi đến. Cũng không lâu lắm, hai người tới thạch điện bên ngoài. Dạ thụ đối với hai vị thủ vệ nói, ta muốn gặp thủ lĩnh. Đi vào đi. Thủ vệ lập tức cho đi. Dạ thụ mang theo Tạ Nguy Lâu tiến vào thạch điện. Trong thạch điện, một vị thân mang màu đỏ chiến giáp nam tử trung niên đang xem lấy một phần quyển trục, hắn chính là Sóc Phong bộ lạc thủ lĩnh, tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Dạ thụ trở về rồi. Sóc Phong thủ lĩnh buông xuống quyển trục, dáng tươi cười ôn hòa nhìn về phía dạ thụ. Dạ thụ hành lễ nói, tham kiến thủ lĩnh. Ta lần này mang đến một người, hắn nói cùng Bát Hoang Hầu nhận biết. Sóc Phong thủ lĩnh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, khẽ cười nói, ngươi chính là Tạ Nguy Lâu đi. Bát Hoang Hầu hôm qua đã tới qua, hắn nói qua chuyện của ngươi, trả lại cho ngươi lưu lại một phong thư. Chương 942, bên trên tế đàn, như ý pho tượng. Chương 942, bên trên tế đàn, như ý pho tượng. Xem ra hắn thật cùng Bát Hoang Hầu nhận biết. Dạ thụ nghe đến đó thời điểm, thầm nghĩ trong lòng một câu. Tạ Nguy Lâu tiến lên, hành lễ nói, gặp qua Sóc Phong thủ lĩnh. Sóc Phong thủ lĩnh cười nói, không cần đa lễ. Hắn nhìn về phía Dạ thụ đạo, Dạ thụ, ngươi lui xuống trước đi, ta cùng Tạ tiểu hữu đàm luận một ít chuyện. Dạ thụ thi lễ một cái, liền quay người lui ra. Sóc Phong thủ lĩnh gặp Dạ thụ lui ra đằng sau, ống tay áo của hắn bung lên, một phong thư bay về phía Tạ Nguy Lâu, đây là Bát Hoang Hầu đưa cho ngươi tin. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận thư tín, trực tiếp mở ra đến xem. Nội dung bức thư rất đơn giản, Bát Hoang Hầu để hắn cùng Lâm Thanh hoàn toàn quyền xử lý trấn vực hầu sự tình. Còn để hắn diệt trừ Hắc Lân bộ lạc, đây là trấn vực hầu đến đỡ một cái thế lực. Bát Hoang Hầu thì là có chuyện quan trọng, nhu cầu cấp bách đi Hắc Huyền Hà dò xét hắc ám sự tình. Rất hiển nhiên, Bát Hoang Hầu cảm thấy Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng muốn đối phó trấn vực hầu, cũng không có chút nào vấn đề, như vậy mới yên tâm rời đi. Sóc Phong thủ lĩnh trầm ngâm nói, Bát Hoang Hầu còn nói ngươi muốn tìm trấn vực hầu sự tình, việc này ta cũng tra xét một chút, đạt được không sai tin tức, có thể nói cho ngươi. A, không biết là tin tức gì? Tạ Nguy Lâu tò mò hỏi. Sóc Phong thủ lĩnh nói trấn vực hầu đi vào hoang vực đằng sau, từng tại Hắc Lân bộ lạc chờ đợi mấy ngày, đằng sau liền đi Miếu Hoang, bây giờ vẫn luôn đợi ở nơi đó, hắn còn để Hắc Lân bộ lạc không ngừng bắt yêu thú. Miếu Hoang. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lâm Thanh Hoàng cho trên địa đồ cũng có Miếu Hoang đánh dấu, đó là một tòa cực kỳ kỳ lạ miếu thờ, tại 10 vạn năm trước kiến tạo, tồn tại thời kỳ cực kỳ cổ lão. Sóc Phong thủ lĩnh nói Miếu Hoang là hoang vực thần bí nhất miếu thờ, 10 vạn năm trước, hắc ám quét sạch, tại nhân hoàng trước khi tới đây, kỳ thật còn có không ít ngoại giới tu sĩ tới qua nơi này, trong đó liền có một vị Phật môn cao tăng, hắn tại hoang vực bên trong rèn đúc một tòa thần miếu, nghe đồn bên trong tòa thần miếu kia trấn áp một tôn bị hắc ám ăn mòn yêu viên. Năm đó bóng tối bao trùm hoang vực, có một tôn đáng sợ yêu viên nhận ăn mòn, tạo thành to lớn phá hư. lúc đương thời một vị thực lực cường đại Phật môn cao tăng liền xuất thủ qua, tựa như trấn áp tôn kia yêu biên. Những năm gần đây, một chút tới gần miếu hoang người, cuối cùng sẽ không hiểu thấu biến mất, mọi người đối với nơi đó cực kỳ kiêng kỵ, tự nhiên cũng không dám tùy tiện tới gần. Bây giờ trấn vực hầu tiến về miếu hoang, còn để Hắc Lân bộ lạc không ngừng bắt yêu thú, không khỏi làm người hoài nghi, hắn có phải hay không đang đánh yêu viên kia chủ ý. Tạ Nguy Lâu đạt được không sai manh mối, ôn quyền nói, đa tạ Sóc Phong thủ lĩnh nói cho ta biết việc này. Sóc Phong thủ lĩnh cười nói, việc rất nhỏ thôi, Bát Hoang hầu là bằng hữu ta, bây giờ hắn đi dò xét hắc ám sự tình, ngươi có thể tạm thời đợi tại ta Sóc Phong bộ lạc, có bất kỳ cần đều có thể nói cho ta biết, ta lại tận lực thỏa mãn ngươi. Tốt. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thanh Hoàng còn chưa đến nơi này, xem ra hắn cần phải ở chỗ này chờ đợi một phen. Có lẽ có thể thừa dịp thời gian này, trước tiên đem Hắc Lân bộ lạc giải quyết. Khởi bẩm thủ lĩnh, Hắc Lân bộ lạc người đến. Nhưng vào lúc này, một vị hộ vệ bước nhanh tiến vào đại điện bẩm báo. Hắc Lân bộ lạc Sóc Phong thủ lĩnh lông mày nhíu lại, đối với Hắc Lân bộ lạc, hắn không có chút nào hảo cảm. Bây giờ Hắc Lân bộ lạc còn để mắt tới hắn Sóc Phong bộ lạc hắc ám thần pho thượng nữ, năm lần bảy lượt đánh vật kia chủ ý, đơn giản đáng hận. Tạ Nguy Lâu nói Bát Hoang hầu để cho ta diệt trừ Hắc Lân bộ lạc, ngược lại là có thể nhân cơ hội này, chưa gặp biết một chút Hắc Lân bộ lạc người. Diệt trừ Hắc Lân bộ lạc. Sóc Phong thủ lĩnh sửng sốt một giây, việc này Bát Hoang hầu cũng không nói cho hắn biết, chỉ là để hắn chú ý một chút Tạ Nguy Lâu, thuận tiện dò xét một chút trấn vực hầu động tĩnh. Người tuổi trẻ trước mắt, trên thân tràn ngập một cỗ hóa rồng cảnh khí tức, muốn giải quyết Hắc Lân bộ lạc, nói nghe thì dễ. Phải biết, Hắc Lân bộ lạc thủ lĩnh cũng là bất phàm, đồng dạng là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Bất quá nếu Bát Hoang hầu trong thư có an bài này, nghĩ đến người trẻ tuổi kia tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ngược lại để người có chút hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, Sóc Phong thủ lĩnh nói vậy liền để Hắc Lân bộ lạc người đi tế đàn. Tuân mệnh. Hộ vệ thi lễ một cái, bước nhanh rời đi. Trong lô cốt có một tòa to lớn bạch ngọc tế đàn. Trên tế đàn, đứng lặng lấy một tòa đèn kỵ pho tượng ngũ quan rõ ràng, sinh động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh bình thường, cực kỳ kỳ lạ. Sóc Phong bộ lạc người một số người tập hợp một chỗ, bọn hắn nhìn về phía tòa kia pho tượng màu đen, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đây là Hắc Ám thần nữ pho tượng, mỗi khi Hắc Ám tiến đến, bọn hắn bộ lạc người chỉ cần tới gần nơi này, thành kính quy lạy, Hắc Ám liền không dám tới gần lô cốt. Thật đúng là tiểu như ý pho tượng. Tạ Nguy Lâu đứng ở trong đám người, nhìn về phía trên tế đàn pho tượng, thần sắc quái dị không nói ra được. Nếu là tiểu như ý ở chỗ này nhìn thấy chính mình pho tượng, lại sẽ là loại vẻ mặt nào? Kiêu ngạo, tự hào, hay là ngẩng lên cái cằm, giả bộ làm tỉnh tâm. Sóc Phong thủ lĩnh ngồi tại pho tượng trước đó, hắn hờ hững nói, Hắc Lân bộ lạc người ở đâu? Gặp qua Sóc Phong thủ lĩnh, tám vị trên thân thể bao trùm lấy hắc sắc lân giáp người đi ra, đối với Sóc Phong thủ lĩnh hành lễ. Ánh mắt của bọn hắn mang theo vài phần màu đỏ tươi, trên thân ẩn có yêu khí tràn ngập. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía mấy vị này Hắc Lân bộ lạc người, thiên nhãn thông mở ra. Những người này thể nội trừ có yêu khí bên ngoài, còn ẩn ẩn có một ít lực lượng hắc ám khí tức, loại kia lực lượng hắc ám tiềm ẩn tại trong xương thủy, rất khó phát hiện. Tám vị Hắc Lân bộ lạc người, trong đó hai vị là lão nhân, tu vi của bọn hắn không tính yếu, đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ. Về phần còn lại 6 người, tu vi từ hóa rồng cảnh đến động huyền cảnh không đợi. Sóc Phong thủ lĩnh thần sắc đạm mạc quét 8 người một chút, các ngươi đến ta Sóc Phong bộ lạc, có thể có sự tình gì? Hắc Lân bộ lạc, tại các đại trong bộ lạc, thực lực có thể xếp hàng đầu, vẻn vẹn tạo hóa cảnh, liền có 5 vị. Trái lại Sóc Phong bộ lạc, tạo hóa cảnh cũng mới hắn một cái, chỉnh thể nội tình đến xem, Sóc Phong bộ lạc hay là không bằng Hắc Lân bộ lạc. Hắc Lân bộ lạc một vị lão nhân mở miệng nói, chúng ta tới đây là phụng Hắc Lân thủ lĩnh chi mệnh, đến mượn Hắc Ám thần pho tượng nữ dùng một lát. Vâng. Sóc Phong thủ lĩnh trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, một cỗ hung uy bộc phát, hắn âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta Sóc Phong bộ lạc pho tượng nữ thần, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắc Lân bộ lạc năm lần bảy lượt muốn pho tượng nữ thần, không biết đang đánh tính toán gì, việc này hắn tự nhiên không có khả năng đáp ứng, không có pho tượng nữ thần, đến lúc đó Hắc Ám bức kích, hắn Sóc Phong bộ lạc như thế nào ngăn cản Hắc Ám? Hoang vực bên trong, nhân hoàng giống cũng có thể ngăn cản Hắc Ám, bất quá vài tôn nhân hoàng giống đều bị còn lại bộ lạc nắm giữ, người ta cũng sẽ không lấy ra chia sẻ. Việc này có thể thương lượng một chút, ta Hắc Lân bộ lạc chắc chắn xuất ra đồng giá đồ vật. Vị lao nhân kia tiếp tục nói, Lan, việc này không có thương lượng, còn dám làm cản, đừng trách bản thủ lĩnh trở mặt vô tình. Sóc Phong thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Sóc Phong bộ lạc đám người cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn chằm chằm Hắc Lân bộ lạc người, muốn bọn hắn bộ lạc pho tượng nữ thần. Những người này thật đúng là cảm tưởng a. Hắc Lân bộ lạc vị lão nhân kia ánh mắt sâu kín mở miệng, Sóc Phong thủ lĩnh, thật không có ý định thương lượng một chút. Chương 943, bá chủ chi tư, luận bàn một chút. Chương 943, bá chủ chi tư, luận bàn một chút. Bản thủ lĩnh nếu là không thương lượng, các ngươi chẳng lẽ còn dám trắng trợn cướp đoạt phải không? Sóc Phong thủ lĩnh lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hắc Lân bộ lạc đám người. Vâng. Sóc Phong bộ lạc một chút tu sĩ lập tức tiến lên, đem Hắc Lân bộ lạc mấy người vây quanh, tùy thời dự định xuất thủ. Hắc Lân bộ lạc một vị khác lão nhân đứng ra, hắn chậm rãi mở miệng nói, chúng ta tới đây, một mặt là vì mượn pho tượng nữ thần, một mặt khác là biết được Sóc Phong bộ lạc nhân tài đông đúc, dự định để Hắc Lân bộ lạc người trẻ tuổi cùng Sóc Phong bộ lạc người trẻ tuổi lẫn nhau luận bàn một chút. Sóc Phong bộ lạc nếu không muốn mượn pho tượng nữ thần, vậy trước tiên khiến cái này người trẻ tuổi luận bàn một phen, pho tượng nữ thần sự tình, có thể sau đó lại nói. Luận bàn một phen. Sóc Phong thủ lĩnh lông mày nhíu lại. Cái này Hắc Lân bộ lạc người, trên thân mang theo yêu khí, nửa người nửa yêu, giống như quái dị, tà dị không gì sánh được. Nếu là luận bàn, Sóc Phong bộ lạc người trẻ tuổi, sợ là sẽ phải thiệt toái lớn. Hắc Lân bộ lạc lão nhân dáng tươi cười nồng đậm nói, hoang vực bên trong đều nói Sóc Phong bộ lạc binh sĩ giống như trên thảo nguyên hùng sư, không sợ hết thảy, có bá chủ chi tư, ta muốn ở đây Sóc Phong bộ lạc người trẻ tuổi hẳn là sẽ không cự tuyệt trận này luận bàn đi. Ha ha ha, cái gì bá chủ chi tư, có gì nguyên hùng sư, trong mắt của ta đều là một đám rùa đen rút đầu thôi, ta Hắc Lân bộ lạc mới thật sự là bá chủ. Hắc Lân bộ lạc, một vị dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi đứng ra, hắn mặt lộ nụ cười dữ tợn, hai con ngươi khát máu không gì sánh được, đáy mắt chỗ sâu cất giấu bạo ngược cùng sát ý cuồng vọng. Suy Tranh sầm mặt lại, lập tức đi về phía trước. Hắn căm tức nhìn Hắc Lân bộ lạc nam tử tuổi trẻ, không phải liền là luận bàn sao? Ta Sóc Phong bộ lạc người, sao lại sợ các ngươi? Sóc Phong thủ lĩnh trầm mặc một giây, gật đầu nói, vậy liền luận bàn một cái đi. Hắc Lân bộ lạc, đây là trực tiếp khiêu khích đến Sóc Phong bộ lạc trong nhà, nếu là lần này Sóc Phong bộ lạc e ngại, không dám lên chiến, bộ lạc người sĩ khí khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lại Suy Tranh nói đúng, Sóc Phong bộ lạc người, không sợ hết thảy, khẩu khí này, Sóc Phong bộ lạc tự nhiên đến tranh một chuyến. Một câu, Sóc Phong bộ lạc có thể bại, nhưng không có khả năng sợ. Sóc Phong thủ lĩnh ông tay áo bung lên, pho tượng nữ thần chậm rãi rời nhập tế đàn phía dưới, to lớn tế đàn, trong nháy mắt bị một cái đại trận bao trùm. Suy Tranh phi thân đi vào trên tế đàn, bên hông trường đao màu vàng nóng ra khỏi vỏ, hắn căm tức nhìn Hắc Lân bộ lạc vị nam tử kia, ta chính là Sóc Phong bộ lạc Suy Tranh, hóa rồng cảnh hậu kỳ tu vi, đi lên đánh với ta một trận. Hắc Lân bộ lạc vị nam tử kia dáng tươi cười âm trầm, thân ảnh khẽ động, liền tới đến trên tế đàn, hắn nắm chặt nắm đấm, Hắc Lân bộ lạc hắc hổ, hóa rồng cảnh hậu kỳ, đối phó ngươi, ta đều khinh thường sử dụng binh khí, một đôi nắm đấm liền có thể. Sóc Phong thủ lĩnh lập tức cho Suy Tranh truyền âm, Hắc Lân bộ lạc người, thủ đoạn quỷ dị, chớ có chủ quan. Đến chiến. Suy Tranh nghe vậy, lòng có cảnh giới, hắn nắm chặt trường đao, trong nháy mắt thẳng hướng hắc hổ, chém ra một đao đi. Ha ha. Hắc hổ dáng tươi cười âm trầm, một quyền đánh phía Suy Tranh trường đao màu vàng nóng. Bành. Nắm đấm cùng trường đao đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng oanh minh vang lên, Suy Tranh lùi lại ba bước, hắc hổ thì là lùi lại không gì sánh được. Suy Tranh ổn định thân thể đằng sau, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Lần này đụng nhau, nhìn như hắn lùi lại ba bước, là chiếm cứ thượng phòng, nhưng là hắn hiểu được, hắn nhưng thật ra là ở vào hạ phòng, bởi vì đối phương lấy năm đấm ngăn trở hắn một đao. Hoa ngực các đại bộ là người, đều quen thuộc lấy yêu thú chi huyết luyện thể, nhục thân chi lực, viễn siêu bình thường ngoại giới tu sĩ, nhục thân chi lực của hắn, tự nhiên cũng rất cường hãn. Nhưng là trước mắt hắc hổ, đối phương có thể tay không ngăn cản binh khí của hắn, nhục thân nó chi lực, sợ là càng hơn hắn một bậc. Rất treo. Dạ Thụ thầm nghĩ một câu, có thể lấy năm đấm ngăn cản Suy Tranh đao, cái này Hắc Lân bộ là người, nhục thân lực lượng, có thể xương cường hãn, Suy Tranh chưa chắc có thể thắng. Lại đến. Suy Tranh ánh mắt mãnh liệt, huy động trường đao, trong nháy mắt chém về phía hắc hổ, một đao bổ ra, trăm đạo đao khí màu vàng bắn ra, mang theo một trận kình phong tiếng hét, lăng lệ không gì sánh được. Hắc hổ dáng tươi cười dữ tợn, trong mắt huyết quang càng thêm nồng đậm, hắn lại lần nữa nắm chặt nắm đấm, trên người vảy màu đen, lóe ra trận trận hắc mang, nắm đấm bị lân phiến bao trùm, một cỗ kinh khủng yêu khí từ hắn trên người bộc phát. Cút cho ta! Hắc hổ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền đi, một đạo quyền ấn màu đen bộc phát, bên trong xen lẫn nồng đậm yêu khí. Bành! Quyền ấn màu đen trong nháy mắt cùng đao khí đụng nhau cùng một chỗ, trăm đạo đao khí màu vàng lập tức bị vanh bạo, nắm đấm uy thế không giảm, đống nhiên đánh về phía Suy Tranh. Suy Tranh vội vàng né tránh, nắm đấm từ bộ mặt hắn sát qua, kình phong đánh tới, lưu lại một đạo vết máu. Chết đi! Hắc hổ trong nháy mắt giết tới Suy Tranh trước mặt, một quyền đánh phía Suy Tranh ngực, muốn một quyền đem Suy Tranh đánh sát. Suy Tranh không kịp né tránh, lập tức đem trường đao màu vàng nóng ngăn tại trước ngực. Vâng! Hắc hổ nắm đấm đánh vào trên trường đao màu vàng nóng, trường đao màu vàng nóng trong nháy mắt bị chấn đoạn, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Suy Tranh đánh bay. Chết! Hắc hổ một cái bước xa giết tới Suy Tranh trước mặt, lại lần nữa uy quyền đánh tới hướng Suy Tranh đầu. Không tốt, Suy Tranh biến sắc, liền tranh thủ hai tay ngăn tại trên đầu. Bành! Hắc hổ nắm đấm đánh vào Suy Tranh trên cánh tay, một trận tiếng bạo liệt vang lên, Suy Tranh thân thể bị vành ra tế đàn, đụng vào trên mặt đất. Phúc! Suy Tranh ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai tay rủ xuống, xương cốt đã đứt gãy. Sóc Phong bộ lạc người liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Suy Tranh. Hắc hổ dáng tươi cười dữ tợn, liền muốn tiếp tục xuống đài bổ đao. Hừ! Sóc Phong thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp đem Hắc hổ bao phủ. Hắc hổ lập tức dừng lại bộ pháp, hắn khinh thường nói, Sóc Phong bộ lạc người, không gì hơn cái này, thật quá yếu, ngay cả ta song quyền đều gánh không được, ta nếu là tế ra binh khí, vậy ngươi chẳng phải là sẽ rất tuyệt vọng. Suy Tranh sắc mặt khó coi không gì sánh được, lại không biết nên như thế nào phản bác, kẻ bại không có quyền nói chuyện. Sóc Phong bộ lạc một chút người trẻ tuổi thần sắc phẫn nộ, liền muốn tiến lên. Dạ Thụ thân ảnh khẽ động, vượt lên trước xuất hiện tại trên tế đàn, nàng nhìn về phía Hắc hổ, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi như vậy bất phàm, vậy liền để cho ta cùng ngươi luận bàn một chút. Nói xong, nàng đưa tay, một tấm tinh màu lam dương cung xuất hiện ở trong tay, trên thân tràn ngập ra một cỗ hóa rồng cảnh hậu kỳ uy áp. Nữ nhân ngu xuẩn, cùng ta đối chiến, còn dám dùng cung tiễn? Hắc hổ rêu cợt một tiếng, lập tức huy quyền thẳng hướng Dạ Thụ. Cung tiễn thích hợp viễn trình tập sát, đúng vậy thích hợp cận chiến, chỉ cần nắm đấm của hắn đủ hung mãnh, tốc độ rất nhanh, đối phương liền kéo cung, cơ hội đều không có. Dạ Thụ hóa thành một đạo tàn mang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào phía trên 10 mét. Nàng nhanh chóng kéo cung, đỉnh đầu xuất hiện 9 quả sâu chuỗi tinh thần lạnh lẽo, ẩn ẩn mang theo hàn băng chi lực. Cửu Tinh Liên Châu. Dạ Thụ đột nhiên buông ra dây cung, 9 ngôi sao bên trong, đồng thời nổ bắn ra 9 cái lạnh lẽo đến cực điểm tinh mũi tên màu lam. Chương 944, Cửu cựu tinh hợp nhất, liệu nguyên tinh mang chương 944, cựu tinh hợp nhất, liệu nguyên tinh mang trò vặn. Hắc hổ thần sắc khinh thường, đối với oanh sát mà đến mũi tên chính là một quyền ấn ngang qua mà ra, đánh vào 9 cái trên mũi tên. Ầm ầm, 9 cái mũi tên lập tức bị oanh bạo, tinh quang tứ tán, hàn băng chi lực tràn ngập thiên địa. Ngay cả cho ta gãi ngứa tư cách đều không có, chỉ thế thôi sao? Hắc hổ dáng tươi cười khát máu nhìn chằm chằm dạ thụ, hắn rất muốn đem nữ nhân này sẽ thành mảnh nhỏ, tốt nhất có thể gặm ăn đối phương huyết đủ. Ngưng. Dạ thụ ngữ khí lạnh lẽo. Ông. Bốn phía hàn băng chi lực trong nháy mắt ngưng kết, to lớn tế đàn, trong khoảnh khắc bị đóng băng, hắc hổ hai chân bị băng phòng, hàn băng chi lực không ngừng đi lên quét sạch, đem hắn thân thể triệt để phong cấm. Cựu tinh hợp nhất, liệu nguyên tinh mang. Dạ thụ lại lần nữa kéo cung, 9 ngôi sao, ngưng tụ thành một viên, một cây càng thêm lạnh lẽo tinh thần mũi tên xuất hiện. Tật. Tinh thần mũi tên hóa thành một đạo tàn mang, đồng nhiên oanh sát hướng hắc hổ. Giang giác. Hắc hổ trên người băng tinh nứt ra, tùy theo nổ tung, hắn vung đầu nắm đấm, một quyền đánh về phía mũi tên. Bành! Nắm đấm cùng mũi tên đụng nhau cùng một chỗ, một trận lực lượng dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Hắc hổ quyền trên đầu lần phiến bạo liệt, vẩy ra mà lên, xen lẫn một chút huyết dịch màu đen, lực lượng cường đại, trực tiếp đem hắc hổ thân thể đẩy lui. Dạ thụ không cho hắc hổ phản ứng cực nhanh, nhanh chóng kéo cung, ánh mắt lạnh lùng, mưa tên rơi thường cùng. Ông! Một giây sau, mấy trăm cây mũi tên hiện, hạ xuống từ trên trời, điên cuồng đánh về phía hắc hổ, giống như mưa tên rơi xuống, uy thế mạnh mẽ. Giống! Hắc hổ không kịp tránh né, hắn phát ra một đạo giống như mãnh hổ bình thường tiếng gào thét, trên người yêu khí tăng vọt, lân phiến trở nên càng thêm nặng nề, mang theo không kém phòng ngự. Ầm ầm, mấy trăm cây mũi tên đánh vào hắc hổ trên thân thể, trên người hắn lân phiến không ngừng bạo liệt, huyết thủy vẩy ra. Mấy hơi đằng sau, hắc hổ liền biến thành một cái con nhím trên thân cắm lít nha lít nhít mũi tên, huyết dịch màu đen chảy xuôi xuống, rơi trên mặt đất, bốc lên hắc khí, mang theo ăn mòn chi lực. Tốt. Sóc Phong bộ lạc một số người thấy thế, lập tức vỗ tay, cảm giác phi thường hạ giận. Sóc Phong thủ lĩnh thì là cao mày, cái này hắc hổ thân thể bị rất nhiều mũi tên xuyên thủng, nhưng là khí tức trên thân không có chút nào yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Dạ thụ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa kéo cung, mũi tên ngừng tụ thành. Giống. Hắc hổ phát ra một đạo tiếng gầm gừ, trên người mũi tên trực tiếp bị đánh bay, một trận hắc vụ tràn ngập, bạo liệt lân phiến, lại lần nữa khôi phục, lực lượng trong khoảnh khắc tăng cường mấy lần. Đây là Sóc Phong thủ lĩnh nhìn thấy hắc hổ trên người hắc vụ, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắc Lân bộ lạc đám người thì là dáng tươi cười nồng đậm, trong mắt mang theo khát máu chi sắc. Hắc hổ ánh mắt hung lệ nhìn về phía Dạ thụ, tiện nhân, có thể thương ta, ngươi ngược lại là có chút bản sự, sau đó ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Vừa mới nói xong, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn mang, thẳng hướng Dạ thụ, một cỗ kinh khủng lực lượng hắc ám bộc phát. Hiu. Dạ thụ quả quyết bắn ra một tiễn. Oanh. Hắc hổ một bàn tay đem mũi tên kia vây bạo, hắn trong chốc lát giết tới Dạ thụ trước mặt, một quyền đánh phía Dạ thụ đầu. Dạ thụ phản ứng cấp tốc, lập tức đem dương cung ngăn tại trước mặt. Oanh. Hắc hổ nắm đấm đánh vào dương cung bên trên, một cỗ lực phản chấn quét sạch hướng Dạ thụ. Dạ thụ không có bị đẩy lui, nàng đột nhiên kéo động dây cung, đem nguồn lực phản chấn này chiếm làm của riêng, ngưng tụ thành một cây mũi tên, trực tiếp bắn về phía hắc hổ đầu. Xoẹt. Hắc hổ lập tức né tránh, mũi tên từ bộ mặt hắn xẹt qua, vén lên một khối vảy màu đen, hắn khuôn mặt phẫn nộ, ánh mắt bạo liệt, nhấc chân đánh phía dạ thụ. Dạ thụ không có ngăn kháng, lập tức nắm lấy dương cung lùi lại 30 mét, nàng nhanh chóng thu hồi dương cung, ống tay áo vung lên, ba thanh trường đao màu xám từ trong túi chứa vật bay ra ngoài. Dạ thụ hai tay nắm ở hai thanh trường đao, song đao chấn động, chuôi thứ ba trường đao nổ bắn ra hướng hắc hổ. Hừ. Hắc hổ hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh phía thanh trường đao này, trường đao trực tiếp bị hắn đánh bay, đường cũ nổ bắn ra hướng dạ thụ. Dạ thụ cắn một cái vào chuôi đao, trong chốc lát giết tới hắc hổ trước mặt, song đao đồng thời chém xuống. Hắc hổ lập tức huy động hai tay, ngăn tại trước mặt. Oanh! Song đao chém vào tại hắc hổ trên hai tay, lân phiến nặng nề, lực phòng ngự cực mạnh, hỏa tinh tử không ngừng xuất hiện, trường đao uy thế, triệt để bị hắc hổ lân phiến trên cánh tay ngăn trở. Dạ thụ đầu khẽ động, trong miệng cắn trường đao, đột nhiên chém về phía hắc hổ đầu. Hắc hổ thân thể nghiêng, trường đao từ bộ mặt hắn xẹt qua, đao khí lạnh lẽo, khiến cho bộ mặt hắn một trận nhói nhói. Dạ thụ một đao đánh hụt, lập tức nhấc chân, một cước đá hướng hắc hổ ngực. Hắc hổ phản ứng không kịp, ngạnh kháng một cước, thân thể giống như bao cát bình thường bay ra ngoài, tại trên tế đàn kéo đi mười mấy mét. Cánh tay hắn nhấn một cái mặt đất, một cái xoay người, đứng dậy. Đáng chết tiện nhân, bản sự không nhỏ. Hắc hổ đưa tay, một thanh chiến kích xuất hiện ở trong tay, ánh mắt càng thêm hung lệ. Dạ thụ trong mắt hàn mang lấp lóe, lập tức cầm đao thẳng hướng hắc hổ, tay phải vung đao, một đao chém ngang. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía dạ thụ, ánh mắt lộ ra vẻ tàn thán, hoang bực người, thường xuyên muốn cùng yêu thú chém giết, kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên sẽ không yếu. Bất quá cái này hắc hổ trên thân mang theo lực lượng hắc ám, trận chiến này dạ thụ muốn thắng sợ là rất khó. Nghĩ tới đây, Tạ Nguy Lâu không khỏi nhìn về phía vừa rồi pho tượng nữ thần vị trí. Dạ thụ không phải nói pho tượng nữ thần này có thể làm cho hắc ám né tránh sao? Theo lý thuyết, hắc lân bộ lạc trên thân người có lực lượng hắc ám cũng không có thể đến gần nơi này mới đúng. Giống. Hắc hổ gào thét một tiếng, lập tức huy động chiến kích nên đón. Vâng. Trường đao bổ vào trên chiến kích, một trận hỏa tinh hiện. Dạ thụ tay trái cầm đao, đột nhiên đâm về hắc hổ ngực. Cái này hắc lân tộc người trên thân mang theo lân phiến, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng nàng cũng không tin đối phương không có nhược điểm, mà lại từ vừa rồi chém giết đến xem, cái này hắc hổ kinh nghiệm chiến đấu không như trong tưởng tượng như vậy bất phàm, cũng không như nàng, đây là ưu thế của nàng. Hắc hổ tăng trưởng đao đâm tới, hắn lập tức huy động cánh tay ngăn cản, trường đao đâm vào trên cánh tay, không làm gì được hắn. Dạ thụ sớm coi đoán trước, trong miệng cắn trường đao, lấy cực nhanh tốc độ, trong chốc lát chém về phía hắc hổ đầu. Hắc hổ ánh mắt ngưng tụ, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, trường đao trong chốc lát bổ vào hắn trên sống mũi, một đao xuống, đầu bị đánh thành hai nửa, một cỗ huyết dịch đen nhánh phun ra ngoài. Á hắc hổ thân thể run rẩy, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dạ thụ huy động song đao, đồng thời đâm về hắc hổ phần bụng cùng ngực. Xoẹt. Song đao vô cùng sắc bén, đâm vào hắc hổ phần bụng cùng ngực, một cỗ huyết thủy dâng trào. Dạ thụ lập tức buông tay, song trưởng đánh vào trên chuôi đao. Xoẹt. Song đao xuyên qua hắc hổ thân thể, từ phía sau bay ra ngoài, lực lượng cường đại, đem hắc hổ đánh bay 20 mấy mét. Dạ thụ âm thầm nói lần này nên kết thúc đi. Hơn 20 mét bên ngoài, hắc hổ gian nan dùng chiến kích chống đỡ thân thể, trong miệng hắn phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Cho hay mới mở màn đâu. Vâng. Trên người hắn bộc phát một cỗ kinh khủng hơn lực lượng hắc ám, bị chém xuống nửa cái đầu, lập tức hướng hắn bay tới. Tại lực lượng hắc ám ra chỉ bên dưới, đầu lâu nhanh chóng dung hợp, khôi phục như lúc ban đầu, độ ngực hắn cùng phần bụng tương thế, cũng trong nháy mắt công phu, triệt để khôi phục. Đợt, trước đó ngươi nói ta ngắn, nói ta nước, ta không chọn lý của ngươi, hiện tại phát nổ bảy trường, ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Chương 945, ngươi thần sắc này, để ta khó chịu. Chương 945, ngươi thần sắc này, để ta khó chịu quả nhiên là lực lượng hắc ám. Sóc phong thủ lĩnh sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn lạnh lẽo nhìn lấy Hắc Lân bộ lạc đám người, các ngươi không có ý định cho cái giải thích. Hắc ám từng bao phủ hoang vực, tạo thành hoang vực vô số sinh linh hủy diệt. Dưới mắt Hắc ám ngóc đầu trở lại, cái này Hắc Lân bộ lạc người, trên thân lại mang theo lực lượng Hắc ám, để cho người ta cảm thấy bất an. Hắc Lân bộ lạc một vị lão nhân thản nhiên nói, Sóc phong thủ lĩnh chẳng lẽ không có phát hiện, Hắc hổ cùng bị Hắc ám ăn mòn sinh linh có chỗ khác biệt sao? Sóc phong thủ lĩnh nhìn về phía Hắc hổ. Nói chung, bị Hắc ám ăn mòn sinh linh, lại triệt để đánh mất lý trí, trở thành sẽ chỉ giết chóc quái vật, thời khắc này Hắc hổ toàn thân lực lượng hắc ám, lại có được lý trí. Hắc Lân bộ lạc vị lão nhân này thần sắc tự ngạo nói, tốt nhất giải thích chính là ta Hắc Lân bộ lạc có thể khống chế lực lượng hắc ám, chắc chắn sẽ không bị hắc ám ăn mòn. Dưới mắt hắc hổ đã triển lộ ra lực lượng hắc ám, chúng ta cũng không che giấu, trực tiếp nói cho Sóc Phong thủ lĩnh, không đơn giản hắc hổ, bao quát chúng ta, thậm chí toàn bộ Hắc Lân bộ lạc đều có thể khống chế lực lượng hắc ám. Sóc Phong thủ lĩnh nghe vậy, không khỏi con ngươi co rụt lại, toàn bộ Hắc Lân bộ lạc đều có thể khống chế lực lượng hắc ám. Như việc này làm thật, vậy thì phiền toái. Hắc Lân bộ lạc từ trước đến nay không có lòng tốt, để cho người ta cực kỳ chán ghét. Nếu như Hắc Lân bộ lạc nắm trong tay lực lượng hắc ám, tất nhiên sẽ chiến lược tăng vọt, hoa vực các đại bộ lạc khẳng định không phải Hắc Lân bộ lạc đối thủ. Hắc ám ăn mòn bên dưới, rất nhiều sinh linh bị ăn mòn, những cái kia bị hắc ám ăn mòn sinh linh, sinh mệnh lực ương ngạnh, chiến lược đáng sợ hơn, rất khó giết chết. Vị lao nhân này nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh, dáng tươi cười có chút nghiền ngẫm, hắc ám được kích, thế không thể đỡ, các đại bộ lạc đều cần mượn nhờ nhân hoàng giống cũng hoặc là hắc ám nữ thần giống ngăn cản hắc ám, mà ta Hắc Lân bộ lạc khác biệt, chúng ta có thể khống chế hắc ám, không sợ hắc ám ăn mòn. Hắn lại nói hôm nay tìm đến Sóc Phong thủ lĩnh mượn tượng nữ thần, chính là muốn phải sâu cấp độ phân tích lực lượng hắc ám, nếu là Sóc Phong thủ lĩnh đáp ứng việc này, ta Hắc Lân bộ lạc cũng có thể đem khống chế lực lượng hắc ám biện pháp nói cho ngươi, có thể cho Sóc Phong bộ lạc không sợ hắc ám. Mơ tưởng. Sóc Phong thủ lĩnh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ha ha. Hắc Lân bộ lạc vị lão nhân này dáng tươi cười có chút âm trầm. Bọn hắn tới đây mượn tượng nữ thần, nếu là mượn không được, vậy cũng chỉ có thể đi đoạn. Sóc Phong thủ lĩnh tạo hóa cảnh đỉnh phong thực lực sắc thực bất phàm, bất quá hôm nay bọn hắn tới hai vị tạo hóa cảnh hậu kỳ. Hai người liên thủ, lại thêm lực lượng hắc ám, hoàn toàn không sợ Sóc Phong thủ lĩnh mảy may, thậm chí có thể diệt đi toàn bộ Sóc Phong bộ lạc. Tạ Nguy Lâu nhìn sang Hắc Lân bộ lạc mấy người, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Không phải liền là nắm giữ lấy một chút lực lượng hắc ám sao? Có thể mạnh bao nhiêu? Giống. Hắc hổ tại lực lượng hắc ám ra chỉ bên dưới, thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, chiến lực càng là tăng bọn mấy phần. Giết. Hắc hổ nắm chặt chiến kích, trong nháy mắt bổ giết về phía Dạ Thụ, chiến kích vung dậy, lực lượng hắc ám quét sạch, hung lệ không gì sánh được. Dạ Thụ không dám khinh thường, lập tức vươn tay, song đao bay vào trong tay, nàng nắm chặt song đao, trên thân tràn ngập ra một cỗ đao thế, đột nhiên nên chiến hướng hắc hổ. Vâng. Song đao chém ngang, hàn mang lấp lóe, hung mãnh bổ vào trên chiến kích, ngăn trở chiến kích chi uy, kình khí cường đại lấy hai người làm trung tâm, quét sạch bốn phương tám hướng. Song đao chém xuống, nhưng không có đem hắc hổ đẩy lui. Dạ Thụ ánh mắt mãnh liệt, trong miệng cắn trường đao đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt chém về phía hắc hổ đầu lâu. Đồng dạng cho xiếc, còn muốn dùng lần thứ hai. Hắc hổ thần sắc khinh thường, tại thanh trường đao này chém tới thời điểm, hắn lập tức hé miệng, cắn một cái tại lưỡi đao sắc bén bên trên. Bành! Hắc hổ dùng sức khẽ cắn, răng sắc bén lại trực tiếp đem trường đao cắn đứt. Cái gì? Dạ Thụ trong lòng giật mình. Lan! Hắc hổ cánh tay chấn động, chiến kích buộc phát một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt tương giả cây cả người lẫn đao đánh bay. Không cho Dạ Thụ ổn định thân thể cơ hội, Hắc hổ thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Dạ Thụ trước mặt, hắn huy động chiến kích, một kích bổ đi ra, đi chết đi. Dạ Thụ con ngươi co rụt lại, vô ý thức muốn né tránh, cũng đã không kịp. Bành! Mắt thấy một kích này vừa muốn bổ vào đầu hắn thời điểm, một thanh còn chưa mở ra quả xếp nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt đụng vào hắc hổ trên chiến kích, lực lượng cường đại, lập tức đem hắc hổ đánh bay. Ai? Hắc hổ ổn định thân thể đằng sau, lập tức nhìn một phía, ánh mắt vừa lúc rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, trong con mắt của hắn tràn ngập bạo ngược sát ý. Tạ Nguy Lâu nắm quả xếp, thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại trên tế đàn, hắn thản nhiên nói, trận chiến này nàng bại, đổi ta ra sân. Tạ Nguy Lâu giả thụ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không khỏi sửng sốt một giây. Dạ Nguy Lâu nói ngươi đi xuống trước, sau đó giao cho ta. Dạ Thụ lập tức nói, trên thân người này có lực lượng hắc ám, không thể địch lại, ngươi chớ có xúc động. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Nguy Lâu chỉ có hóa rồng cảnh tu vi, đối đầu hắc hổ, chưa chắc là đối thủ, sơ ý một chút, liền có vẫn lạc phong hiểm. Dưới đài suy tranh cũng liền nội nói, họ Tạ tiểu bạch kiểm, chớ có xúc động. Hắn mặc dù nhìn Dạ Nguy Lâu khó chịu, nhưng giờ phút này hắn nhìn hắc hổ càng thêm khó chịu, cũng không hy vọng Dạ Nguy Lâu vẫn lạc nơi này. Dạ Nguy Lâu nhìn về phía Dạ Thụ, cười nhạt nói, không sao, giao cho ta liền có thể. Cái này Dạ Thụ thần sắc có chút do dự. Sóc Phong thủ lĩnh mở miệng nói, Dạ Thụ, ngươi xuống đây đi. Dạ Thụ trầm mặc một giây, đối với Tạ Nguy Lâu nói vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là không địch lại, liền lập tức nhận thua. Nói xong, nàng liền phi thân xuống đài. Hắc Hổ gặp Dạ Thụ rời đi, ánh mắt lộ ra lạnh lùng chế giễu, hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, một cái hóa rồng cảnh cặn bã, xem ngươi mặc là kẻ ngoại lai đi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch, tại cái này hoang vực, xen vào việc của người khác là không có kết cục tốt. Hắn cũng sẽ không cho tiểu Bạch Kiểm này nhận thua cơ hội, hắn sẽ trực tiếp một kích đánh chết đối phương. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn xem Hắc Hổ, một con kiến hôi thôi, lười nhắc để hắn quá nhiều nói nhảm. Ngươi cái này thần sắc, để cho ta rất khó chịu a. Hắc Hổ trong mắt sát ý tăng vọt, hắn trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, một kích chém về phía Tạ Nguy Lâu đầu. Oanh! Tạ Nguy Lâu không lùi mà tiến tới, bước ra một bước đi, trong chốc lát xuất hiện tại Hắc Hổ bên cạnh, hắn đưa tay trái ra, một phát bắt được Hắc Hổ cổ. Sao lại thế? Hắc Hổ sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh! Tạ Nguy Lâu đột nhiên đem Hắc Hổ nện ở trên mặt đất, tế đàn bị nện xuất ra đạo đạo vết rách. A Hắc Hổ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, miệng mũi phun máu, cả người xương cốt toàn bộ bị chấn nát. Tạ Nguy Lâu duỗi ra chân, một cước dẫm tại Hắc Hổ trên ngực, hắn hờ hững nói, lực lượng hắc ám rất mạnh sao? Không biết hôi phi yên diệt đằng sau, có thể hay không để cho người tái sinh. Vâng. Nói xong, dưới chân hắn đập mạnh, một cỗ tịch diệt chi lực bộc phát, Hắc Hổ thân thể lập tức bị chấn thành một mịn, liên đối lực lượng hắc ám đều bị triệt để ma diệt. Chương 946, giả heo ăn thịt hổ, mạnh đến thái quá. Chương 946, giả heo ăn thịt hổ, mạnh đến thái quá. Xem ra người sống không được, hắc ám cũng không thể nào cứu được ngươi. Tạ Nguy Lâu nhìn xem dưới chân cho tàn, không khỏi lắc đầu. Một cái hoa rồng cảnh đều biến thành cho bụi, thần hồn câu diệt, làm sao có thể sống? Dù cho lực lượng hắc ám mạnh hơn, cũng không có khả năng để nó khôi phục. Cái này Hắc Hổ bị hắn một cước dẫm chết. Suy Tranh trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Tên tiểu bạch kiểm này khí tức trên thân, thấy thế nào đều chỉ có hoa rồng cảnh, sao có thể một cước đem hung tàn Hắc Hổ dẫm chết? Trước đó hắn còn cảm thấy Tạ Nguy Lâu văn văn yếu ớt, trong lòng có chút không hiểu khó chịu, nhưng là giờ khắc này, hắn không dám nghĩ như vậy. Người ta có thể một cước giẫm chết toàn thân lực lượng hắc ám hắc hổ, tự nhiên cũng có thể một cước đem hắn giẫm chết. Thật mạnh. Đêm cây cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Vừa rồi nàng còn vì Tạ Nguy Lâu lo lắng, hiện tại xem ra, nàng hoàn toàn chính là mù lo lắng. Gia hỏa này thật là hóa rồng cảnh sao? Nàng không khỏi nghĩ đến trước đó tại Đại Yêu Hạp sự tình. Cái kia bị hắc ám ăn mòn kền kền Đại Yêu nguyên bản đã giết tới, giống như Tạ Nguy Lâu nhìn đối phương một chút, sau đó cái kia kền kền liền chạy. Chẳng lẽ lại là gia hỏa này kinh sợ thối lui cái kia kền kền? Gia hỏa này chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ tồn tại đi? Đêm cây đánh giá Tạ Nguy Lâu, thần sắc quái dị không nói ra được. Trong chấp nhóm này, nàng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, có thể tại túy thần công kích đến còn sống, thật chỉ là vận khí được không? Hắc Hổ. Hắc Lân bộ lạc hai vị lão nhân gặp Hắc Hổ bị tru sát, bọn hắn thần sắc giận dữ, lập tức đứng dậy, liền muốn xuất thủ. Sóc Phong thủ lĩnh nhìn về phía Hắc Lân bộ lạc hai vị tạo hóa cảnh lão nhân, dáng tươi cười nồng đậm nói, hai vị đạo hữu, đừng nóng nội a. Không phải liền là chết cái tiểu bối sao? Các ngươi Hắc Lân bộ lạc nội tình hùng hồn, lại không thiếu người. Giờ phút này hắn cảm giác trước nay chưa có hạ giận, nắm giữ lực lượng hắc ám thì như thế nào? Còn không phải bị một cước giẫm chết. Có thể một cước giẫm chết thân có lực lượng hắc ám hắc hổ, điểm này liền đủ để chứng minh, cái này Tạ Nguy Lâu chân chính tu vi, tất nhiên viễn siêu hóa rồng cảnh. Khó trách dám nói muốn tiêu diệt Hắc Lân bộ lạc. Người trẻ tuổi kia, có lẽ thật sự có loại thực lực đó, ngược lại để người càng thêm mong đợi. Người hai vị sắc mặt lão nhân trầm xuống. Sóc Phong thủ lĩnh cười nói, các người tốt xấu cũng là tạo hóa cảnh, kéo đến hạ mặt đối với một cái hóa rồng cảnh xuất thủ sao? Hắc Lân bộ lạc còn có mấy vị không sai người trẻ tuổi ở chỗ này, nếu như không để cho bọn hắn xuất thủ thử một chút. Hai vị lão nhân hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm lửa giận, bọn hắn nhìn về phía bên người năm vị người trẻ tuổi, các ngươi ai đi giải quyết tiểu tử kia? Bọn hắn mang tới 6 vị người trẻ tuổi, Hắc Hổ thực lực yếu nhất, chỉ có hóa rồng cảnh. Còn lại 5 vị, theo thứ tự là 3 vị thần đỉnh, 2 vị động huyền, cũng không tin giết không chết một cái kẻ ngoại lai. Ta đi giải quyết hắn. Trong đó một vị thần đỉnh sơ kỳ nam tử trong mắt sát ý tràn ngập. Tạ Nguy Lâu nhìn lướt qua Hắc Lân bộ lạc mấy người, mà không thay đổi nói ra, thần đỉnh chi cảnh sâu kiến thôi, thực sự không đáng chú ý, không bằng các ngươi đồng loạt ra tay. Hai vị kia tạo hóa cảnh lão giả cũng có thể đồng loạt ra tay, ta trực tiếp đưa các ngươi quý thiên. Tiểu bối vô chi, cuồng vọng đến cực điểm, các ngươi đồng loạt ra tay, đem hắn tru sát. Hai vị lao nhân nghiêm nghị nói. Tiểu tử này nếu muốn chết, vậy liền nên thành toàn. Tuân mệnh. Năm vị người trẻ tuổi không do dự, quả quyết thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. A. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nắm chặt quạt xếp, một cỗ về với bụi đất chi bì một phát, trong nháy mắt đem năm người khóa chặt. Cố khí tức này không tốt, hắn là về với bụi đất cảnh năm người vừa phóng tới tế đàn, liền bị Tạ Nguy Lâu trên người uy áp khóa chặt, khó mà động đậy mảy may, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù bọn họ có lực lượng hắc ám tại thân, nhưng cảnh giới là không may, động huyền cảnh thôi, làm sao có thể ngăn cản về với bụi đất cảnh? Hôi phi yên diệt. Tạ Nguy Lâu trong tay quạt xếp mở ra, một cỗ sát phạt chi khí bộc phát. Ầm ầm, tế đàn chấn động, năm vị Hắc Lân bộ là người, trong nháy mắt hôi phiên diệt, thần hồn đều tán, lực lượng hắc ám tức thì bị triệt để ma diệt, ngay cả một tia đều không có tràn ra đi. Tiểu tử đáng chết, tha không được ngươi. Hắc Lân bộ lạc hai vị lão nhân thần sắc giận dữ, bọn hắn không để ý đến Sóc Phong thủ lĩnh, trực tiếp bổ giết về phía Tạ Nguy Lâu. Không đem tiểu tử này nghiền xương thành tro, khó tiêu bọn hắn mối hận trong lòng. Sóc Phong thủ lĩnh sầm mặt lại, liền muốn xuất thủ ngăn cản, đã thấy Tạ Nguy Lâu đối với hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không cần xuất thủ. Hai cái lao giả, ta ban cho các ngươi vĩnh sinh. Tạ Nguy Lâu gặp hai vị lão nhân giết tới, trên mặt của hắn hiện hiện âm trầm dáng tươi cười, chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, vạn hồn phiên xuất hiện tại trước mặt. Giống. Hồn phiên bên trong, một trận tiếng gào thét vang lên, hai tôn tạo hóa tà linh bỗng nhiên vươn tay cánh tay, giam cầm thiên địa, một phát bắt được hai vị thân thể của ông lão. Đây là cái gì? Hai vị tạo hóa cảnh lão nhân ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát tà linh chi thủ trói buộc. Cỗ này tà linh chi lực, thậm chí còn đang không ngừng ăn mòn lực lượng của bọn hắn cùng thần hồn, để bọn hắn dùng mình, có loại bị cửu lệ quỷ cuốn lấy cảm giác. Trong cơ thể của bọn hắn lực lượng hắc ám đang không ngừng tàn phá bừa bãi, lại không ảnh hưởng tới tà linh mảy may. Diệt. Tạ Nguy Lâu đạo ra một chữ. Vâng. Tà linh chi thủ dùng sức bóp. A, hai vị lão nhân phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhục thể của bọn hắn bị bóp nát, lực lượng hắc ám lan tràn ra, thần hồn bị bắt lại, bị cưỡng ép đặt vào vạn hồn phiên bên trong. Hai vị tạo hóa cảnh hậu kỳ, tốt. Ông. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn phiên, ống tay áo vung lên, một sợi hỏa diễm tràn ngập, trực tiếp đem trên tế đàn một chút lực lượng hắc ám phân diệt. Tạo hóa này cảnh trên người lực lượng hắc ám, kỳ thật cũng không có mạnh cỡ nào, không bằng trước đó tôn kia tối bạt một phần ngàn. Tạ Nguy Lâu vươn tay, hai vị tạo hóa cảnh nhẫn chứa vật bay vào trong tay của hắn. Hai vị tạo hóa cảnh, vậy mà liền dạng này không có Sóc Phong thủ lĩnh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này hắn đã triệt để tin tưởng, Tạ Nguy Lâu thật có thể diệt đi Hắc Lân bộ lạc. Người trẻ tuổi kia thủ đoạn, quả nhiên là sâu không lường được a. Thật mạnh, Sóc Phong bộ lạc đám người càng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Hắc Lân bộ lạc đến đây 8 người, thực lực đều không kém, không nghĩ tới lại bị Tạ Nguy Lâu một người toàn bộ chu diệt. Mạnh đến không hợp tói thường. Suy Tranh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính sợ, tại cái này hoang vực, cường giả mới có thể có đến tôn kính. Quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ. Đêm Vây thầm nghĩ một câu, nàng căn bản không có ngờ tới, bị chính mình đưa đến Sóc Phong bộ lạc ra hỏa, lại còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh, có thể vì ta tìm trụ sở. Mới vừa bắt đến hai tôn tạo hóa cảnh thần hồn, hắn dự định siêu hồn một phen, nhìn xem cái này Hắc Lân bộ lạc là như thế nào khống chế lực lượng hắc ám. Sóc Phong thủ lĩnh kịp phản ứng đằng sau, cười nói, tự nhiên không có vấn đề, tại ta Sóc Phong bộ lạc, Tạ Tiểu Hưu muốn ở bao lâu đều được. Hắn nhìn về phía Đêm Cây, Đêm Cây, mang Tạ Tiểu Hưu ở chỗ. Đêm Cây thi lễ một cái, tuân mệnh. Sau đó, Tạ Nguy Lâu đi theo Đêm Cây rời đi. Chương 947, pho tượng nữ thần, hắc ám né tránh. Chương 947, pho tượng nữ thần, hắc ám né tránh trong một ngôi đại điện. Tạ Nguy Lâu ngồi xếp bằng, hắn trực tiếp đem vạn hồn phiên lấy ra, đối với hai tôn tạo hóa cảnh hồn thể tiến hành siêu hồn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Tạ Nguy Lâu siêu hồn kết thúc, đạt được một chút tin tức trọng yếu. Thứ nhất, cái này Hắc Lân bộ lạc đúng là trấn vực hầu đến đỡ thế lực. Thứ hai, trấn vực hầu bây giờ ngay tại miếu hoang, để Hắc Lân bộ lạc người không ngừng bắt yêu thú, tựa hồ là dự định huyết tế, thả ra miếu hoang bên trong trấn áp cái kia một tôn yêu biên. Lần này Hắc Lân bộ lạc người đến Sóc Phong bộ lạc mượn hắc ám nữ thần giống, cũng không phải là vì phân tích cái gọi là lực lượng hắc ám, mà là vì trợ trấn vực hầu thả ra yêu biên. Hắc ám nữ thần giống vô cùng thần bí, có thể để hắc ám né tránh, còn có thể áp chế miếu hoang bên trong lực lượng nào đó, để tại tốt hơn thả ra tôn kia yêu biên. Bất quá mượn hắc ám nữ thần giống, chỉ là vì để sự tình trở nên càng thêm tiện lợi. Dù cho không có tượng nữ thần, chỉ cần Hắc Lân bộ lạc bắt đủ nhiều yêu thú, tiến hành một phen huyết tế, trấn vực hầu vẫn là có hy vọng thả ra miếu hoang bên trong yêu biên. Thứ ba, Hắc Lân bộ lạc vì sao có thể khống chế lực lượng hắc ám? Cái này cùng trấn vực hầu có quan hệ. Trấn vực hầu từng cho Hắc Lân bộ lạc người ăn vào qua một loại đan dược kia là hắn luyện chế, ẩn chứa hắn tự thân một loại lực lượng kia cùng yêu thần chi lực có quan hệ. Từ khi Hắc Lân bộ lạc người ăn vào đan dược đằng sau, thể nội liền ra đời nhỏ xíu yêu thần chi lực. Bọn hắn có thể bằng vào yêu thần chi lực thôn phệ yêu thú lực lượng, không ngừng lớn mạnh cái kia một tia yêu thần chi lực. Mà lại yêu thần chi lực cực kỳ kỳ lạ, có kiêm dung tính, có thể cùng lực lượng hắc ám làm đến tương dung, từ đó giúp bọn hắn nắm giữ bộ phận lực lượng hắc ám. Cho nên Hắc Lân bộ lạc người có thể làm được không sợ bình thường hắc ám. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư, yêu thần chi lực có thể thôn phệ lực lượng hắc ám. Trung Châu thư viện yêu thần thạch khẳng định là Tiểu Như Ý đánh tóc, mà cái này hoang vực lại có nàng pho tượng ở trong đó, xem ra là có một ít liên hệ. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn tiên, chờ lần sau nhìn thấy Tiểu Như Ý thời điểm, phải đem đầu của nàng con tay mở, nhìn xem bên trong chứa vật gì tốt. Lúc chạm vào tối, thái dương chậm rãi rơi xuống, một trận âm phong tàn phá bừa bãi, ẩn ẩn có hắc quang hiện hiện, hoang vực bên trong rất nhiều dã thu đang chạy trốn, gào thét, sợ hãi. Một khi thái dương rơi xuống, hắc ám liền sẽ xâm nhập mà đến, đem hoang vực bao phủ. Sóc Phong bộ lạc, trong lô cốt, bộ lạc người toàn bộ tề tụ tế đàn, đối với hắc ám nữ thần giống thành tín hành lễ, khẩn cầu hắc ám nữ thần che chở. Sóc Phong bộ lạc không có người hoàng giống, chỉ có một tôn hắc ám nữ thần giống, đây là bọn hắn ngăn cản hắc ám duy nhất thần vận. Tạ Nguy Lâu liền trong đám người thấy mọi người thành tín đối với pho tượng hành lễ, hắn cũng cảm giác rất kỳ lạ. nếu là muốn để hắn đối với pho tượng này hành lễ, thành kính quỳ lạy, hắn ngược lại là làm không được, luôn cảm giác lại thấp tiểu như ý một đầu. Bất quá hắn cũng nghĩ nhìn xem, pho tượng này là như thế nào trợ sóc phong bộ lạc ngăn cản hắc ám. Đám người đi xong lễ đằng sau, liền tại trên tế đàn tọa hạ, chậm đợi hắc ám tiến đến, không dám phát ra mảy may thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời triệt để ảm đạm xuống, kinh khủng âm phong quét sạch, hoang vực bên trong, hắc vụ giống như mấy triệu hắc ám sinh linh, điên cuồng xâm nhập mà đến, đem toàn bộ hoang vực bao phủ, thôn vệ, các loại tiếng gào rú không ngừng. Sóc phong nguyên bị hắc ám triệt để bao phủ, trên thảo nguyên hung thú không ngừng chạy trốn, phủ phủ, sợ hãi. Trên tế đàn, sóc phong bộ lạc người cũng là run nhẹ nhẹ, bọn hắn có thể cảm giác được, hắc ám ngay tại thôn vệ sóc phong nguyên, ngay tại nhanh chóng tới gần lô cốt. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh ngồi ở một góc, thần hồn bung ra, dò xét hắc ám. Thần hồn dò xét phía dưới, cảm giác đến vẫn như cũng là đáng sợ mê vụ màu đen, đã thôn phệ sóc phong nguyên. Cái kia mê vụ màu đen như có linh hồn bình thường, đang điên cuồng hướng về sóc phong bộ lạc xông lại, muốn thôn phệ hết thảy. Ngay tại mê vụ màu đen tới gần lô cốt thời điểm, trên tế đàn, pho tượng nữ thần hiện hiện một trận hắc quang. Nguyên bản vừa đến gần mê vụ màu đen, lập tức dừng bước, thay đổi phương vị, hướng về sóc phong nguyên còn lại chính là mang phóng đi. Những này mê vụ màu đen, tựa hồ thật tại e ngại pho tượng này. Có ý tứ. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Một pho tượng đều có hiệu quả như thế, nếu là đem tiểu Như Ý mang vào, có thể hay không thông suốt hành tẩu toàn bộ hoang vực khu vực màu xám đâu. Sóc Phong thủ lĩnh cũng đang dò xét hắc ám mê vụ, gặp mê vụ hướng về nơi xa phóng đi, trong lòng của hắn thở dài một hơi, lập tức nói, hắc ám nữ thần che chở, hắc vụ đã hướng về còn lại chính là mang phóng đi, ta Sóc Phong bộ lạc lại lần nữa trốn qua một kiếp. Cảm tạ hắc ám nữ thần. Sóc Phong bộ lạc đám người hai tay đặt ở trong ngực, đối với pho tượng nữ thần hành lễ. Sóc Phong thủ lĩnh nhìn về phía đám người, lần này hắc ám vẫn không có ăn mòn tòa này lô cốt, nhưng mọi người vẫn như cũ không thể chủ quan, còn cần ở chỗ này chờ đợi một phen. Tuân mệnh. Sóc Phong bộ lạc đám người lập tức trả lời. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, đối với Sóc Phong thủ lĩnh nói, ta đi chuyến Hắc Lân bộ lạc. Dạ Hắc Phong cao sát nhân dạng, đêm nay hắc ám quét sạch, vừa lúc thích hợp đổ sát. Sóc Phong thủ lĩnh nghe vậy, lập tức nói, hắc ám vẫn như cũ bao phủ hoang vực, giờ phút này xuất hành, hung hiểm dị thường, nếu không ngừng đông đằng sau lại đi. Từ hắc ám đột kích, hoang vực người liền rất ít dám ở ban đêm xuất hành. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, không sao, ta dám nói loại lời này, tự nhiên là có lực lượng. Sóc Phong thủ lĩnh trầm ngâm nói, vẫn còn có chút mạo hiểm, ta cùng đi với ngươi đi. Hắn thấy Hắc Lân bộ lạc mặc dù bất phàm, nhưng là cùng hắc ám so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, chân chính đáng sợ là hắc ám, một khi rời đi tòa này lô cốt, liền sẽ gặp phải hắc ám, rất khó tránh đi. Tạ Nguy Lâu nói, chính ta đi là được ngươi bảo vệ tốt Sóc Phong bộ lạc liền có thể. Sóc Phong thủ lĩnh đứng dậy, trầm giọng nói, cùng một chỗ đi. Ta Sóc Phong bộ lạc có tượng nữ thần, hắc ám sẽ không tiếp tục tới gần, ta cùng đi với ngươi, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ ngươi một chút bận điệu. Nếu là người trẻ tuổi này xảy ra chuyện, hắn cũng không tốt hướng Bát Hoang Hầu bàn giao. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, được chưa? Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, về phần cái gọi là hắc ám, ở trước mặt hắn, ngược lại là không có bất kỳ uy hiếp gì. Sóc Phong thủ lĩnh lập tức phân phó mấy vị trưởng lão một ít chuyện, sau đó đối với Tạ Nguy Lâu nói, ta mang ngươi đi một đầu đường gần, nếu là không có gặp qua tại sát cơ đáng sợ, nửa canh giờ liền có thể đến Hắc Lân bộ lạc. Ân. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Sóc Phong thủ lĩnh cũng không có do dự, trực tiếp mang theo Tạ Nguy Lâu rời đi. Hai người vừa đi ra lô cốt, liền cảm giác được bốn phương tám hướng âm phong đánh tới, thiên địa càng là một vùng tăm tối, trừ tòa này lô cốt bên ngoài, Sóc Phong nguyên còn lại khu vực đều bị bóng tối bao trùm, để cho người ta cảm thấy run rẩy. Sóc Phong thủ lĩnh hít sâu một hơi, mang theo Tạ Nguy Lâu hướng một cái phương vị phóng đi. Kết quả vừa xông ra 3000m, bốn phương tám hướng liền có đáng sợ mê vụ màu đen của tới, giống như hồng hoang mãnh thú, gào thét không ngừng, muốn đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Không tốt, Sóc Phong thủ lĩnh biến sắc, hắc ám này mê vụ so tối hôm qua kinh khủng hơn. Lan. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, chậm rãi nói ra một chữ, hắc ám thần nóng này phát một cỗ kinh khủng hung uy. Bành. Thần hỏa chi uy bộc phát, cuốn tới hắc ám, tựa như chuột thấy mèo. Vì thế trực tiếp yếu đi 9 phần, vậy mà điên cuồng hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Chương 948, vậy đen bộ lạc, có chút đồ vật. Chương 948, vậy đen bộ lạc, có chút đồ vật. Sóc Phong thủ lĩnh nhìn thấy hắc ám chạy trốn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở vào hoang vực, hắn tự nhiên minh bạch hắc ám khủng bố, mỗi một lần hắc ám của tới, đều sẽ có rất nhiều hoang vực sinh linh bị ăn mòn. Cho dù là hắn tạo hóa như vậy cảnh, nếu là bị hắc ám ăn mòn, cũng rất khó mạng sống. Tạ Nguy Lâu lại chỉ dùng một chữ, liền đem hắc ám kinh sợ thối lui, để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Cái này cần thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm đến kinh sợ thối lui hắc ám. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh, "Sóc Phong thủ lĩnh, ngươi cứ việc dẫn đường, còn lại giao cho ta." "Tốt." Sóc Phong thủ lĩnh kịp phản ứng đằng sau, lập tức ở phía trước dẫn đường. Tận mắt nhìn đến Tạ Nguy Lâu kinh sợ thối lui hắc ám, giờ phút này hắn đối với Tạ Nguy Lâu thực lực đã không có mảy may hoài nghi. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng theo sau. Sau nửa canh giờ, Sóc Phong thủ lĩnh mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào Hắc Lân Nguyên một tòa núi cao chi đỉnh. Phía trước ngàn mét chi địa, có một tòa thành cổ màu đen, trong thành đống lửa dâng lên, mê vụ màu đen ngay tại không ngừng ăn mòn cổ thành. Sóc Phong thủ lĩnh đối với Tạ Nguy Lâu nói, cái này Hắc Lân Nguyên là Hắc Lân bộ lạc địa bàn, trước mặt cổ thành tên là Hắc Lân Thành, là Hắc Lân bộ lạc nơi trú đóng, trong thành tổng cộng có hơn 3 vạn người, trong đó tạo hóa còn thừa lại 3 vị, mạnh nhất là Hắc Lân thủ lĩnh, tạo hóa đỉnh phong tu vi. Giờ phút này đối với Tạ Nguy Lâu, trong lòng của hắn chỉ có kính nể. Đoạn đường này đi tới, gặp phải rất nhiều hắc ám mê vụ, nhưng những cái kia hắc ám mê vụ căn bản không dám tới gần bọn hắn, nhao nhao lựa chọn né tránh. Hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì Tạ Nguy Lâu. Hắc ám mê vụ, tại e ngại Tạ Nguy Lâu, giống như e ngại nhân hoàng giống cùng hắc ám thần nữ như một loại. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước Hắc Lân Thành, trực tiếp bung ra thần hồn dò xét, trong thành tràng cảnh xuất hiện tại thần hồn của hắn phía dưới. Thành trung ương đứng lặng lấy một tòa tế đàn to lớn. Trên tế đàn, trưng bày rất nhiều yêu thú thi hài, còn có rất nhiều hoang vực người thi, mùi máu tươi tràn ngập tứ phương. Hơn 3 vạn Hắc Lân bộ lạc người tụ tập tại tế đàn trung quanh, ngay tại tổ chức đặc thù nào đó nghi thức. Bọn hắn duỗi ra hai tay, hai con ngươi dữ tợn khát máu, trong cổ phát ra từng đạo quái dị thanh âm, trên người lân phiến không ngừng lóe ra hắc mang, yêu thần chi lực hiện hiện, trên tế đàn thi hài hóa thành huyết vụ, điên cuồng tuần hướng thân thể của bọn hắn. Bốn phía mê vụ màu đen của tới, bị bọn hắn tham lam thôn phệ, mỗi thôn phệ một đoàn mê vụ, cặp mắt của bọn hắn liền trở nên càng thêm màu đỏ tươi, trên thân tràn ngập ra bạo ngược khí tức. Ngược lại là có chút đồ vật. Tạ Nguy Lâu thu hồi thần hồn, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt phóng tới Hắc Lân Thành. Sóc Phong thủ lĩnh nhanh chóng theo sau. Sau một lát, Tạ Nguy Lâu cùng Sóc Phong thủ lĩnh đi vào Hắc Lân Thành phía trên. Ai dám xông ta Hắc Lân Thành? Trong thành một vị thân mang chiến giáp màu đen, bộ mặt kèm theo lấy nặng nề lân phiến nam tử phát ra một đạo tiếng gào rú. Hắn đi lên phương quét tới, trên thân bộ phát ra một cỗ tạo hóa đỉnh phong khí tức, người này chính là Hắc Lân thủ lĩnh. Giống. Hắc Lân bộ lạc đám người nhao nhao nhìn về phía trên, trong mắt tràn ngập bạo ngược sát ý, giống như từng đầu quái vật hình người. Sóc Phong thủ lĩnh, là ngươi? Xông ta Hắc Lân bộ lạc, là muốn chết sao? Hắc Lân thủ lĩnh ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Sóc Phong thủ lĩnh. Trước đó hắn phái đi Sóc Phong bộ lạc người còn chưa trở về, khẳng định là sẽ ra chuyện. Nguyên bản hắn còn tính toán đợi lần này thôn vệ xong lực lượng hắc ám, liền đi diện Sóc Phong bộ lạc. Không nghĩ tới Sóc Phong thủ lĩnh chủ động đưa tới cửa, đây cũng là giảm bớt hắn một phen công phu. Sóc Phong thủ lĩnh đối với Tạ Nguy Lâu nói người này chính là Hắc Lân thủ lĩnh, tạo hóa đỉnh phong tu vi. Tạo hóa đỉnh phong, là không nổi bọt nước gì. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu. Vâng. Ống tay áo của hắn bung lên, vạn hồn phiên trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Hồn phiên xuất hiện, bước lên trận trận hắc quang, một cỗ âm trầm lực lượng quét sạch, đem toàn bộ Hắc Lân thành phong tỏa. Đây là vạn hồn phiên, giết hắn cho ta. Hắc Lân thủ lĩnh nhìn thấy vạn hồn phiên thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo huyết mang, lập tức hạ lệnh. Trấn vực hầu giao thay thế hắn một ít chuyện, nếu là gặp có người nắm lấy vạn hồn phiên mà đến, nhất định phải bất kể bất cứ giá nào tru sát. Giết. Hắc Lân thủ lĩnh vừa dứt lời, liền có hơn 10 vị Hắc Lân bộ lạc người thẳng hướng phía trên người lực lượng hắc ám tràn ngập, hung lệ không gì sánh được. Sâu kiến ngươi. Tạ Nguy Lâu nắm đấm quyết, triệt để kích hoạt vạn hồn phiên. Ông. Vạn hồn phiên chấn động, phù văn khôi phục, hung uy hiện hiện, trong nháy mắt chấn áp xuống, một cỗ hủy diệt chi uy bộc phát, trung quanh hắc ám mê vụ, điên cuồng lùi tán. Vâng. Cái kia hơn 10 vị Hắc Lân bộ lạc người còn chưa tới gần Tạ Nguy Lâu, liền bị vạn hồn phiên chấn thành huyết vụ, trực tiếp chết thảm. Hồn phiên uy thế không giảm, đột nhiên chấn sát hướng phía dưới, hắc quang lấp lóe, hung lệ khí tức bộc phát, bao trùm toàn thành. Không tốt, Hắc Lân thủ lĩnh cùng hai vị khác tạo hóa cảnh cảm giác được hồn phiên chi uy, bọn hắn biến sắc, lập tức thẳng hướng phía trên, muốn ngăn cản vạn hồn phiên. Cái này vạn hồn phiên uy thế, cực kỳ khủng bố, nếu là chấn sát xuống, hỏi phía dưới, sợ là không người nào có thể ngăn cản, Hắc Lân bộ là người, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xóa đi 9/9. Giống. Ngay tại Hắc Lân thủ lĩnh ba người vừa tới gần vạn hồn phiên thời điểm, vạn hồn phiên bên trong, ba tôn tạo hóa tà linh bỗng nhiên lao ra, trực tiếp cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Ba tôn tạo hóa tà linh ngăn cản Hắc Lân thủ lĩnh ba người, vạn hồn phiên hung uy cuồn cuộn, đột nhiên đánh vào thành trì trung ương. Thành trì khổng lồ, lập tức bạo liệt, vô số kiến trúc bị vạn hồn phiên uy thế chấn thành một mịn. A từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, phàm là hỏi phía dưới Hắc Lân bộ là người, trong khoảnh khắc bị chấn thành huyết vụ, huyết thủy tràn ngập thành trì, màu đỏ tươi không gì sánh được, chỉ còn lại có từng đạo tàn hồn. 30000 Hắc Lân bộ là người, trong chớp mắt công phu, liền chỉ còn lại có 9 người, 9 người này đều là hỏi cảnh. Ông. Vạn hồn phiên bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, trung quanh tàn hồn bị nó không ngừng thôn vệ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đáng chết 9 vị hỏi cảnh thấy thế, không khỏi ánh mắt đỏ như máu, phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Giống. Vạn hồn phiên bên trong, một trận tiếng gào thét vang lên, chỉ gặp một tôn tạo hóa tà linh lại lần nữa lao ra. Tôn này tà linh thân ảnh khẽ động, trong chốc lát từ 9 vị hỏi cảnh bên người xuyên qua. Bành! 9 vị hỏi cảnh liền mảy may sức chống cự đều không có, lập tức bị ép thành huyết vụ, thân hồn của bọn hắn tức thì bị tôn này tạo hóa tà linh một ngụm thôn phệ. A phía trên lại có hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trừ Hắc Lân thủ lĩnh bên ngoài, còn lại hai vị tạo hóa cảnh mới vừa cùng tạo hóa tà linh giao phong hai chiêu, liền bị trực tiếp gạt bỏ, căn bản không có ngăn cản chi lực. Giống đáng hận a. Hắc Lân thủ lĩnh gặp thành trì hủy diệt, bộ lạc người bị tàn sát, hắn phát ra một đạo tiếng gào thét, thần sắc vô cùng phẫn nộ, trong mắt tràn ngập bạo ngược sát ý, trên người lực lượng hắc ám không ngừng tăng bọn. Làm thịt hắn. Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi mở miệng. Giống. Bốn tôn tạo hóa tà linh cánh tay hóa thành tà linh lợi nhận, đồng thời huy động lợi nhận thẳng hướng Hắc Lân thủ lĩnh. Giết. Hắc Lân thủ lĩnh tế ra một thanh Hắc Lân kiếm, một kiếm chém ra đi, kiếm khí 3 mét, dễ như trở bàn tay. Chương 949, độ ách chúng sinh, công đức một kiện. Chương 949, độ ách chúng sinh, công đức một kiện oanh. Kiếm khí trong chốc lát chạm tại bốn tôn tạo hóa tà linh trên thân thể. Bốn tôn tạo hóa tà linh lại lông tóc không tổn hao gì, bất tử bất diệt. Bọn chúng hóa thành tàn mang, trong tay lợi nhận trong nháy mắt đánh vào Hắc Lân thủ lĩnh trên thân. A Hắc Lân thủ lĩnh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, lợi nhận oanh sát mà đến, trên người hắn lân phiến giống như trang giấy bình thường vỡ vụn. thân thể của hắn tức thì bị lợi nhận vênh thành huyết vụ, lực lượng hắc ám không ngừng tràn ra tới, chỉ còn lại có một đạo thần hồn. Hưu, Hắc Lân thủ lĩnh thần hồn hóa thành tàn ảnh, muốn chạy trốn. Ông, Vạn Hồn Tiên bộc phát một cỗ trấn áp chi lực, trực tiếp đem đạo thần hồn này giam cầm. Đạo thần hồn này thưởng các ngươi. Tạ Nguy Lâu chậm rãi mở miệng. Giống. Bốn tôn tạo hóa tà linh trong nháy mắt nhào về phía Hắc Lân thủ lĩnh thần hồn. Không, Hắc Lân thủ lĩnh thần hồn phát ra hoảng sợ thanh âm. Xé rồi. Sau một khắc, đạo thần hồn này trực tiếp bị bốn tôn tạo hóa tà linh xé rách, gặm ăn hầu như không còn. Tạ Nguy Lâu vươn tay, đem ba vị tạo hóa cảnh nhẫn chứa vật thu lại. Một bên Sóc Phong thủ lĩnh, trong lòng chấn động vô cùng, Hắc Lân bộ lạc cứ như vậy bị diệt bộ lạc người, đều bị đồ sát, để hắn cảm thấy rùng mình. Tạ Nguy Lâu trôi này một viên, coi là thật tà dị khủng bố. Một lát sau, bốn tôn tạo hóa tà linh trở lại Vạn Hồn Tiên, Vạn Hồn Tiên triệt để đem 30. Không 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 tàn hồn thôn vệ, hồn tiên khí tức càng thêm âm trầm, bốc lên từng đợt hắc quang. Tạ Nguy Lâu vươn tay, Vạn Hồn Tiên bay vào trong tay, hắn nhìn xem hồn trên lá cờ hắc quang, lẩm bẩm, độ ách chúng sinh, ban cho vĩnh sinh, lại là công đức một điện. Sóc Phong thủ lĩnh, Tạ Nguy Lâu thu hồi Vạn Hồn Tiên, nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh, Hắc Lân bộ lạc trong bà khố, hẳn là có một ít đồ vật, ngươi nếu có ý nghĩ, có thể đi nhìn xem. Sóc Phong thủ lĩnh cũng không có do dự, lập tức hướng về phía dưới bay đi, trực tiếp đi tìm Hắc Lân bộ lạc bảo khố. Cũng không lâu lắm, Sóc Phong thủ lĩnh phi thân mà lên, hắn đem một viên nhẫn chứa vật đưa cho Tạ Nguy Lâu, đều là một chút vật tầm thường, không có vật gì tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, những vật này ngươi thu đi. Hắc Lân bộ lạc là trấn vực hầu đến đỡ thế lực, có đồ vật tốt gì, khẳng định phải trước hiếu kính trấn vực hầu. Trong bảo khố, đương nhiên sẽ không có đồ vật tốt gì, cho dù là có, cũng tại Hắc Lân thủ lĩnh chứa vật giới chỉ bên trong. Được chưa? Sóc Phong thủ lĩnh cũng không khách khí, những vật này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là có thể cho Sóc Phong bộ lạc người sử dụng. Sau đó, Tạ Nguy Lâu cùng Hắc Lân thủ lĩnh phi thân rời đi. Ngày kế tiếp, Sóc Phong bộ lạc lại bình thường trở lại, bộ lạc người bình thường sinh hoạt, bình thường bận rộn. Tối hôm qua hắc ám đột kích, đối với Sóc Phong nguyên tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Lô cốt bên ngoài, một vị thân mang váy dài màu xanh nữ tử xuất hiện, nàng thần sắc bình tĩnh nhìn xem trước mặt Lô cốt. Người tới tự nhiên là Lâm Thanh Hoàng. Ngươi là người phương nào? Lô cốt phía trên, gia thụ hiện thân, tay nàng cầm dương cung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng nhìn dạ thụ một chút, cũng không nhiều lời. Ân. Dạ thụ lông mày nhíu lại, nàng lập tức kéo cung, một cây mũi tên bắn về phía Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng không nhúc nhích đứng tại chỗ, mũi tên cách nàng không đến một mét thời điểm, trong nháy mắt bị một nguồn lực lượng chấn thành một mịn. Có chút thực lực. Dạ thụ phi thân lên, lại lần nữa kéo cung, một tiền bắn ra, hàng trăm cây mũi tên hiện hiện, đồng thời nổ bắn ra hướng Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng vẫn không có né tránh, không gian chung quanh không tách ra nước, hàng trăm cây mũi tên, nhao nhao bị vết nứt không gian tổn vệ. Cái gì? Dạ thụ thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại. Có thể làm cho không gian nứt ra, cái này cần dạng gì thực lực mới có thể làm đến? Dựa theo trong tộc trưởng lão lời nói, chỉ có đạt tới thánh nhân chi cảnh mới có thể xé rách không gian. Nàng lập tức thu hồi dương cung, tế ra song đao, trong chốc lát thẳng hướng Lâm Thanh Hoàng, song đao chém xuống, đao khí lạnh lẽo. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, tiện tay từ trong không gian cầm ra một cây mũi tên, nàng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại dạ thụ trước mặt. Còn không đợi dạ thụ song đao chém xuống, trong tay nàng mũi tên đã chống đỡ tại dạ thụ trên cổ. Thật nhanh dạ thụ biến sắc, lạnh lẽo hàn khí tại trên cổ tràn ngập, không để cho nàng dám nhúc nhích. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng bóp, trong tay mũi tên tiêu tán. Dạ thụ lập tức lui lại, nàng mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hoàng, ngươi rốt cuộc là ai? Chung quanh một chút Sóc Phong bộ lạc cường giả cũng nhanh chóng chạy tới. Thanh Hoàng. Đúng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu thanh âm vang lên, hắn phi thân đi vào Lâm Thanh Hoàng trước người. Lâm Thanh Hoàng nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện một vòng dáng tươi cười, không có bị thương chứ? Tự nhiên không có. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, lập tức đối với Dạ thụ nói, Dạ thụ cô nương, vị này là bằng hữu của ta Lâm Thanh Hoàng, vừa rồi sự tình chỉ là hiểu lầm. Dạ thụ thu hồi song đao, cau mày nói, ngươi bằng hữu này thật là kỳ quái, ta vừa rồi hỏi nàng nói thời điểm, nàng thế nhưng là không nói một lời. Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Dạ thụ, hoang bực người, lấy yêu thú bảo huyết rèn đúc thân thể, chiến lực bất phàm, trong thuế nguyệt cổ lão, càng là đi ra một vị thánh nhân, sáng chế ra man hoang thánh thể quyết, tung hoành đông hoàng, hiếm thấy địch thủ. Hắn cùng ngươi Sóc Phong bộ lạc có chút liên hệ, ta vừa rồi cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phải chăng tu luyện cái kia man hoang thánh thể quyết, nhưng là rất hiển nhiên, ngươi cũng không tu luyện. Dạ thụ nghe vậy, không khỏi run lên một giây. Hoang bực đi ra thánh nhân. Man hoang thánh thể quyết, thánh nhân cùng nàng Sóc Phong bộ lạc có liên hệ. Lâm Thanh Hoàng lời nói sự tình, nàng chưa từng nghe qua. Ha ha ha. Thanh Hoàng cô đương, ngươi lời nói sự tình, ở vào cổ lao trong tuyết nguyệt, Dạ thụ nha đầu này chưa từng nghe qua cũng bình thường. Một đạo cười sang sảng tiếng vang lên, Sóc Phong thủ lĩnh vi thân mà đến. Lâm Thanh Hoàng đối với Sóc Phong thủ lĩnh ôm quyền nói, gặp qua Sóc Phong thủ lĩnh. Sóc Phong thủ lĩnh cười khua tay nói, không cần đa lễ, Bát Hoang hầu cùng ta nói qua chuyện của ngươi, ngươi là rất đáng gờ người. Thủ lĩnh quá khen rồi. Lâm Thanh Hoàng lắc đầu, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trấn vực hầu chuẩn xác vị trí, ngươi có thể tìm ra đến. Tạ Nguy Lâu nói ngay tại miếu hoang, đã ngươi tới, vậy hôm nay liền đi giải quyết hắn đi. Cũng tốt. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, nếu biết xác thực vị trí, vậy liền không cần thiết tiếp tục chờ xuống dưới, sớm ngày giải quyết phiền phức, Tạ Nguy Lâu cũng có thể thở phào. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh, chúng ta sau đó đi chuyến miếu hoang. Sóc Phong thủ lĩnh nói miếu hoang hung hiểm dị thường, cần phải ta mang các ngươi tiền đến. Tạ Nguy Lâu nói vấn đề không lớn, chính chúng ta đi liền có thể. Như vậy cũng được. Bất quá các ngươi còn phải đề phòng một chút miếu hoang bên trong đồ vật, nghe đồn ở trong đó trấn áp một tôn yêu viên, thực lực phi thường đáng sợ. Sóc Phong thủ lĩnh cười nhạt một tiếng, tối hôm qua thấy được Tạ Nguy Lâu thủ đoạn, đối với Tạ Nguy Lâu thực lực, đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi. Nếu là gặp phải ngay cả Tạ Nguy Lâu đều không giải quyết được tồn tại, như vậy hắn đi cũng vô dụng. Đa Tạ thủ lĩnh nhắc nhở. Tạ Nguy Lâu có chút ổn quyền, sau đó liền cùng Lâm Thanh Hoàng phi thân rời đi. Chương 950, đến Hoang Miếu, trấn vực hầu hiện. Chương 950, đến Hoang Miếu, trấn vực hầu hiện thủ lĩnh, vừa rồi vị nữ tử kia là. Dạ Thụ Hiếu Kỳ nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh, vừa rồi cái kia Lâm Thanh Hoàng có thể sẽ rách không gian, thực lực sâu không lường được, để cho người ta hiếu kỳ. Sóc Phong thủ lĩnh trầm ngâm nói, nàng là tứ đại đế tộc một trong, Lâm thị thiếu tộc trưởng, một người độc trưởng ba tôn cực đạo đế khí, hơn nữa còn có thể thi triển cực đạo đế uy, xem như vạn cổ đệ nhất nhân, nàng như muốn hủy đi cái này hoang vực, đoan chừng cũng là một ý niệm sự tình. Lâm thị thiếu tộc trưởng, độc trưởng ba tôn cực đạo đế khí, còn có thể thi triển cực đạo đế uy, một ý niệm diệt đi hoang vực. Dạ Thụ nghe vậy, không khỏi con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây là người sao? Vậy nàng lời nói hoang vực thánh nhân cùng man hoang thánh thể quyết sự tình. Dạ Thụ lại hiếu kỳ nhìn về phía Sóc Phong thủ lĩnh. Sóc Phong thủ lĩnh cười nói, hoang vực sắc thực xuất hiện qua một vị thánh nhân, mà lại vị kia cùng ta Sóc Phong bộ lạc quan hệ là thủ, chúng ta bộ lạc một vị lão tổ, chính là vị thánh nhân kia đạo lữ, về phần cái kia man hoang thánh thể quyết sự tình, là một cọc đại tạo hóa, đợi ngươi tấn cấp hóa rồng cảnh đỉnh phong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Loại này cổ lão sự tình, trừ bọn hắn Sóc Phong bộ lạc bên ngoài, cũng liền ngoại giới những cái kia siêu cấp đạo thống biết được. Phải biết, tại cổ lão trong tuyến nguyệt, hoang vực tại Đông Hoang cũng có một chỗ cắm rủi, thánh nhân trấn áp tứ phương, uy thế ngập trời, không người dám đặt chân hoang vực nửa bước. Tốt. Dạ Thụ thi lễ một cái. Miếu hoang, đứng hàng hoang vực lệnh trung bộ hoang yêu lâm. Hoang yêu lâm là yêu thú chiếm cứ chi địa, nơi đây có rất nhiều thực lực cường đại yêu thú. Tại hoang yêu lâm chỗ sâu, có 9 tòa núi lớn đứng lặng, mà tại 9 tòa núi lớn trong vòng đây, thì là có một tòa sâu thẳm cổ lão miếu thờ, ngôi miếu thờ kia tên là miếu hoang. Miếu hoang đối với hoang vực các đại bộ lạc mà nói, giống như cấm khu bình thường, một khi đặt chân, liền có hủy diệt phong hiểm, cho nên người bình thường căn bản không dám tới gần. Sau 3 canh giờ, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng tiến vào hoang yêu lâm bên trong. Lâm Thanh Hoàng nói 10 vạn năm trước, từng có một tôn Phật môn thánh nhân nhập qua hoang vực, hắn tựa hồ đang hoang vực trấn áp một tôn bán thánh chi cảnh yêu viên. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tôn kia yêu viên liền bị trấn áp tại miếu hoang bên trong, trấn vực hầu để Hắc Lân bộ lạc người không ngừng bắt yêu thú, chính là vì tiến hành huyết tế, thả ra tôn kia bị trấn áp yêu viên. Cái này hoang yêu lâm theo lý thuyết yêu thú sẽ rất nhiều, nhưng là liếc nhìn lại, lại không nhìn thấy yêu thú nào. Nơi này yêu thú tới gần miếu hoang, khẳng định sẽ dẫn đầu bị bắt nhập miếu hoang. Một tôn bán thánh yêu viên, dù cho được thả ra, cũng không có quá lớn uy hiếp. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, bán thánh yêu viên thuộc về lưu thông máu sinh linh, có được linh trí cùng ý thức, thực lực khẳng định so trước đó cố kia bán thánh thi hải cường đại mấy lần. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn mà nói, vẫn như cũ không phải cái gì đại uy hiếp. Đi trước xem một chút đi. Tạ Nguy Lâu nói một câu, cùng Lâm Thanh Hoàng bước nhanh hướng hoang yêu lâm chỗ sâu phóng đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hai người tới hoang yêu lâm chỗ sâu, vào mắt là 9 tòa to lớn màu đen sơn nhạc. Sơn nhạc trong vòng đây có một tòa cổ lão thần bí miếu thờ đứng lặng. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng không do dự, trực tiếp đi về phía trước. Tiến lên 3000 mét sau, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một tòa cổ lão màu xám quảng trường. Quảng trường cuối cùng là một tòa cũ nát thanh đồng miếu thờ, trong miếu thờ tràn ngập ra kinh khủng yêu khí cùng lực lượng hắc ám. Trên quảng trường, một bộ hắc bào trấn vực hầu ngồi xếp bằng, hắn hai mắt nhắm lại, khí tức nội liễm, tại bên cạnh hắn đứng lặng lấy một thanh trường đao màu đen. Các ngươi tới thật nhanh a. Trấn vực hầu cảm giác được Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đến, hắn từ từ mở mắt, một đôi mắt trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được. Tay hắn trên lưng vảy màu đen triệt để bày biện ra đến, yêu thần chi lực bộc phát, trên người lực lượng hắc ám điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hắn tại Thái Hoang Thành chuẩn bị đòn sát thủ, vậy mà không có đem Tạ Nguy Lâu giết chết, tiểu xuất sinh này mệnh ngược lại là lớn, thủ đoạn cũng rất đáng sợ. Bất quá hôm nay nơi này có một tôn chân chính bán thánh đại yêu, chưa chắc không có khả năng một trận chiến. Kỳ thật đối với việc này, hắn cũng không niềm tin quá lớn, nhưng hắn hết biện pháp, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nơi này. Về phần thiên địa, hắn làm mất rồi Hoàng Tuyển Thiên Quan, cũng không dám trở về, bằng không mà nói, thiên điện chi chủ, cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Chỉ có chu sát Tạ Nguy Lâu, đoạt lại Hoàng Tuyển Thiên Quan, hắn mới dám hồi thiên điện. Hắn trấn vực hầu đường đường tôn giả đỉnh phong cường giả, lại bị bức bách đến tận đây, không đem Tạ Nguy Lâu tên tiểu xuất sinh này nghiền xương thành tro, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Tạ Nguy Lâu diện không biểu lộ nhìn về phía trấn vực hầu, nhiều lời vô ích, có gì cậy bảo, cùng nhau lấy ra, ngươi hai đứa con trai kia đã xuống địa ngục, chờ chút ta liền đưa ngươi cùng bọn hắn đoàn tụ. Trước mắt trấn vực hầu, cũng không phải là pháp thân, mà là bản tôn, hôm nay đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng hận tiểu xuất sinh, ngươi thật đáng chết a. Trước cho ngươi đến ấn mở dạ dày đồ ăn. Trấn vực hầu trong mắt hàm sát, ống tay áo vung lên, một cái ngự thú trong túi, trong nháy mắt có mười mấy tôn toàn thân lực lượng hắc ám yêu thú lao ra. Những yêu thú này đều là tạo hóa cảnh, khí tức cực kỳ khủng bố. Giống. Cái này mười mấy tôn yêu thú phát ra một đạo tiếng gào thét, trong nháy mắt bổ giết về phía Tạ Nguy Lâu. Bành. Tạ Nguy Lâu vươn tay, vạn hồn phiên xuất hiện ở trong tay, hắn nắm chặt hồn phiên, đột nhiên chấn động, hồn phiên ném vào phía trước, một cỗ phong cấm chi lực bộc phát, trực tiếp đem vùng thiên địa này phong tỏa. Giống. Hồn phiên bên trong, bốn tôn tạo hóa tà linh xông ra, trực tiếp thẳng hướng cái này mười mấy tôn tạo hóa yêu thú. Bành. Tạo hóa tà linh hung tàn không gì sánh được, hai tay hóa thành lợi nhận, giết vào trong yêu thú, điên cuồng tàn sát. Giống mười mấy tôn tạo hóa yêu thú, không ngừng gào thét, căn bản không phải tạo hóa tà linh đối thủ, thân thể bị nghiền nát, huyết thủy vẩy ra. Mấy hơi đằng sau, mười mấy tôn tạo hóa yêu thú, toàn bộ bị bốn tôn tạo hóa tà linh đổ sát hầu như không còn, máu tươi nhuộm dần bốn phía. Không hổ là tà linh, quả nhiên đáng sợ. Trấn vực hầu ngữ khí lạnh lẽo không gì sánh được. Vâng. Đột nhiên, một đạo cột ánh sáng màu máu từ thanh đồng trong miếu thờ xung ra, thẳng vào chân trời, đem miếu thờ chấn vỡ, đáng sợ hơn yêu khí cùng lực lượng hắc ám một phát. Thành. Trấn vực hầu chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua miếu hoàng, trên mặt hiện hiện một vòng khát máu dáng tươi cười. Dùng rất nhiều máu yêu thú thị huyết tế, rốt cục vẫn là ma diện hoàng miếu trấn ép, thành công thả ra tôn kia đại hung. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng cũng không để ý tới miếu hoàng biến hóa, thả ra yêu viên thì như thế nào? Vừa lúc có thể cùng nhau diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy trấn vực hầu. Phách lối tiểu xuất sinh, nếu là không có vạn hồn tiên, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Trấn vực hầu ống tay áo bung lên, bên người trường đao màu đen hóa thành một đạo tàn mang, đột nhiên oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu trên cổ tay thanh đồng vòng tay hóa thành một bộ quyền sáo, hắn duỗi ra hai ngón, trong nháy mắt kẹp lấy nổ bắn ra mà đến trường đao màu đen. Ân. Trấn vực hầu thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại. Bành. Tạ Nguy Lâu ngón tay chấn động, trường đao màu đen lập tức bị chấn số tròn mảnh vụn. Hiu. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, trường đao mảnh vỡ nổ bắn ra hướng Trấn vực hầu. Hừ. Trấn vực hầu một trường vung ra, một đạo trường ấn màu đen bộc phát, trong nháy mắt đem trường đao mảnh vỡ vung thành một biển. Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Trấn vực hầu trước mặt, một quyền đánh phía Trấn vực hầu đầu.